Chương 224 Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Chương 224 Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Tuy nói chủ thần bốc lên dùng Tổ Kỳ Lân danh hiệu, còn tuyên bố chính mình muốn tổ kiến Nam Đấu Lục Ti, nhưng mà hắn cực kỳ tuân thủ khế ước tinh thần. Nói đến cứu người, liền đến cứu người. Hắn cũng không có vứt bỏ Nam Đấu Lục Tinh quân. Đến đây cứu viện chủ thần điện người có duyên tiểu đội, biết rõ thế cục bất lợi, vẫn như cũ tận lực kéo lại chủ đề. Bao quát Càn Khôn tiên nhân, hắn tuy nói một mực tại bị đánh, thế nhưng xem như chặn nữ hoa. Chủ thần điện thua người không thua trận, phương diện này vẫn là đáng giá khẳng định. Việc này không nên chậm trễ, rút lui a. Bạch Trạch xông phá Nguyệt Nguyệt Tử thời gian gò bó, cùng người khác tinh quân tụ hợp. Hắn nhóm dự định rút về Nam Đấu Lục Thần Tinh ở trong, trực tiếp ẩn nấp thần tinh, lại cầu một cầu, như đồ hậu sự. Nha, hội trưởng, hắn nhóm muốn chạy. Thiếu niên thần sao nhìn ra Nam Đấu Lục Tinh ý đồ, trong tay một tiết chạc cây hướng phía trước quét một cái, một mảnh hỗn độn tinh quang ngăn cản hắn nhóm đường đi. Tán. Chủ thân một tiếng đánh tan tinh quang, đưa tay lật ra một cái kỳ lân ấn, hóa thành một tòa ngũ hành thần sơn, ngũ hành sát phạt kinh thiên, hướng thần sao cuốn giết tới. Rơi. Huyền Khanh cong ngón tay một điểm, treo cao bầu trời tinh luân tung xuống tinh quang, tạo thành một đạo tinh mạc ngăn trở ngàn vạn sát khí. Cứ đi như thế, quá tiện nghi các ngươi. Chuẩn đề một cái cự trường rơi xuống, tựa như loan thắng côn nhạc chấn áp xuống, hắn uy huy hoàng, vô lượng pháp tắc đều bị nhiễu loạn. Vô tận cây leo nho mạn giống như quy tắc thần liên đầu, phong tỏa hư không, cắt đứt thời gian, để cho Nam Đấu Lục Tinh chạy thoát không thể. Đáng giận. Một quả tử kim nho trực điểm mi tâm, Bạch Trạch hiểm lại càng hiểm mà tránh đi. Đúng lúc này, một đạo hồng đại đạo âm từ phương xa truyền đến. Mấy vị đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một cái trong suốt như ngọc đại thủ vượt qua vũ trụ chiều không gian, thoát khỏi hư ảo cùng chân thực giới hạn, áp sập Càn Khôn thiên địa, toàn bộ thế giới đều đảo lộn, một đạo lại một đạo lưu quang bay ra, lưu truyền mênh mông khí tức cổ xưa. Lại nhìn lúc, tinh không xuất hiện một cái cổ pháp huyền ảo, trấn áp thiên địa hoàng kim đại ấn. Chỉ thấy hắn vàng nóng ánh bề ngoài khắc dấu lấy huyền ảo khó tả, không thể nghị luận đại đạo minh văn, rõ ràng công đức ngưng kết thành vô biên tường vân, kéo dài tới ước vạn vạn thời không, kinh hãi mười cực tiên địa. Chuẩn đề một trường nhưng ngược lại, tử kim pháp tượng lập tức bị dung ra khe hở. Thần thánh phương nào? Huyền Khanh càng phía trước một bước, bên mông khí tức phát tiết, như vực sâu như ngục, rung động chư thiên. Thất tinh ấn từ đôi đến đầu, bẻ gãy nghiền nát, phai mờ hết thảy. Tinh hải sôi trào, hỗn độn đang sóng. Hai phe đại ấn tấn công, thật có long trời lở đất thế. Khá lắm bị ngạn đại năng. Khó trách thất sát hắn nhóm thật lâu không thể thoát khốn. Một tôn thần linh cười sang sảng một tiếng, từ hạo đãng tưởng quang bên trong đi ra. Chỉ thấy hắn quanh thân vờn quanh ngũ thải hào quang bên trong ẩn hiện vô số thiên hạ, linh lộc, thần quy các loại dị tượng. Thủy Kỳ Lân khuôn mặt hiền lành mà uy nghiêm, hắn đầu đội tử kim quan, mang lên khảm nạm lục tinh, dạng ngời rực rỡ, diễn hóa vô lượng chư thiên, người khoác cẩm tú trường bào, bào bên trên có theo tường vân thủy ai, một thân khí thế mênh mông đến cực điểm, phảng phất cùng thiên địa đồng thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Đạo hữu đến tuột cùng là người nào? Ta ở lâu tinh không, cũng không biết hiểu lai lịch của ngươi. Thủy Kỳ Lân hai mắt như điện, thẳng tắp nhìn về phía Huyền Khanh bọn người, cặp kia con mắt tử phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, chứng kiến chân tướng. Huyền Khanh nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, hắn lạnh nhạt nói, đạo hữu nói mình ở lâu tinh không, cái kia dám nói ra bản thân danh hiệu? Có gì không dám? Thủy Kỳ Lân cười to, ta cũng không phải hạng người giấu đầu lòi đuôi. Ngươi nghe cho kỹ, Nô tổng hồ mười cực, thể chế văn hóa, hiệu lệnh chư thiên, thống ngự bát linh, chính là Nam Cực chí tôn, danh hiệu Thống Thiên Nguyên Thánh Trường Sinh Đại Đế. Thống Thiên Nguyên Thánh Trường Sinh Đại Đế. Tại chỗ chư thần nghe tên này, cũng không khỏi hướng Thủy Kỳ Lân nhìn lại. Chủ thần cũng là như thế. Tổng hồ mười cực, thể chế văn hóa, hiệu lệnh chư thiên, thống ngự bát linh. Ngươi thế nào như thế có thể thổi đâu? Chủ thần nghe Thủy Kỳ Lân tự biên tự diễn, lập tức liếc mắt, gia hỏa này cũng không phải gì đứng đắn thần. Đừng chém gió nữa, nhanh chóng vứt ta một cái. Càn Khôn tiên nhân bí mật truyền âm, hắn cảm xúc kích động, tiếng hô lo lắng. Không có cách nào, nữ hoa quá hung mãnh. Nàng mắt thấy cứu binh đến, tâm hung ác, liền nghĩ đem trước mắt cái này thực thần xử lý. Càn Khôn tiên nhân vong hồn đại mạo, không ngừng kêu khổ. Đạo hữu, có thể hay không cho ta một cái chút tình mọn? Thủy Kỳ Lân một mặt mỉm cười, hắn đưa tay, dễ dàng hút tới trời cùng đất phép tắc, lại độ ngưng kết thành nhất phương ấn, trực tiếp đẩy ra, muốn tiếp ứng Càn Khôn tiên nhân. Lan. Nữ hoa không để ý tới. Nàng lật tay xuất đao, đao ra ngàn vạn, trực tiếp đem phép tắc đại ấn chém chết. Thủy Kỳ Lân nụ cười trên mặt cứng lại. Hai vị chí tôn, hắn thầm kinh hãi. Cái này Chu Thiên Tinh không thủy thật là sâu a. Thủy Kỳ Lân đôi mắt tại Huyền Khanh cùng nữ hoa ở giữa vừa đi vừa về xem, cuối cùng, hắn trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười, ta mấy vị này bộ hạ nếu có chỗ thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Huyền Khanh cười nói, đạo hữu, ngươi không thể chỉ tại chính mình ở hạ phong thời điểm mới muốn cầu người khác không nên so đo. Thủy Kỳ Lân nụ cười không thay đổi, phản phất nghe không hiểu Huyền Khanh châm chọc. Hắn nói, đạo hữu có điều kiện gì? Vậy phải xem nhìn đạo hữu có bao nhiêu thành ý. Huyền Khanh con mắt híp mắt cười. Thủy Kỳ Lân một trận trầm mặc. Nói thật, lần này bại lộ không phải ước nguyện của hắn. Nhưng mà Nam Đấu Lục Tinh quân bị nốt, sau lại lọt vào chủ thần lừa dối xương tổ Kỳ Lân ở đó ngủ hô khẩu hiệu, bảo hắn nhóm Kỳ Lân tộc cáo lót. Cái này khiến hắn không thể không đến Chu Thiên Tinh không một chuyến. Nhìn xem bị nữ hoa áp chế Càn Khôn tiên nhân, lại xem bị trong lòng bàn tay vườn nho vây khốn tinh của nhóm. Thủy Kỳ Lân trong lòng than nhỏ. Hắn nhìn về phía Huyền Khanh, nói, cũng được. Tất nhiên chúng ta đã làm sai trước, vậy ta liền lần nữa đắc tội. Thủy Kỳ Lân lời nói xoay chuyển, đống nhiên bạo khởi. Một điểm thần quang hóa thành trường kiếm, sát ý nồng đậm, trực chạm tâm linh. Phong Nguyệt Nguyệt Tử, thần sao, chuẩn đề tim đập rộn lên, bất ngờ không đề phòng, cứng rắn chịu Thủy Kỳ Lân nhất tức chạm tâm kiếm. Nữ hoa tâm thần bất hủ, lại cũng bị cái này Trảm Tâm chi kiếm ảnh hưởng, mặc dù hoàn toàn vô hại, nhưng trong tay thiên đao chậm một cái chớp mắt. Càn Khôn tiên nhân, Lục Đại tinh quân, nắm lấy cơ hội xoay người rời đi. Đạo hữu, ngươi này liền không giảng lý. Huyền Khanh ánh mắt lạnh lẽo, hắn tại đè xuống cổ sát ý này đồng thời, trực tiếp xuất kiếm. Đế kiếm nhất chuyển, đỏ thâm thân kiếm như màu biến thành tím đen chi sắc, phân biệt mang theo Chu Thiên Diệt Địa thần uy hướng Càn Khôn tiên nhân, Nam Đấu Lục tinh quân, Thủy Kỳ Lân, chủ thần chém tới. Càn Khôn tiên nhân đỉnh lấy hắc qua Càn Khôn đỉnh, bị sinh sinh đánh vào một phiến thời không chính giữa vòng xoáy. Nam Đấu Lục tinh quân bị đinh giết trong tinh không, chỉ còn lại chân linh bỏ chạy. Thủy Kỳ Lân tử kim quan bị cắt rơi, hắn tóc thai bù xù, tại chỗ phun ra một ngụm chân huyết, sau đó biến mất ở trong tinh không. Kỳ Lân tộc những thứ này đen đủi, lần sau cũng không tiếp tục rình dáng, chủ thần tê cả da đầu, nào dám tiếp Huyền Khanh nén giận một kiếm, tại chỗ tự bạo rút lui. Cự Uy tinh quân, Mao Ngải tinh quân, Cang Kim tinh quân ngơ ngác nhìn phía trước. Lộc Cộc Cự Uy tinh quân nuốt nước miếng một cái, cảm tình vị này vừa rồi một mực tại phóng hải, bây giờ chờ người đã đông đủ một khối làm thịt đâu. Tộc trưởng đều chạy. Vì sao ta còn sống? Đúng a, vì sao chúng ta còn sống? Ba vị tinh quân toàn thân chiếu vào bảo quang, trong lòng lo sợ bất an. Huyền Khanh vây tay, Thủy Kỳ Lân tử kim quan bay vào trong tay. Ba người các ngươi, tự sát a. Được rồi, không quấy rầy ngài. Ba vị tinh quân nghe vậy, không chỉ có không sợ, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương trong lòng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhóm thật vui vẻ mà tự sát, rơi xuống cái thể diện diện. Ngược lại nhiệm vụ hoàn thành, chết thì chết thôi. Chương 225 thần tàng ma thần hiện thân, chương 225 thần tàng ma thần hiện thân, lão gia hỏa, ngươi đang làm cái gì, nhường cũng không mang theo như thế phòng a. Một mảnh mênh mông thời không, Càn Khôn tiên nhân đỉnh lấy một ngụm hắc qua ngồi ở thời không chính giữa vòng xoáy, dầu dị không vui. Tại trước mặt hắn, có một phe đế tọa lơ lửng, bốn phía kỳ tượng mờ mịt, tiên quan quân quẩn, thiên truyện vân trường diễn hóa vô số thần thú thủy thú hư ảnh, bảo vệ đế tọa. Tại trên đế tọa, một vị thanh niên hình tượng đế giả mặt như ngọc, thần sắc trang nghiêm, một đôi tròng mắt thâm thúy như mênh mông tinh hà, không giận cảm thấy bất an. Hắn hai tay nhẹ nhàng khoác lên đế tọa trên lan can, tay phải đầu ngón tay câu được câu không mà đập. Màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng theo lần này ở dưới đánh trong hư không lan tràn, từng bức họa cũng theo đó tại bốn phía hiện hóa ra ngoài, trong hư không xoay quanh. Từ thiên cơ tinh quân phát hiện tinh thần thụ, đến tinh thần thụ giao động người, lại đến chủ thần bọn người xuất hiện, cùng với sau cùng Thủy Kỳ Lân hiện thân đồng thời bị hành hung. Một tấm, từng ly từng tí, tuần hoàn phát ra. Ta nhưng không có nhượng, cái kia bị ngạn đại năng chính xác lợi hại. Âm thanh trong trẻo vang lên, tại thời không trong vòng xoáy quanh quẩn, thanh niên đế giả sau lưng, hắn ảnh từ bên trong đi ra một tôn tiên thiên thần linh. Tôn này thần linh một thân cẩm tú trường bào, quanh thân tường vân tốt tươi, điềm lành rực rỡ, chỉ là đỉnh đầu mũ miệng không thấy bóng dáng, khiến hắn tóc thai bù xù, hình tượng có hơi chật vật. Đây chính là vừa rồi Thủy Kỳ Lân, hoặc có lẽ là thần tàng ma thần. Tại thần tàng ma thần hiện thân một khắc này, thanh niên đế giả hình tượng phát sinh biến hóa, dần dần biến thành cao lớn lão giả. Mà thần tàng ma thần hiền lành gương mặt, dần dần đã biến thành tuấn giật thanh niên hình tượng. Càn Khôn tiên nhân nhìn xem hoàn thành thân phận trao đổi thần tàng ma thần cùng Thủy Kỳ Lân, hắn chửi bậy, không biến hình tượng cũng được a? Vì cái gì Thủy Kỳ Lân diện mạo của ngươi cần phải là lão giả? Đế tọa bên trên Thủy Kỳ Lân vừa nhìn chằm chằm hư không từng bức họa, một bên nghiêm túc trả lời, có lẽ là lão giả hình tượng càng có tính lừa dối a. Ngươi nhìn, Hồng Quân cùng Dương Mi hai người bọn hắn không phải liền là lão giả hình tượng sao? Dùng chúng ta trong tộc chế tác khí vận chi tử hệ thống những tiểu tử kia thuyết pháp, làm nhân vật phản diện việc, liền phải bề ngoài tiền phong đạo cốt, hòa ái dễ gần, kỳ thực bên trong dơ bẩn xấu xí, cáo giả. Hồng Quân Dương Mi ưa thích ở sau lưng gây sự, phù hợp loại này hình tượng. Ta ngày ngày chờ tại núi Bất Chu không đi ra, cũng phù hợp loại này hình tượng. Không tệ không tệ. Thần Tàng Ma Thần cười hắc hắc, hắn nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, ta vừa rồi diễn kỹ tạm được, phù hợp thiết lập nhân vật. Thủy Kỳ Lân lời bình như thế, Thần Tàng Ma Thần lập tức mặt mày hớn hở, đó là, ta liên tâm bên trong lời nói đều dùng chính là Thủy Kỳ Lân ngữ liệu. Đặc biệt là cuối cùng chiêu kia Trảm Tâm kiếm, đem ngươi những thứ này tuế nguyệt đến nay muốn bày ra cáo giả biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, tuyệt đối vô cùng có tính lừa dối. Xem như có thể mở rộng hệ thống kế hoạch đồng thời tại Chư Thiên Vạn Giới bồi dưỡng khí vận chi tử chủng tộc, Kỳ Lân tộc tập tục vẫn là rất cởi mở. Đủ loại lý luận cùng từ ngữ đã sớm không mới mẻ. Nhân vật phản diện gì, thiết lập nhân vật các loại, Càn Khôn tiên nhân dây hiểu. Nhưng Càn Khôn tiên nhân vẫn là muốn phụ tạo, mặc dù, nhưng mà, hai người đem Thủy Kỳ Lân hình tượng này chỉnh cũng quá giống nhân vật phản diện. Quả thực là lãng phí Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tốt như vậy tôn hiệu. Lời ấy sai rồi. Thần Tàng Ma Thần lắc đầu, hắn nói, đi ra ngoài bên ngoài, hình tượng cũng là chính mình bóp, thân phận cũng là chính mình cho. Nhân vật phản diện chính phái cho tới bây giờ đều là tương đối. Ai nói Nam Cực Trường Sinh Đại Đế loại này vi quang chính tôn hiệu liền không thể cáo giả? Chỉ cần hình tượng này dùng lâu, liền sẽ tạo thành một loại thành kiến, in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của người khác, giống một tòa không chu toàn thần sơn rất khó đẩy ra. Như thế, thấy biết liền tạo thành một loại chướng ngại, có thể vì kiến chi chướng. Loại này gặp biết chướng không chỉ có thể lừa gạt đối thủ, còn có thể đối với quấy nhiễu ngang cấp tồn tại, dù cho là toàn trí toàn năng đại la cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Không có thấy cuối cùng cái kia bị ngạn đại năng nén giận ra tay sao? Nay liền lời thuyết minh hắn đã bị gặp biết chướng che mắt bộ phận chân tướng, không nhìn thấu ngụy trang của ta. Cái này chính là ta thần tàng đạo quả diệu dụng một trong. Thần Tàng Ma Thần thẳng thắn nói, hướng Càn Khôn tiên nhân giải thích cặn kẽ mình thần tàng đạo quả tuyệt diệu. Càn Khôn tiên nhân nghe xong, gật gật đầu, đạo lý ta đều hiểu, nhưng mà trên người của ngươi một mực tại phun huyết, thật không cân nhắc cứu một chút không? Càn Khôn tiên nhân chỉ thần tàng ma thần tại dần dần nứt ra đạo thể. Kinh khủng sát y đang không ngừng phá hư đối phương sinh cơ, hai phe đại đạo chân y đang qua lại dây dưa, lẫn nhau xoay nghiền, huyết dịch đỏ thắm theo vết nước tiêu xạ mà ra. Thần tàng ma thần quanh thân vô tận tường vân tất cả đều nhuộm đỏ, giống như từng đóa nở rộ huyết hoa. Hí kịch là diễn, tổn thương thật sự a. Cái này sao? Vết thương nhỏ, vết thương nhỏ. Thần tàng ma thần sắc mặt không thay đổi, một cỗ không tăng không giảm, bất hủ bất bại khí tức lan tràn ra, hắn bên ngoài thân khe hở dần dần sáng lên ánh quang, không ngừng lấp đầy lấy vết thương. Bất quá Huyền Khanh cuối cùng một kiếm cường hành vô cùng, dù cho là thần tàng ma thần kịp chuẩn bị, đã nhận lấy loại thương thế này cũng cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Ngươi cũng tụ nhất kiếm, như thế nào ngươi thật giống như không có việc gì? Thần tàng ma thần tò mò nhìn Càn Khôn. Càn Khôn tiên nhân vô vô hát qua, đem hắn biến trở về một ngụm đỉnh bộ dáng. Ta không phải là đại la chí tôn, nhưng mà có tiên thiên chí bảo a. Tiên thiên chí bảo vị cách cùng cấp đại la chí tôn, ta đỉnh không chỉ có thể luyện bảo, còn gồm cả phòng ngự vô song hiệu quả, thay ta gánh vác đại bộ phận tổn thương. Bất quá, lần này cũng đem những thứ này tuế nguyệt đến nay góp nhặt tiên thiên chi tức tiêu hao sạch sẽ, trong thời gian ngắn là không luyện được tiên thiên linh bảo, còn phải tu dưỡng một thời gian thật dài. Càn Khôn tiên nhân có hơi đau lòng sờ lên Càn Khôn đỉnh, lập tức đi tới tiên thiên chi tiên kế hoạch, muốn chỉ hoãn. Thủy Kỳ Lân ánh mắt cũng từ trong hư không từng bức họa bên trên rời, ngược lại nhìn về phía Càn Khôn đỉnh, cái này tiên thiên chí bảo khôi phục xưa cũ hình tượng. Thần ánh nội liễm, kỳ vật tự hối. Có thể thấy được Huyền Khanh cuối cùng một kiếm uy lực. Cái này bị ngạn đại năng, tuyệt đối là tại trong đại la chi cảnh xâm nhập tìm tòi đến tình cảnh rất xa. Thủy Kỳ Lân ngữ khí cơ hồ chắc chắn. Lần này, hắn căn cứ vững vàng tâm tính cũng không nhiệt thân. Một là mới vừa bị Nguyên Thủy Thiên Vương phủ chính qua, không muốn lại dễ dàng lộ đầu. Hai người là thần tàng đạo quả đặc thù, hắn thành công tránh thoát Nguyên Thủy Thiên Vương phủ chính, giả mạo Thủy Kỳ Lân căn bản không phải vấn đề. Vì vậy, thần tàng đại hắn đứng ra, ngoại trừ tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật, còn dự định có ý chọc giận đối phương, muốn nhìn một chút bị ngạn đại năng ra sao diện mục, cảnh giới cỡ nào, sẽ cân nhắc quyết định sách lược ứng đối. Thần tàng tuy nói còn chưa có đi tiên tiên chi tiên, nhưng mà cũng có đại la chí tôn thực lực. Nói như vậy, dù cho là đối mặt hai cái khoác lên áo lót chí tôn, muốn thuận lợi mang đi Càn Khôn bọn người tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng bây giờ xảy ra sai sót. Thủy Kỳ Lân dựa vào trên đế tọa, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu là ngươi ra tay, có thể đánh ra hiệu quả như thế sao? Càn Khôn tiên nhân hỏi. Hắn biết Thủy Kỳ Lân đã đi qua khai thiên lúc đại, ấn thật lực tới nói chắc chắn mạnh hơn thần tàng. Có thể. Thủy Kỳ Lân trả lời rất là quả quyết. Càn Khôn tiên nhân nhẹ nhàng thở ra, đó chính là nói, hắn còn tại đại la đệ nhất cảnh, không tới đệ nhị cảnh. Như thế lấy một kiếm này thực lực tới nói, còn tại đệ nhất cảnh phạm vi. Thủy Kỳ Lân hai con ngươi thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào Huyền Khanh cuối cùng xuất thủ hình ảnh, hắn nhẹ giọng nói, sợ là sợ, chúng ta cũng lâm vào đối diện gặp biết chướng. Bị ngạn đại năng thực lực chân chính có lẽ hoàn toàn không chỉ như thế. Phàm là từng chiếm được bản cổ phụ chính, biết bản cổ rốt cuộc mạnh cỡ nào đại la chí tôn, đều biết rõ một sự thật, đại la sau đó còn có thâm tạo khả năng. Thủy Kỳ Lân tự mình đi qua khai thiên, chứng kiến qua thời đại kia, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đại la sau đó con đường. Chỉ có điều, hắn cũng là mới vừa vào đại la không lâu, sau đó lộ còn tại trong tìm tòi. Đối với như thế nào đào tạo sâu, Thủy Kỳ Lân có một chút ý tưởng mơ hồ. Huyền Khanh cuối cùng một kiếm, hắn hoàn toàn thấy rõ. Nhưng nhìn phải càng rõ ràng, để cho Thủy Kỳ Lân trong lòng càng không nỡ. Thật giống như, nhân ra là cố ý Huyền Khanh chân nộ sao? Như giận, hết thể chân thực lại không chân thực, để cho Thủy Kỳ Lân nhìn không đấu. Thật thật giả giả thật thật, cái này bị ngạn đại năng thật có ý tứ. Cuối cùng, Thủy Kỳ Lân cười cười, có lẽ chúng ta muốn tìm Thái Vi Viên ở trước mắt. Kỳ Lân tộc nhân tinh không sau đó lần thứ nhất vấp phải chắc trở cũng không đả kích Thủy Kỳ Lân. Tương phản, hắn đối với Chu Thiên Tinh không hứng thú càng ngày càng dày đặc. Tất nhiên chúng ta đánh ra Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cơ hiệu, vậy cứ tiếp tục dùng đến a. Thủy Kỳ Lân nói, còn có cái kia tổ Kỳ Lân danh hiệu, tu giả thành thật, chắc chắn cái thân phận này có gì không thể. Phượng Hoàng tộc có Nguyên Hoàng, cũng có thể có Nguyên Phượng. Chúng ta Kỳ Lân tộc có Thủy Kỳ Lân, cũng có thể có tổ Kỳ Lân đi. Thủy tổ, nghe không tệ. Tiếp lấy, Thủy Kỳ Lân nghĩ tới chính mình giả mạo tổ Long sự tình, hắn cười nhạt nói, chủ thân điện hôm nay như thế tơ lụa mà bước lên dùng chúng ta danh hiệu, tuyệt đối không phải lần một lần hai sự tình. Về sau chúng ta cũng muốn gia tăng giả mạo Long tộc cường độ, hướng về trên thân Long tộc vung nổi. Càn Khôn cùng Thần Tàng cùng nhau gật đầu, đây là phải. Cái này cũng là vì cái gì Thủy Kỳ Lân vừa ra trận, cũng không có phủ nhận chủ thần hàng giả này nguyên nhân. Ngược lại Kỳ Lân tộc cũng thường xuyên làm một ít những chuyện tương tự. Còn có chủ thần nói Nam Đầu Sáu Ti, trước đó không có, bây giờ có thể có. Bạch Trạch bọn hắn trước đưa trở về dưỡng thương, để cho Vô Cực bọn hắn đổi hào lên đây đi. Thủy Kỳ Lân nói, lần này chúng ta bị lộ ra nội tình, đứng ở trên mặt nổi, thật ra cũng không sao, không thừa nhận chính là. Tiếp tục đánh ra Nam Cực Trường Sinh Đại Đế danh hào, chậm rãi tạo đạo trường, lặng lẽ thiết lập tình giới, kinh doanh hảo Nam Thiên Tinh Vực, chúng ta chính là sinh trưởng ở địa phương Chu Thiên Tinh không thế lực. Đương nhiên, Thủy Kỳ Lân nhìn về phía Thần Tàng Ma Thần cùng Càn Khôn Tiên Nhân, chính trọng nói, hai vị đạo hữu nếu là chuẩn bị phong phú, còn cần đi sớm khai thiên mới bắt đầu, nhận được bản cổ chứng nhận. Thực lực mới là chèo chống phát triển đạo lý quyết định. Càn Khôn Tiên Nhân cười khổ nói, ta cũng nghĩ sớm một chút đi à, đây không phải xảy ra ngoài ý muốn sao? Thần Tàng Ma Thần lười biếng sát bên Càn Khôn ngồi xuống, ai, hai ta cũng coi như là cá mẹ một lứa. Mặc dù ta dính Thủy Kỳ Lân đạo hữu quang, sớm ngươi một bước đột phá, nhưng bây giờ cũng kẹt tại việc này, lại bị chém một kiếm, muốn đi tiên tiên chi tiền cũng phải các loại. Thủy Kỳ Lân một mặt áy náy nhìn về phía hắn nhóm, hai vị đạo hữu, chuyện này bởi vì tộc ta dựng lên, liên lụy các ngươi. Loại lời này cũng đừng lại nói. Thần Tàng Ma Thần thờ ơ khoát qua tay. Càn Khôn tiên nhân móc ra một cái hồ lô, ta chỗ này có một chút đan dược, ngươi đan có thể ăn không?
Ta tính qua, tuyệt đối có hiệu quả,
nhưng mà có một chút tác dụng phụ a, tiểu trôi qua.
Lấy đi, ngươi đừng hại ta.
Thần Tàng liên tục chối từ.
Ai, ngươi không ăn ta ăn, ta cũng không tin thực sự là đan dược vấn đề.
Càn Khôn tiên nhân nói, liền ngã ra hai hạt đan.
Thủy Kỳ Lân cùng Thần Tàng cùng nhau biến sắc, đừng.
Chương 226 Tử Vi Đại Đế, trong tinh không thế lực khác. Chương 226 Tử Vi Đại Đế, trong tinh không thế lực khác. Đạo hữu, đan dược cũng không thể ăn bậy à? Sau khi Càn Khôn tiên nhân cho thấy chính mình ăn đan dược mới đưa đến ngoài ý muốn, Thủy Kỳ Lân cùng Thần Tàng Ma Thần cũng không dám để cho hắn thử nữa, cùng nhau đem hắn quên đủ.
Cũng đúng.
Càn Khôn tiên nhân gật gật đầu, bán đan dược đạo hữu nói qua nhiều nhất chớ vượt quá ba viên.
Giữ lại về sau lại ăn a.
Càn Khôn tiên nhân tự giác vượt qua một kiếp, phía sau lớn phúc báo sẽ tới. Kết quả là, hắn trịnh trọng đem mua được đan dược thu vào.
Thủy Kỳ Lân cùng Thần Tàng Ma Thần trong lòng lập tức thở dài một hơi.
Đạo hữu, Chu Thiên Tinh không bên này trước hết giao cho ngươi xem.
Thủy Kỳ Lân nhìn về phía Thần Tàng Ma Thần, Thần Tàng đạo quả đặc tính rất thích hợp đem chính mình giấu đứng lên.
Thần Tàng hiếm khi lộ diện, cũng là đạo quả cho phép.
Không có vấn đề.
Bầu trời Thủy Kỳ Lân, không đúng, là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế giao cho ta.
Thần Tàng Ma Thần cười nói, ngươi tốt nhất chờ tại cái này núi Bất Chu, suy nghĩ một chút như thế nào đột phá a.
Cái thời không này vòng xoáy đằng sau, thật ra chính là núi Bất Chu.
Gánh nặng đường xa a.
Thủy Kỳ Lân cười lắc đầu, đại la đệ nhị cảnh nào có đơn giản như vậy liền có thể đột phá.
Lại nói, các ngươi dùng Trường Sinh Đại Đế cái danh hiệu này, có suy nghĩ hay không qua Trường Sinh Thần Quân cảm thụ?
Càn Khôn tiên nhân hỏi.
Trường Sinh Thần Quân, Kỳ Lân tộc 36 hoàng một trong.
Đương nhiên, cái này cũng là trấn nguyên tử tại Kỳ Lân tộc cáo lót.
Cái này tôn hiệu vốn chính là tham chiếu Trường Sinh tiến tới.
Thần Tàng Ma Thần cười nói, cùng lắm thì chờ sau này Trường Sinh Thần Quân chứng đạo đại la sau đó, liền để hắn tới làm Trường Sinh Đại Đế. Giai đoạn hiện tại mà nói, không có đại la thực lực, thật đúng là trấn không được Chu Thiên Tinh không chẳng tử.
Sóng này tại tinh không vấp phải chắc trở, cũng làm cho hắn nhóm thấy được Chu Thiên Tinh không thủy sâu bao nhiêu.
Thật làm cho Trường Sinh Thần Quân, trấn nguyên tử, lập tức đi lên đỉnh Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vị trí, hắn có thể sẽ bị đánh liền Thủy Kỳ Lân cũng không nhận ra.
Càn Khôn đạo hữu.
Thủy Kỳ Lân nhìn về phía Càn Khôn tiên nhân, hỏi, gần nhất tiên đạo bên kia có hay không thần lịch tin tức?
Thần lịch?
Ngươi chờ một chút, ta đồng bộ một chút tiên đỉnh tin tức.
Càn Khôn tiên nhân nhắm mắt lại.
Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ánh mắt mở ra, khóe miệng lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, trước đây không lâu thần địch cùng nhìn nhau chi thi giống như tại thời không trường hạ bị cục quản lý thời không chắn qua gấp đôi.
Nhanh như vậy.
Thần Tàng Ma Thần hơi kinh ngạc, cái này cục quản lý thời không vừa mới treo biển hành nghề, nhanh như vậy liền lấy được thành công đả kích kinh khủng phân tử chiến quả.
Thần địch đang gây sự liền tốt.
Thủy Kỳ Lân khẽ cười nói, chỉ cần hắn đang gây sự, liền có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, vì chúng ta gánh vác hỏa lực.
Nếu có thể, chúng ta Kỳ Lân tộc cũng phải gia tăng đối với thần địch lực độ đả kích, để cho hắn có thể thỉnh thoảng tại Hồng Hoang chân giới lộ diện, dạng này mới thuận tiện đem một vài hoa vung ra hắn trên đầu.
Ta cảm thấy có thể thực hiện.
Càn Khôn tiên nhân nói, hắn nhóm chỉ bị cục quản lý thời không chắn gấp đôi, vẫn là quá an nhàn rồi.
Vô luận là vì tiên đạo phát triển, vì Kỳ Lân tộc phát triển, vẫn là vì thủ hộ Hồng Hoang hòa bình, đều cần thần lịch phát lực.
Tiếp đó, chúng ta khổ đi nữa một đắng thần lịch.
Đúng vậy a.
Thủy Kỳ Lân rất tán thành, hắn ngồi cao đế tọa phía trên, trong ngôn ngữ mang theo vài phần chân thành tình cảm.
Hồng Hoang hòa bình, không thể thiếu thần lịch một phần công lao.
Chu Thiên Tinh Không.
Huyền Khanh nhìn xem trong tay Tử Kim Quan, trong đôi mắt lộ ra một chút nghi hoặc.
Tại hắn sâu trong mắt, liên quan tới Tử Kim Quan hết thảy nhân quả đều tại từng cái liền hiện ra. Từ hắn sinh ra đến bị Thủy Kỳ Lân cất giữ, lại đến bây giờ rơi vào hắn trong tay.
Dọc theo đầu này cố sự tuyến, Huyền Khanh một cái chớp mắt thôi diễn vô số diễn sinh khả năng.
Hội trưởng, thế nào?
Nữ hoa gặp Huyền Khanh nhìn chằm chằm vào Tử Kim Quan, còn lộ ra một bộ suy nghĩ sâu sắc biểu lộ, cho là ở trong đó có cái gì cảm mấy đâu.
Không có gì.
Huyền Khanh khẽ gật đầu một cái, đáy mắt kia sáng tiêu tan.
Hắn không có trực tiếp nhìn ra cái gì, từ đầu đến cuối từ cố sự tuyến diễn sinh vô số nhân quả ở trong, tất cả khả năng đều chỉ hướng một thân ảnh, Thủy Kỳ Lân. Nhưng mà Huyền Khanh bản năng cảm nhận được có cái gì không đúng.
Đại La nhất niệm, không phải tự dưng giả tạo.
Cái này Thủy Kỳ Lân có vấn đề. Huyền Khanh trong đầu nhìn lại lấy liên quan tới Thủy Kỳ Lân từng màn, trước sau kiểm chứng, cũng không có manh mối gì.
Có ý tứ, hắn muốn gạt cái gì, là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sau đó ẩn giấu đồ vật gì, vẫn là hắn phía sau mình ẩn giấu đồ vật gì. Huyền Khanh nhất thời không có suy tính đến kết quả sau cùng, thế là thu liễm tâm thần. Hắn tại chỗ đem Tử Kim Quan trùng luyện gấp đôi, xóa đi Thủy Kỳ Lân vết tích, sau đó đưa cho thần sao.
Lần này ngươi bị tự dưng truy sát, chính là người bị hại, cái này coi như là hắn nhóm đền bù a.
Thần sao khẽ gật đầu một cái, từ chối nói, nếu không phải hội trưởng, Nho tổ sư, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, Phong tỷ tỷ đến đây cứu viện, ta đều chưa hẳn thoát khỏi kiếp nạn này, là tuyệt đối không thể chịu vật này, vẫn là hội trưởng thu a.
Huyền Khanh cười nói, ngươi nên biết hội trưởng tài sản của ta, cũng không thiếu hộ thân linh bảo.
Cái này Tử Kim Quan cũng coi như khó được hộ thân chi vật, sau này ngươi đem hắn giữ ở bên người, cũng có thể nhiều một phần an toàn bảo đảm.
Nguyệt Nguyệt Tử cũng nhìn về phía thiếu niên thần sao, vô vô hắn bả vai, giống như là nhà bên đại tỷ tỷ quan tâm hắn, hội trưởng một mảnh hảo tâm, ngươi liền thu cất đi.
Về sau tinh không có thể không yên ổn, có kiện linh bảo hộ thân, chúng ta cũng không cần quá lo lắng ngươi.
Chuẩn Đề Thu uy nghiêm túc mục pháp tướng kim thần, hóa thành một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân bộ dáng, hắn cười ha hả nhìn xem thiếu niên, thần sao, ngươi cũng đừng cùng hội trưởng khách khí.
Hội trưởng thế nhưng là bị ngạn đại năng a, bảo bối nhiều lắm.
Nữ hoa nụ cười dịu dàng, nàng đề nghị, ngươi nếu là thực sự băn khoăn, liền lấy ngươi quả tử cùng hội trưởng đổi đi.
A, đúng a.
Thiếu niên hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng từ trong tay áo tử bên trong lấy ra rất nhiều sao thần quả, rực rỡ lóa mắt, tinh tế đến, có 49 mai.
Hội trưởng.
Thiếu niên ngửa đầu nhìn về phía Huyền Thanh, trong mắt lập lòe hào quang sáng tỏ, nụ cười giống dương quang giống như rực rỡ, chúng ta trao đổi.
Hảo.
Huyền Khanh mỉm cười.
Chúng ta trao đổi.
Huyền Khanh cùng thần sao tiến hành trao đổi.
Thần sao, ngươi còn có hay không hàng tồn a?
Chuẩn Đề nhìn xem thần sao một hơi móc ra nhiều tinh không như vậy quả, cũng động trao đổi tâm tư.
Tiên thiên tinh thần quả, tự nhiên gần sát tinh thần đại đạo, Chuẩn Đề dự định đổi một chút trở về nghiên cứu một chút.
Ta cũng nghĩ đổi một điểm.
Nguyệt Nguyệt tử chính mình cũng có một chút nguyệt quế tử hàng tồn, có thể dùng đến trao đổi.
Nữ hoa ngược lại là không có cái nhu cầu này.
Thế là tam đại tiên thiên linh căn lại thật vui vẻ tiến hành một đợt hữu hảo trao đổi.
Ta tiến đưa đại gia trở về đi.
Huyền Khanh vung tay lên, mở ra truyền tống thần quang.
Hội trưởng, ta còn dự định tại Chu Thiên Tinh không du lịch một chút.
Nữ hoa cười khanh khách nói, trước đó không có phát hiện à, Chu Thiên Tinh không thế mà náo nhiệt như vậy.
Ta trước đó cũng không phát hiện.
Nguyệt Nguyệt tử gật gật đầu, xem như trong Nguyệt Cung thần thụ, nàng không có chuyện gì cũng biết chú ý tinh không, nhưng là từ chưa có xem nhiều như vậy thần.
Chuẩn Đề nói, vậy các ngươi đi dạo a, ta về trước đã.
Chuẩn Đề đối với du lịch tinh không không có hứng thú gì.
Hắn tin tưởng, tinh không lão lục nhiều hơn nữa, cũng không bằng Thái Vi Viên chư thần thú vị.
Hắn đạp lên truyền tống thần quang, trực tiếp rời đi.
Thiếu niên thần sao thì biểu đạt chính mình muốn đi du lịch ý nghĩ.
Ta đã liên lạc Thanh Liên đại ca, Hồ Lô thương nhân, dự định đi chư thiên vạn giới đi dạo một vòng, trong thời gian ngắn thì sẽ không trở về Hồng Hoang chân giới.
Có tinh không chỗ, chính là tinh thần thụ nhà.
Chu Thiên Tinh không cái nhà này không quá an định, hắn tính toán đi cái khác nhà tránh một chút.
Nếu như có chuyện, nhớ kỹ tại đại gia đình trong gờ giúp chặt liên hệ chúng ta.
Tất cả mọi người rất quan tâm thần sao, giống như đối đãi một cái khôn khéo đệ đệ.
Ừ, ta biết.
Thần sao nụ cười rực rỡ.
Hắn kỳ thực là cái rất xấu hổ thiếu niên, có lẽ là cùng đại gia ở cùng một chỗ rất buông lỏng, cho nên cảm xúc cũng phong phú.
Đại gia tái kiến, ta đi trước.
Thần sao từng cái hướng đại gia cáo biệt.
Huyền Khanh đem hắn đưa đến Hồ Lô thương nhân chỗ động thiên thế giới.
Nguyệt Nguyệt tử đạp vào truyền tống thần quang, trở về Nguyệt Cung.
Hội trưởng, ta cũng đi.
Nữ hoa tiêu sái phất phất tay.
Nàng xách theo thiên đao, tự mình đi vào thâm không.
Nhìn qua nữ hoa đi xa bóng lưng, Huyền Khanh lắc đầu, quần tinh ác sát ai dám đi ra ngoài.
Sau khi đưa tiễn nữ hoa bọn người, Huyền Khanh phất tay tán đi tứ phương cấm chế.
Đây là vừa rồi lúc nói chuyện chỗ bố trí.
Mấy vị đạo hữu, muốn nhìn thấy lúc nào?
Mấy đạo ánh mắt cấp tốc thu hồi.
Đạo hữu, quấy rầy.
Tây phương tinh vực, thoáng hiện một vị tiên tiên thần linh thân ảnh, đầu mang chín nguyên bảo quan, áo cựu sắc gầm máy, chấp huy thần chi ấn, hắn sau lưng có chư thiên thế giới chìm nổi.
Đạo hữu, không có ý định mạo phạm, xin từ biệt.
Bên trong thiên tinh vực, một thân ảnh hiện thân, đầu đái rượu hoa thần quan, áo gấm đỏ bay bay, chấp cựu linh chi tiết, sau lưng chu thiên vần quanh, tinh đấu rời đổi.
Cáo tử, đông phương tinh vực cũng có một đạo thân ảnh bị thúc ép xuất hiện, đầu đái phi thần bảo quan, áo thanh vũ bay bay, chấp đấu bên trong thanh lục, sau lưng có cẩm tú ngàn vạn.
Ba vị thần linh hiện thân nháy mắt, Huyền Khanh khỏe miệng hơi câu.
Mấy vị đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, có thể đi phía bắc ngồi một chút, đông phương thần linh vốn là muốn đi, nghe được lời ấy, cơ hồ thốt ra, xin hỏi đạo hữu tên, đạo trưởng nơi nào?
Tử Vi đại đế, hiện cư bắt đầu bên trong thiên giới.
Tử Vi đại đế, đông phương tinh vực, một chỗ tinh không.
Đông Hoa đế quân nhẹ giọng lẩm bẩm lấy vừa rồi danh hiệu.
Vừa rồi hắn ma xui quỷ khiến hỏi một câu, không nghĩ tới đối phương thật đúng là trả lời.
Đạo hữu có từng nghe qua cái danh hiệu này?
Đông Hoa đế quân quay người lại nhìn lại.
Tại hắn sau lưng, chính là đạo tổ Hồng Quân.
Đạo tổ lắc đầu, chưa từng.
Cả đạo hữu đều nhìn không thấu sao?
Đông Hoa đế quân có hơi thất vọng.
Hắn hỏi, vậy chúng ta còn muốn hay không tại tinh không cắm rễ?
Đông Hoa quan sát thâm thúy tinh không, trong này đến cùng giấu bao nhiêu tồn tại?
Mới vừa rồi bị Huyền Khanh kinh động ra, thế nhưng là còn có hai phe không biết thế lực.
Hồng Quân cười nhạt nói, đương nhiên muốn tại tinh không cắm rễ.
Chúng ta không chỉ có muốn tại Hồng Hoang đại địa cùng ma đạo tranh, tinh không này cũng không thể buông tha.
Đi.
Đông Hoa đế quân gật gật đầu, vậy ta tiếp tục chuẩn bị, tranh thủ tại Đông Phương tinh không đứng bước gót chân, đừng bước nam đầu quần tinh theo gót.
Đạo hữu có thể nghĩ tốt tôn hiệu.
Hồng Quân hỏi.
Đông Hoa nghĩ nghĩ, nếu không thì liền kêu Đông Cực Thanh Hoa đại đế.
Hai chữ giả thành bốn chữ, đơn giản sáng tỏ.
Hồng Quân mỉm cười, ngươi đây không phải tự bảo sao?
Chương 227 quần ma quy y y, ta xiển giáo không đứng đắn.
Chương 227 quần ma quy y y, ta xiển giáo không đứng đắn.
Huyền Khanh trở lại U Minh thế giới.
Hắn đẩy ra Thái Sát Thiên Cung môn hộ, hành tẩu tại Mênh Mông Hoàn Vũ ở trong.
Mơ ảo tụng kinh thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Đạo lời, xưa kia tại bắt đầu thanh thiên bên trong, bích lạc khoảng không ca, lớn phủ lê thổ. Triệu Nguyên Thủy độ người, vô lượng thực phẩm, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nên nói là trải qua.
Vòng mười qua, lấy Triệu Thập Phương, bắt đầu làm nghệ tọa.
Ngây thơ đại thần, thượng thánh cao tôn, diệu hành chân nhân, không ngừng mấy đám từng tòa địa ngục thế giới giống như sáng chói tuyên cổ tinh thần giống như lấp lóe, vật thu dụng nhóm hôm nay phá lệ yên tĩnh.
Hắn nhóm đều tính tọa trong đó, đọc diễn cảm kinh văn, đồng thời hưởng thụ lấy địa ngục phần món ăn.
Vừa thấy được Huyền Khanh đến, vật tu dụng nhóm đều tinh thần đại chấn.
Giáo chủ,
bên ngoài môn đại sư Minh Phu chưa cầm đầu từng tòa trong địa ngục phiêu đãng lên thần quang.
Tiếng này giáo chủ kêu cùng nhau dòng dã, cung kính hữu lễ, vui vẻ thần phục.
Hắn nhóm không còn giống như dĩ vãng khẩu thị tâm phi.
Các ngươi có thể nghĩ tốt.
Huyền Khanh nhìn quanh từng tòa địa ngục thế giới, hắn ánh mắt thanh tịnh bình thản,
không mang theo một tia cảm giác áp bách, tại từng vị thần linh trên thân đảo qua. Nghĩ kỹ, ngoại môn nhị đệ tử mạnh mẽ trong địa ngục hiện hình, thái độ cung kính hướng Huyền Khanh thi lễ. Đệ tử trước đây có nhiều không phải, toàn do giáo chủ khoan dung độ lượng, bao dung rộng lượng. Bây giờ đệ tử bọn người sau khi thương nghị, tất cả nguyện ý thực tình bái tại giáo chủ môn hạ, trở thành xiển giáo đúng nghĩa ngoại môn đệ tử. Nói đi, mạnh mẽ lúc này phủ phục tại hư không, mang theo đại gia muốn cho Huyền Khanh đi ba bái chín khấu chi đại lễ. Không cần như thế, ta xiển giáo không có quy củ này. Huyền Khanh đưa tay đem mọi người nâng lên, cười nhạt nói, chắp tay xưng là liền có thể. Là. Chúng ngoại môn đệ tử biết nghe lời phải, chắp tay xưng là. Huyền Khanh nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía ngoại môn đại sư Minh Phụ Trư. Lần này quy y, thế nhưng là mạnh mẽ tại thôi động. Mạnh mẽ nghe xong, lập tức gấp, dậm chân nói, giáo chủ, không phải ta chi công, không phải ta chi công à? Phụ Trư liếc mắt nhìn mạnh mẽ, hắn khỏe miệng câu cười, nhường ngươi tiểu tử không có chuyện gì làm cản, bây giờ bị giáo chủ nhớ kỹ. A Phụ Trư nhìn về phía Huyền Khanh, thành thật trả lời, hồi bẩm giáo chủ, chuyện này có mạnh mẽ tại thôi động, nhưng mà đại gia trong lòng đều biết lựa chọn của mình, cũng không phải là hoàn toàn là bị hắn mê hoặc. Đã trải qua lần trước ma giáo sáng lập sự kiện, cùng với tiên ma đại chiến, ngoại trừ một số nhỏ ngoan cố phân tử, bên ngoài hoàn vũ bên trong vật tu dụng nhóm thật sự rõ ràng bị Huyền Khanh quất phục, nhận làm giáo chủ. Thật ra dù là không cần mạnh mẽ thuyết phục, đại gia cũng sẽ ở không lâu sau đó làm ra lựa chọn tương đương. Chỉ là có mạnh mẽ sau đó, ngoại môn đệ tử lựa chọn trước thời hạn. Hơn nữa, mạnh mẽ bằng vào diễn đạo quả, ngạnh sinh sinh đem sau cùng một số nhỏ ngoan cố phân tử thuyết phục. Lúc này mới có lập tức bên ngoài hoàn vũ chư thần toàn bộ lựa chọn quy y tràn diện. Đúng vậy, dù là đến trình độ này, mạnh mẽ vẫn là đang diễn, chỉ có điều lần này diễn là lợi hảo xiển giáo. Đương nhiên, cũng lợi hảo hắn chính mình. Liên cái này thuyết phục quần ma quy y để biểu diễn, đủ để cho hắn nhận được diễn chi đại đạo phong phú phản hồi. Này tử là cái đại tài. Huyền Khanh nhìn xem mạnh mẽ, nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy hiện tại, ta tuyên bố, các ngươi tự do. Cùng nội môn đệ tử nhóm lựa chọn trong âm siêu thoát khác biệt, bên ngoài hoàn vũ chúng đệ tử tu chính là đại ma hắc luật linh tư lựa chọn dẫn thân vào ma đạo, hóa thành thí đạo đại ma. So với U Minh Bỉ Thần, Đại La Thiên Tiên, Ma Đạo Ma Vương tựa hồ càng thích hợp bọn gia hỏa này. Vô luận nói như thế nào, những thứ này ngoại môn đệ tử cũng coi như là triệt để bái tại Huyền Khanh môn hạ. Dựa theo trước đây quy củ, hắn đem thực hiện hứa hẹn, không còn giam cầm bên ngoài hoàn vũ chư thần. Nhưng mà, ra Huyền Khanh dự liệu là, ngoại môn chúng đệ tử nghe nói chính mình tự do sau đó, hắn nhóm cũng không có lớn tiếng reo hò, cũng không có không kịp chờ đợi đi ra địa ngục. Ngược lại có hơi do dự dự, nhăn nhăn nhó nhó, không nỡ lòng bỏ đi một dạng. Huyền Khanh cười nói, như thế nào, cái này U Minh địa ngục ở quen thuộc hay sao? Giáo chủ, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Chúng đệ tử cười hát nói, kể từ ngài lần trước cho chúng ta giảm hình phạt sau đó, cái này địa ngục chúng ta thật sự càng ở càng thoải mái. Thiết thụ địa ngục trong, một vị đệ tử nghe nói mình có thể tự do, có hơi thất vọng mất mát cảm giác, cái này ước vạn năm tới, chúng ta trong địa ngục cầu sống, cùng với chống lại, bây giờ đống nhiên giải thoát, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Đúng đúng đúng, vừa nghĩ tới sau khi ra ngoài, ta thì ít đi nhiều những thứ này ma luyện, có chút toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Hồng Liên trong địa ngục, một vị đệ tử thân hóa ma vương, lại có dáng vẻ trang nghiêm chi thái. Băng Sơn địa ngục thế giới, một vị đệ tử thân mang gông xiềng, từ trong núi băng đi ra. Hắn thản nhiên cáo chi Huyền Khanh, bây giờ chúng ta quy y, trong lòng gông xiềng đã khứ trừ, trên người này gông xiềng mang theo cũng không sao, coi như là giáo chủ thúc dục, khích lệ chúng ta rèn luyện đi về phía trước. Dây thừng đen trong địa ngục, có đệ tử nói, cái này địa ngục à, đã trở thành chúng ta trong sinh hoạt một bộ phận, không đội ra ngoài cũng được. Ma vương ở trong địa ngục, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Đúng, ta chính là muốn như vậy. Ta cũng là. Các giáo đồ ngươi một lời ta một lời. Nhao nhao biểu đạt không muốn rời đi Thái Sát Thiên Cung ý nghĩ. Huyết trì trong địa ngục, ngoại môn đại đệ tử Phu Chư tổng kết nói, tất nhiên chúng ta đã quy ý đi, cái này Thái Sát Thiên Cung chính là chúng ta xiển giáo môn đình chỗ, cái này bên ngoài hoàn vũ không phải liền là ngoại môn địa chỉ sao? Chúng ta địa ngục cũng là động thiên phúc địa a. Chờ tại nhà của mình, có cái gì không tự do? Đại sư Minh nói rất đúng a. Chúng ngoại môn đệ tử gật gật đầu. Trong lòng gông xiềng khứ trừ sau đó, đại gia quan niệm rất nhanh liền thay đổi. Trước đó mỗi ngày cùng địa ngục chống lại, muốn thoát khốn, tìm kiếm tự do. Bây giờ địa ngục liền thành nhà của mình. Hai tù trở thành chính mình thực tình công nhận giáo chủ, một đám bạn tù đã biến thành đồng môn sư huynh đệ. Loại cảm giác này, tựa hồ cũng rất tốt sao? Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chính là, ngoại giới là gì tình huống, đại gia cũng đã gặp qua. Trước đây hóa thành ma vương, đại ma ra ngoài đi dạo hai vòng. Đại gia phát hiện, vẫn là chúng ta xiển giáo càng có ý tứ. Hơn nữa giáo chủ thế nhưng là đại la chí tôn, lưu lại thiên cung không có chuyện gì còn có thể nghe một chút giáo chủ giảng đạo, cái này không so với đi lung tung tốt hơn nhiều. Thế là này liền kiên định đại gia muốn tiếp tục chờ tại sơn môn bên trong, lắng nghe giáo chủ dạy bảo ý nghĩ. Tới, mọi người cải tạo một chút chính mình động thiên phúc địa, để cho giáo chủ xem chúng ta đối với cuộc sống nhiệt tình, đối với xiển giáo yêu quý. Mạnh mẽ đi ra biển lửa địa ngục, hô hào đại gia bắt đầu cải tạo trụ sở của mình. Được rồi. Kết quả là, từng tòa địa ngục thế giới thần quang phiêu miểu, đạo khí la phủ. Một đám môn đồ nhao nhao đi ra địa ngục, đối với chỗ ở của mình tiến hành lớn cải tạo. Hắn nhóm quy y sau đó, Thái Sát Thiên Cung liền đối với mấy cái này giáo đồ bung ra quyền hạn. Đại gia không chỉ có thể cải tạo động thiên, còn có thể chính mình điều tiết địa ngục hình phạt mạnh yếu. Đúng vậy, những thứ này ngoại môn giáo đồ tại cải tạo động thiên phúc địa đồng thời bảo lưu lại địa ngục hình phạt, thì ra thiết thụ địa ngục chấn áp chi năng còn có thể đề cao, chẳng thể trách giáo chủ chưa từng sợ chúng ta vượt ngục. Ta là cái bản cổ đại thần a, cắt lưới địa ngục trạng thái cũng không kích hoạt. Đằng sau lại còn có 3 cái tầng cấp hình phạt, giáo chủ thật nhân tử. Cái này thạch ma địa ngục độ khó còn có thể nâng cao. Ta đã sớm nghĩ thử một lần độ khó cao hình phạt, đáng tiếc sợ chết, bây giờ có thể chính mình sống rồi. Đại đạo khó cầu, những thứ này hình phạt đem khích lệ ta tiến lên. Ngoại môn các giáo đồ nắm trong tay địa ngục sau đó, từng cái kích động và phần, nhiệt tình tăng gọn. Ngoại môn đại sư Minh Phu chứ nói, chúng ta tất nhiên hóa thân thí đạo đại ma, vì chúng sinh thí đạo, cái kia không có đạo lý chính mình liền lựa chọn buông lòng. Đại sư Minh nói rất đúng a. Chúng giáo đồ gật đầu. Ngoại môn nhị sư Minh mạnh mẽ nói tiếp, giáo chủ có lời, ma giả, mai a. Ta cho là, chúng ta ma giáo quần ma, không chỉ có muốn gánh vác tôi luyện chúng sinh sứ mệnh, cũng phải thời thời khắc khắc tôi luyện chính mình, thúc đẩy chính mình trưởng thành. Bằng không, chư thiên đại ma như thế nào gánh vác nổi tôi luyện chúng sinh nhiệm vụ quan trọng? Như thế nào xứng đáng giáo chủ dạy bảo cùng chồng? Ngoại môn các giáo đồ nghe vậy, vỗ tay mà cười, biểu thị tán thành. Nhị sư Minh nói rất đúng a. Chúng ta đại ma, muốn tôi luyện chúng sinh, liền phải trước tiên tôi luyện chính mình. Giáo chủ, ngài bận đột ngài, chúng ta muốn bắt đầu tu luyện. Đại gia nhiệt hỏa hướng thiên địa cải tạo xong địa ngục sau đó, không kịp chờ đợi bắt đầu chính mình bế quan. Đại hàn địa ngục, thêm hình, cho ta thêm hình. Núi lửa địa ngục, thêm hỏa. Đao cưa địa ngục, hình thái thứ tư, khởi động. Tương toa địa ngục lại một lần nữa mở ra vận chuyển. Đây chính là các ngươi đối với cuộc sống nhiệt tình, đối với xiển giáo yêu quý. Huyền Khanh khỏe miệng giật một cái, hắn nhìn xem từng cái giáo đồ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Huyền Khanh rõ ràng đã cho hắn nhóm giảm hình phạt, bây giờ hắn nhóm cũng có thể giải thoát rồi, nhưng mà quần ma chuyển biến mạch suy nghĩ sau đó, tư tưởng giác ngộ đơn giản cao đến lạ thường. Vậy mà từng cái đối với địa ngục hình phạt lưu luyến quên bể, không muốn ra ngoài coi như xong, thậm chí còn chủ động cho mình thêm hình. Tam giới phía trên, mù mù đại la. Bên trên không màu căn, thần mây ngang nga. Chỉ có nguyên thủy, hạo kiếp nhà. Giáo hóa chư thiên, cứu ngự quần ma quần quận tụng kinh thanh âm truyền vào bên trong hoàn vũ. Đang tại chữ binh trong vũ trụ giảng đạo Quảng Thành Tử đem người sư đệ đến đây. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn nhóm cũng không trải qua liễu lưới. Không phải, các ngươi ngoại môn đệ tử quy y sau đó, giác ngộ cao như vậy sao? Dạng này làm chúng ta nội môn rất không bình thường một dạng, Xích Tinh Tử vì ngoại môn giáo đồ trạng thái tinh thần cảm thấy lo nghĩ. Chúng ta xiển giáo quả nhiên đủ điên, không có mấy cái bình thường thần. Ngược lại là nội môn đại sư Minh Quảng Thành Tử vỗ tay mà cười, tốt tốt tốt, ngoại môn chư vị sư đệ thực sự là đại triệt đại ngộ. Cái gì là đại giải thoát? Đây chính là đại giải thoát. Quảng Thành Tử chỉ vào những cái kia một lần nữa bị kích hoạt địa ngục, càng cái nói, ngoại môn sư đệ quy y sau đó, cũng không câu nệ nơi này thần tự do, mà hướng tới lòng này tự do, đại đạo tự do. Tư tưởng này nhất chuyển biến, U Minh là tinh thổ, địa ngục là đầu tiên, hết thể hình phạt cũng là đại đạo tôi luyện. Có giáo này đủ, lo gì ta xiển giáo không thể a? Một đám nội môn đệ tử nhìn xem ngoại môn những thứ này quân vương, cũng không khỏi không bội phục, nói ra thật xấu hổ, chúng ta siêu thoát thời điểm thế mà không có loại giác ngộ này. Đúng vậy a. Nếu không thì chúng ta cũng học ngoại môn đệ tử quấn như vậy, chúng ta nội môn cũng không thể rớt lại phía sau a. Thái Ức chân nhân đề nghị, hắn vừa trở về xiển giáo nghe giảng bài, liền gặp được ngoại môn bọn này quân vương, lúc này có hơi cảm giác nguy cơ. Huyền Khanh nhìn xem tự ngược ngoại môn đệ tử, lại nhìn một chút chuẩn bị mở ra nội chiến nội môn đệ tử. Hắn trong lòng rất là cảm khái. Quả nhiên, cái này hồng hoang không đứng đắn, ta xiển giáo cũng không đứng đắn. DS, hôm nay có việc đi ra ngoài một chuyến, ban ngày không nhàn rỗi. Chương 228 thần lịch gây sự tiến hành lúc chương 228 thần lịch gây sự tiến hành lúc ngươi cái đại giáo này càng ngày càng nghiêm chỉnh. Minh Hà bế quan sau đó, đi tới Thái Sát Thiên Cung bên ngoài hoàn vũ, gặp được ngoại môn giáo đồ trong địa ngục tôi luyện tự thân, hắn lộ ra biểu tình vui mừng. Đây đều là khó được sát tài, cùng ta sát đạo rất hữu duyên. Giả tạo sát tài, giết trời đánh mà sát chúng sinh. Chân thực sát tài, từ giết chính mình bắt đầu. Tại Minh Hà xem ra chính mình sát đạo đặc thù có hơi đặc thù, tầm thường sinh linh đoán chừng đi không được. Cũng liền xiển giáo bọn này đệ tử đáng tin cậy trình độ theo Huyền Khanh, từng cái đàng hoàng, đi sát đạo con đường này cũng tuyệt đối đáng tin cậy. Huyền Khanh cười nói, ngươi tốt xấu cũng là xiển giáo phó giáo chủ, những thứ này đệ tử cũng là môn đồ của ngươi, nếu như ngươi muốn truyền thụ chính mình sát đạo, ta nghĩ đại gia thì sẽ không cự tuyệt. Những thứ này chơi tự ngược ngoại môn đệ tử, thật đúng là cùng Minh Hà thường ngày tự sát có hơi tương tự. Nếu là đem ma đạo cùng sát đạo kết hợp, cái kia hắn nhóm không chừng thật có thể đi ra một đầu đường mới. Minh Hà nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Ta thích hợp sao? Đương nhiên không thích hợp. Một bên hưởng thụ địa ngục hình phạt, một bên lưu tâm Huyền Khanh nói chuyện ngoại môn đệ tử nhóm nghe được lời ấy, sắc mặt đồng loạt biến đổi, lớn tiếng kháng nghị. Phu Chư Huyền chuyển nói, đạo hữu, ngươi đại đạo thông thiên, cổ kim hiếm thấy, mà chúng ta những thứ này lập công chuộc tội chi thần, người người phúc đức nông cạn, thực sự học không được ngươi sát đạo à? Đúng đúng đúng. Mạnh mẽ cái này giỏi nhất chơi đùa thần linh đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn nói, chúng ta thần tiểu lực hơi, vô phúc hưởng thụ đạo hữu bận may, sát đạo đúng là thiên địa ở giữa nhất đẳng đại đạo, nhưng mà chúng ta đã tuyển ma đạo, vẫn là dựa theo ma đạo phương thức tu luyện a. Chúng đệ tử điên cuồng gật đầu. Đại sư Minh, nhị sư Minh nói đều đúng. Phó giáo chủ, chúng ta biết ngươi một mảnh thiện ý, điểm xuất phát cũng là tốt, nhưng mà mời ngươi trước tiên đừng ra phát. Thật không phải là ngoại môn đệ tử có ý định nhắm vào Minh Hà. Thực sự bọn hắn đối với Minh Hà khí vận tình huống biết được nhất thanh nhị sở a. Đại gia vì cái gì có thể tại trong địa ngục này đoàn tụ? Vì sao lại bị Huyền Khanh trấn áp? Ngoại trừ có trên dưới 2 thành thần linh là trực tiếp đắc tội Huyền Khanh, còn lại 8 thành đều là bởi vì Minh Hà cái này tiên tiên đánh ổ thánh thể. Minh Hà đơn độc ra ngoài thời điểm, không biết đạp bao nhiêu hố. Lúc ấy đại gia bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy Minh Hà là cá. Một đầu xui xẻo đến mức tận cùng cá. Loại này cá rất xuống hố, vô luận cái nào câu cá lao đều biết đắc ý mà thu lưới. Lúc đó bọn hắn chính là làm như vậy. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, Minh Hà đầu này xui xẻo cá sau đó, còn có một cái kiên cố đoàn đội có thể tin. Một khi Minh Hà bởi vì bất khả kháng nhân tố thân ham hiểm cảnh, chỉ cần không phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, cái kia U Minh Tam cự đầu mặt khác ba vị thành viên, Huyền Khanh, Ngộ Công Lo, Vong Xuyên, nhất định sẽ đi tới cứu viện. Tiếp đó từng vị câu cá lao cư như vậy bị bắt vào Thái Sát Thiên Cung, thảm tao trấn áp, cũng tạo thành một loại hiện tượng, U Minh Tam cự đầu đoàn thể lần lượt thành công hành động cứu viện, để cho Minh Hà đầu này cá tại trên thực tế thế mà làm mồi nhân vật. Huyền Khanh mới thật sự là câu cá lao. Cho tới bây giờ, Phu Trư, Mạnh Hoè mấy người ngoại môn đệ tử, thậm chí là cùng với Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mấy người nội môn đệ tử cũng cho là như vậy. Minh Hà là thực sự xui xẻo, Huyền Khanh là thực sự đáng tin cậy. Cho nên, xem như khi xưa câu cá lao, đại gia có thể bị Huyền Khanh dạng này thâm niên câu cá lao khuất phục. Trước đó ngoài miệng cũng nhận, trong lòng thật ra cũng nhận. Đại gia vạn bạn là không dám học Minh Hà sát đạo. Tự ngược thức tu luyện cùng tự sát thức tu đạo, nhìn xem rất tương tự, nhưng hoàn toàn không giống. Dù sao ma đạo vô luận như thế nào chơi tự ngược, tất cả mọi người có quyền chủ động, có thể đem nắm hảo phân tức, không đến mức thật sự đem chính mình đùa chơi chết. Chơi sát đạo liền không nhất định. Tử vong cùng ngoại ý muốn không hẹn mà gặp, sát kiếp cùng khí vận đồng thời xuất hiện. Lúc nào sống, lúc nào chết, số đông thời điểm là không biết. Cái này chơi đến chính là một cái tim đập. Toàn bộ Hồng Hoang ngoại trừ Minh Hà, ai đây đỡ được loại này sát đạo? Minh Hà nhìn xem đối với chính mình biểu thị kháng cự các thần linh, hắn thở dài một tiếng, các ngươi thật ra đều hiểu lầm ta. Không có hiểu lầm, một chút cũng không có hiểu lầm, chúng đệ tử cũng sắc khóc, phó giáo chủ, ngài đại nhân có đại lượng, xin thương xót, thả chúng ta một ngựa như thế nào? Chúng ta còn trẻ, vừa mới quy y xiển giáo, lấy được nội tâm giải thoát, tương lai còn dài mà, thật không nghĩ chết yểu. Hồng Hoang mỹ hảo, âm phủ đáng giá. Đến nỗi sát đạo, cái đồ chơi này thật không đáng giá. Hồng Hoang đại địa, trung ương hung thần điện. Tòa này hung thần điện chính là hung thú tộc ngũ đại bên trong hung thần điện thực lực mạnh mẽ nhất một tòa, cũng là chân chính tại đếm thử liên hệ hỗn độn ma thần một tòa thần điện. Nơi này chính là chúng ta hung thần cơ mật trọng yếu. Hung thần Thái Nguyên đem thần địch nhìn nhau chờ thú vương dẫn tới trung ương hung thần điện chỗ tiểu thế giới. Đây là vạn thú vô cương đại trận trung cực phiên bản. Thần địch nhìn xem tiểu thế giới trung tâm, nơi đó có 12 mặt hung thú cờ xí tại lay động, tản ra sát khí ngút trời. Có vô tận oán linh tiêu diệt, có vô số hung thú gào thét, từng đôi ánh mắt đỏ thắm lấp lóe tia sáng, hết thảy chi hung ác sức mạnh ở trong đó hội tụ, đoàn thành một cái đen như mực đám mây. Không tệ. Thái Nguyên nhìn qua mặt 12 hung thú cờ xí, hắn mang theo vài phần vẻ tự đắc. Đây là hung thần ác sát đại trận, nó chủ yếu công dụng chính là dùng để triệu hoán hỗn độn ma thần. Hung thần ác sát, thực sự là thật tà ác tên, nghe xong chính là nhân vật phản diện, các ngươi còn có thể hay không rồi trực tiếp điểm. Thần lịch đối với hung thần điện văn hóa tiêu chuẩn sinh ra chất vấn. Các ngươi không phải làm văn nghệ sao? Mỗi lần ra sân đều đối thú hoàng quát lác, cái này trung cực đại trận nghe cũng không văn nghệ, ai chúng ta có thành công án lệ sao? Nhìn nhau chi thi tò mò hỏi. Cái này sao? Hung thần Thái Nguyên lúng túng nở nụ cười, đại trận này còn tại làm thử giai đoạn, từ thôi diễn góc độ giảng, vẫn có nhất định tỷ lệ thành công. Nguyên lai là khoảng không đỡ tự a. Nhìn nhau chi thi có hơi không nói nhìn một chút hung thần Thái Nguyên, vậy ngươi còn đắc ý gì? Mà Trúc Dung, cậu công mấy người trà trộn vào tới ngụy trang thú vương nghe được đại trận này là sắc không tử, cả đám đều nhẹ nhàng thở ra. Làm chúng ta sợ nhảy một cái, còn tưởng rằng các ngươi thật có ít đồ đâu, dù sao triệu hoán hỗn độn ma thần, nghe đơn giản, thế nhưng là cái đồ chơi này thuộc về độ khó cao việc cần kỹ thuật. Toàn bộ Hồng Hoang trên cơ bản ngoại trừ thần địch, không có thần linh có kỹ năng này. Trước mắt thành công án lệ 9 thành 9 là thần địch làm ra. Duy nhất ngoại lệ là Nguyên Hoàng. Nàng tiên ngai chỉ xích quá nguy tiên, ngạnh sinh sinh triệu hoán nửa viên ma thần đầu người tiến vào Hồng Hoang, kém chút dẫn đến hỗn độn ma thần trực tiếp vào giới. Cái kia Thái Nguyên điện chủ triệu chúng ta đến đây là vì cái gì? Thần lịch nhìn xem trước mắt hung thần ác sát đại trận, hắn tâm tư lập tức linh hoạt đứng lên. Trước mắt đại trận nhìn xem thô ráp, nhưng mà chưa hẳn không thể lợi dụng một chút. Thái Nguyên nói, lần này triệu đại gia đến đây đương nhiên là vì tiếp tục hoàn thiện tòa này triệu hoán trận. Những thứ này tuế nguyệt đến nay chúng ta hung thú tộc gặp Hồng Hoang vạn tộc đả kích, thú vương hao tổn quá nhiều, mà các ngươi cũng là chúng ta hung thú nhất tộc tân tấn thú vương, lấy được các tộc nhân tán thành, cùng tuế nguyệt kiểm nghiệm. Những thứ này hạch tâm bí mật cũng nên để các ngươi tiếp xúc. Hung thần Thái Nguyên cười nói, chúng ta đã thôi diễn ra một cái mới phương hướng, lần này triệu hoán sát suất thành công cao tới 7 thành. Nếu như có thể thành công triệu hoán đến hỗn độn ma thần, khiến cho vượt giới, vậy chúng ta chính là hung thú nhất tộc công thần, là muốn ghi vào hung thú sử sách. Thần lịch bọn người nghe xong đều phân chấn, vì hung thú tộc phục vụ, chúng ta không thể chối từ. Đợt, bổ túc nội dung sau này chương 229 Phượng Hoàng sắp đặt, tứ đại hung thú chương 229 Phượng Hoàng sắp đặt, tứ đại hung thú hung thần điện tiểu thế giới. Tinh kỳ tung bay, sát khí cuồn cuộn, trên hư không phía dưới bao phủ sương mù dày đặc, phong tỏa thời không, để phòng ngoại giới tìm kiếm. Liên một đám trong mê vụ đi về phía trước thú vương nhóm, hắn nhóm cảm giác cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, nhìn, thính giác khoảng cách bị hạn chế tại trăm trượng bên trong, thần thức phóng ra ngoài năng lực cơ hồ bị giam cầm. Nếu là có ai nô ra thần niệm, trong chốc lát liền bị tiêu ký, lọt vào đại trận khóa chặt. Nếu như không phải tại cho phép khu gian, một khi có thần thông thuật pháp ba động liền sẽ bị kiểm chắc đến, dẫn tới toàn bộ hung thần điện chú ý các vị cũng là chúng ta hung thú nhất tộc lương đống, cần phải có thể hiểu được chúng ta đại bản doanh cẩn thận như vậy nguyên nhân. Hung thần Thái Biên nói, bây giờ Ngô Hoàng chẳng biết đi đâu, mà Hồng Hoang vạn tộc lại đối chúng ta kêu đánh kêu giết, hơi không cẩn thận chúng ta hung thú nhất tộc liền muốn thụ trọng thương. Tuy nói Ngô Hoàng không chết, hung thú bất diệt, nhưng mà chúng ta cho dù chết, cũng phải bị chết có giá trị. tuyệt đối không thể bởi vì không cần thiết nguyên nhân đi chết. Bằng không thì chúng ta bỏ mình việc nhỏ, phụ lòng Ngô Hoàng vun trồng chuyện lớn. Nếu như vì vậy mà làm trễ nại phá hư Hồng Hoang đại nghiệp, vậy chúng ta liền càng thêm nghiệp chướng nặng nề. Thái Huyên thâm thiế đối với thần địch, nhìn nhau cùng một đám thú vương nói, cho nên nơi đây có vô số phong cấm, đủ loại hạn chế, chẳng phân biệt được ta, chỉ có thể bị khuất một chút các vị. Vì tộc ta đại nghiệp, điểm ấy bị khuất đáng là gì? Thần địch từ trong thâm tâm nói. Trúc Dung bọn người gật gật đầu, vì phòng ngừa hạng giá áo túi cơm đi, chúng ta hiểu, có thể hiểu được. Các ngươi có thể hiểu được liền tốt. Hung thần Thái Huyên nụ cười hòa ái. Hắn nói, đương nhiên, chúng ta cũng không phải cổ hủ hạng người, không có khả năng thật sự tại nhà mình đối với chính mình bó tay bó chân. Tới, các ngươi một thú một đèn, đem nó mang ở trên người. Hung thần Thái Huyên phân biệt đưa cho thú vương nhóm một chiếc đèn lồng, cái này đèn lồng có màu vàng áo khoác, bên trong toát ra một đóa đỏ thâm hỏa diễm. Cái này gọi là kim diễm đèn, chỉ cần đem hắn cầm ở trong tay, nơi này phong cấm hiệu quả liền sẽ bị suy yếu. Thái Huyên giới thiệu nói. Thú vương nhóm thử phía dưới, đem kim diễm đèn nắm trong tay, đại trận đối với hắn nhóm áp chế quả nhiên nhỏ rất nhiều. Nhưng mê vụ cũng không có hoàn toàn tiêu thất, vẫn là bao phủ trong hư không đối với hắn nhóm làm ra quá nhiều. Đón đại gia ánh mắt nghi hoặc, Thái Huyên cười ha hả giải thích nói, kim diễm đèn cũng có đẳng cấp phân chia, trong tay các ngươi cầm là cấp 7 đèn. Có thể triệt tiêu hung thần điện 7 thanh áp chế, đồng thời ở một mức độ nào đó điều động trung ương hung lực lượng thần điện. Mà trên tay của ta đây là cấp 8 đèn, có thể triệt tiêu 8 thanh áp chế, thậm chí nắm giữ khống chế đủ loại đại trận quyền hạn. Thì ra là thế. Thú vương nhóm gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tốt, ta đã an bài tuần sứ dẫn đạo các ngươi đi tới riêng phần mình ngự phủ, đại gia vừa tới, trước nghỉ ngơi, tiếp đó làm quen một chút hoàn cảnh làm việc, sau đó chúng ta cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi thật dài thời gian. Thái Huyên nói đi, liền xách theo kim diễm đèn tại chỗ biến mất. Thú vương nhóm đứng tại trong sương ngủ, im lặng chờ trong chốc lát. Vừa rồi hung thần ác sát đại trận, thật sự có tỷ lệ có thể triệu hoán đến hỗn độn ma thần, Trúc Cửu Âm truyền âm hỏi. Khó mà nói, cộng công trầm ngâm chốc lát sau, lắc lắc đầu nói, nhìn qua là một cái xác không tử, nhưng mà hắn lời thề son sắt giả tử, cũng không giống là nói dối, ta cảm thấy không chừng có thể thành thần lịch nói, đám hung thú này dù sao cũng là thú hoàng thần lịch bộ hạ, hắn nhóm làm đại trận này tuyệt đối là lấy được thần lịch chỉ thị, hoặc có lẽ là cái này chính là thần lịch xây, tuy nói bây giờ thú hoàng mất tích, nhưng hắn nhóm còn tại duy trì lấy đại trận này vận chuyển. Vậy đã nói rõ những thứ này hung thần là có một chút sức mạnh ở đế giang lão đại nói có đạo lý. Trúc Dung gật gật đầu. Cậu công nói, cho nên chúng ta nếu là tìm được cơ hội, nhất định lặng lẽ ngăn cản hắn nhóm, tuyệt đối không thể để cho những thứ này hung thần thật sự đem hỗn độn ma thần triệu hoán đến hồng hoang chân giới. Một cái làm phá hư thần lịch liền đã đủ để cho hồng hoang nhức đầu, đây nếu là thật có ma thần vượt giới mà đến, để cho thần lịch như hổ thêm cánh, vậy sau này muốn đối phó cái này kinh khủng phần tử liền khó càng thêm khó. Nhìn nhau chi thi thở dài nói, đáng tiếc lần này tiến vào trung ương hung thần điện chỉ có chúng ta năm cái cú mang đạo hữu, cường lương đạo hữu hắn nhóm cái khác bị phân đi hung thần điện, nếu không chắc chắn lớn hơn một chút không có chuyện gì. Trúc Dung nói, chúng ta năm cái cũng đủ rồi, ta tin tưởng đế giang lão đại sẽ dẫn dắt chúng ta thất bại hung thần điện hết thể âm như quỷ kế. Trúc Dung biểu hiện ra đối với thần lịch cực lớn tín nhiệm, để cho thần lịch có hơi xúc động. Hắn bưng bằng nói, đại gia vẫn là phải cẩn thận một chút, hung thần điện thực lực không thể khinh thường, tuyệt đối không thể sớm bại lộ hết thể lấy tự thân an nguy làm lớn, nếu là chuyện không thể làm lập tức bỏ chạy, lưu được thân này tại, sau này có rất nhiều cơ hội đả kích thú hoàng thần lịch, đả kích hung thú nhất tộc. Chúng vu thần nghe xong đều gật đầu. Vẫn là lao đại bước vàng, thần lịch cười nói, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay phá hư hắn nhóm triệu hoán kế hoạch, còn có thể tiếp tục tiềm phục tại hung thần điện, thậm chí dần dần nắm giữ hung thần điện cùng những thứ này vu thần ở chung lâu, thần lịch không còn như dị vãng như vậy đi thẳng về thẳng, hắn học được rất nhiều thứ. Khẩu thị tâm phi cũng là kiến thức cơ bản. Hắn muốn phá hư hung thần nhóm triệu hoán đại trận sao? Không, hắn hoàn toàn không muốn. Hắn muốn mượn cơ hội lần này, làm giả hóa thật, cả một cái lớn. Bây giờ thú hoàng vô hình biến mất, rất có thể là có người giả mạo ta, tiếp đó bị khắc thần linh đả kích, thần lịch trong lòng vui tươi hớn hở mà nghĩ lấy. Có lẽ ta còn có thể mượn nhờ lần này thú hoàng biến mất cơ hội đi giả mạo thú hoàng trở thành hung thú nhất tộc chân chính kẻ thống trị, đến lúc đó ta một bên trưởng khống hung thú nhất tộc, một bên ngay trước vu thần tổ chức lão đại, hai thế lực lớn này đều là bản thân ta sử dụng, ta thần lịch liền sẽ không phải thế đơn lực bạc, nhậm thần có thể lẫn tồn tại. Nếu là như vậy, cái kia hồng hoàng chỉ lớn, chuyện gì không thể thành. Thần lịch đắc ý mà tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai. Hô hô hô, ngay tại vu thần trao đổi trong nháy mắt, năm vị hung thú tuần sứ phá vỡ mê vụ đến đây tiếp dẫn bọn hắn đi thôi. Ngũ đại vu thần ngụy trang thành thú vương, tại hung thú tuần sứ dẫn dắt phía dưới đi tới đạo phủ. Tộc trưởng, chúng ta đã đem một nhóm mới thú vương an bài vào trung ương hung thần điện. Sương mù dày đặc phong tỏa trong đạo phủ, hung thần Thái Huyên cùng Nguyên Hoàng lấy được liên hệ. Rất tốt, kế hoạch tiếp tục, nhất thiết phải để cho cái này một nhóm thú vương chiều sâu tham dự vào hung thần ác sát đại trận hoàn thiện quá trình bên trong đi. Triệu hoán hỗn độn ma thần nhiệm vụ quan trọng liền muốn rơi vào hắn nhóm trên đầu. Là. Thái Huyên đáp lại. Tộc trưởng, nếu quả thật đem hỗn độn ma thần triệu hoán đi ra, chúng ta thật có thể đối phó được sao? Thái Huyên có chút ít lo hỏi. Phượng Hoàng tộc muốn đem triệu hoán hỗn độn ma thần, thứ nhất là muốn chắc chắn hung thú tộc chính là thần lịch lấy ra phá hư hồng hoang, triệu hoán ma thần kinh khủng thế lực. Thứ hai là muốn tạo một cái vật dẫn, hố một tôn hỗn độn ma thần xuống, tiếp đó Phượng Hoàng tộc đem tinh hóa, hoàn thành niết bàn đại đạo gấp nạn. Nguyên Hoàng hỏi, vạn thọ vô cương đại trận cùng Phượng Vũ Cửu Thiên đại trận có thể chuẩn bị xong? Chuẩn bị xong. Thái Huyên trả lời, tứ đại hung thú vật dẫn có thể chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Một nhóm kia thú vương thế nhưng là phân tán đến các đại hung thần điện. Dựa theo tộc trưởng phân phó, mấy cái bị ký hiệu nhân tố không ổn định đã phân tán đến khác biệt hung thần điện. Trung ương hung thần điện chỉ an bài 5 tôn tân tân thú vương. Nguyên Hoàng xác định xong hết thảy mấu chốt tin tức, nàng cười nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi ma thần. Buông tay đi làm đi. Tuân mệnh, Đông Phương hung thần điện. Cú Mang cùng Cường Lương, Minh Hà đạo thân, bị phân đến cùng một chỗ. Đạo hữu, ngươi nói chúng ta muốn đắp nạn hung thú, đến cùng là cái quái gì? Thiên địa mênh mông, trên dưới một màu. Mênh mông vô bờ trên biển lớn, một chỗ cực lớn kẽ nước từ bắc hướng nam lan tràn, lộ ra một cái sâu không thấy đáy đại uyên. Chỗ này đại uyên u ám thâm thúy, thôn vệ hết thể ánh sáng. Cường Lương Minh Hà đứng tại đại uyên ranh giới một chỗ trên đài cao, nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy bóng tối vô tận dâng lên trong lòng, u ám cấp bách sức mạnh giống như là một cái đại thủ nắm hắn trái tim, để cho hắn không thở nổi. Ta mẹ nó, càng xem càng kinh hãi. Minh Hà nắm thật chặt trên đài cao tay ghế, hướng sâu trong đại uyên nhìn lại. Hắn ánh mắt nhìn qua tầng tầng hắc ám, gặp được cái này đại uyên phần đáy tôn kia quái vật khổng lồ. Đó là một tôn hung thú, hắn dáng như quyền, lông dài bốn chân, giống như gấu mà không chảo, có con mắt không thấy. Hỗn độn. Cú Mang nhàn nhạt nhìn về phía đại uyên dưới đáy, nhẹ giọng phun ra hai chữ. Cái gì? Cường Lương Minh Hà tinh thần lực quá tập trung, không nghe rõ Cú Mang nói cái gì. Hỗn độn. Cú Mang lặp lại gấp đôi. Cường Lương Minh Hà lần này nghe rõ, hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía đại uyên dưới đáy, cái đồ chơi này gọi hỗn độn. Hung thú tộc làm ra cái này tới làm gì? Tại Cường Lương Minh Hà cảm giác bên trong, đầu này hỗn độn so với cái kia hung thần còn muốn tà ác. Quả thực là hết thể tiêu cực sức mạnh trung cực kết hợp. Không biết. Cú Mang lắc đầu. Nhưng mà có thể khẳng định là, hắn nhóm tuyệt đối không có hảo tâm gì. Ta xem cũng là. Cường Lương Minh Hà gật gật đầu, cái này nhìn xem cũng không giống là thứ gì tốt. Đạo hữu, trong khoảng thời gian này thật tốt tu dưỡng a. Cú Mang xếp bằng ở vực sâu ranh giới trên đài cao, hắn nhắm đôi mắt lại, bình tĩnh nói, có thể càng lớn đồ vật muốn tới. Càng lớn đồ vật. Phương Bắc hung thần điện. Viên Minh cùng hậu thổ ở một tòa lớn băng xuyên bên trong cũng nhìn được một đầu hung thú. Hắn dáng như dê thân mặt người, hắn mắt tại dưới nách, răng hổ người chảo, kỳ âm như hải nhi, kỳ danh thao thiết. Tỷ tỷ, hung thú tộc lần này chỉ sợ là muốn chấn động hùng hoang. Viên Minh nhìn xem cái này kinh khủng hung thú, chỉ cảm thấy hung thú tộc lần này toan tính quá lớn. Hậu thổ trong lúc rảnh rỗi, đang tại ý nghĩ chính mình thần thoại kịch bản, huyên áo càng lớn càng tốt, như vậy ta liền có sáng tác tài liệu. Thời Phương hung thần điện. Thiên Mô nhìn xem hỗn độn gió lớn bên trong quái vật khổng lồ, hắn hỏi Bula, đạo hữu, ngươi nói cái này mở ra hai cánh, có điểm giống lao hổ quái vật gọi cùng kỳ. Vu La cười ha hà nói, thật là một cái đại gia hòa đâu. Phương Nam hung thần điện. Hắc Tư Huyền Khanh mang theo nhục thu tại trong giữ đảo nột. Con thú này dáng như hổ mà quyền bao, dài hai hơn một xích, mặt người hổ đủ heo nha, đuôi dài một trượng tám thước. Nhục thu đạo hưu, cái đồ chơi này ngươi nhưng phải nhìn chăm chú, đừng để hắn trốn đi, bằng không thì hồng hoang sinh linh liền phải tao ương. Ân. Nhục thu chỉnh trọng gật gật đầu. Tiếp đó, hắn phản ứng lại, Hắc Tư, vậy còn ngươi? Huyền Khanh hóa thành một đạo thiểm điện, vẽ tới bầu trời mây đen ở trong. Hắn lười biếng nói, không ngăn được lại gọi ta nghỉ ngơi một chút. Chương 230, Giáng Lâm đi, Hỗn Độn Ma Thần. Chương 230, Giáng Lâm đi, Hỗn Độn Ma Thần. Trung ương hung thần điện vị trí tiểu thế giới. Vạn khe tranh lưu, ngàn sườn núi cạnh tranh tú. Chim gáy người không gặp, hoa rơi cây còn hương. Mưa hôm khắc liền xanh mít nhuận, gió đến lòng quần thúy bình trương. Thần lịch dẫn theo kim diễm đèn, xua tan trùng điệp hắc ám, tại hung thú tuần tra dùng chỉ dẫn xuống tới đến chính mình sở tại đạo phủ. Cùng ngoại giới mê vụ lan tràn thế giới khác biệt, đạo phủ thế giới chính vào xuân quang thời tiết, một phái chim hót hoa nở cảnh. Thái Huyên hung thần rất có thẩm mỹ ánh mắt ta. Thần lịch tại gặp gỡ bản thân động phủ một khắc này, tâm tình mười phần cực kỳ vui vẻ, này theo ngài tại Khai Minh Sơn chỗ tạo nên động tiên phong cách cùng loại. Vương, còn có dặn dò gì? Hung thú tuần tra dùng dáng người hơi gầy, toàn thân trên dưới là màu xám rộng, cả người bao phủ tại màu xám áo choàng phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt, trong tay dẫn theo một chiếc ngọn đèn nhỏ. Ngài dưới bản thân không có hai chân, mà là một đóa phiêu đãng mây đen, này mây đen một mực cục hướng bên ngoài phiêu tán tiểu vân đoàn, đem hung thú tuần tra dùng nắm nâng tại không trung. Thần lịch nhìn xem trước mắt hung thú tuần tra dùng, ngài thử nghiệm hạ lệnh, ngươi đi xuống trước đi. Hung thú tuần tra dùng theo lời lui ra, thuộc hạ lui xuống trước đi, nếu có phân công, có thể tiếp cận để sử dụng kim diễm đèn triệu hoán thuộc hạ. Tuần tra dùng dẫn theo ngọn đèn nhỏ, bay vào trong sương mù dày đặc, trực tiếp biến mất tại thần lịch cảm giác phạm vi bên trong. Thần lịch nhìn xem vì mê vụ bao phủ tiểu thế giới, cho dù là dẫn theo cấp 7 kim diễm đèn, nắm giữ nhất định quyền hạn, ngài vậy mà một chút không cách nào nhìn xuyên toàn này thế giới, cũng không nhìn ra hung thú tuần tra sử là làm sao biến mất. Có thể nghĩ, nơi này đến cùng bố trí bao nhiêu cấm chế, bao nhiêu đại trận. Đen, thật mẹ nhà hắn đen a. Thần lịch đứng tại động phủ trước cửa, nhìn qua sương mù dày đặc, ngài thở hắt ra, sau đó thu hồi kim diễm đèn, quay người về tới bản thân chỗ ở dùng hung thú tộc đối tòa này hung thần điện coi trọng trình độ, muốn ra ngoài tự mình làm một chút tiểu động tác là hoàn toàn không hiện thực. Một chiêu không sần, vô cùng có khả năng rơi vào bị động hoàn cảnh. Tại thần lịch xem ra, vẫn là làm gì chắc đó, thông qua hung thần Thái Nguyên trực tiếp tham dự vào hung thần ác sát đại trận kiến thiết bên trong đi muốn tốt một chút. Đến lúc đó, luôn có thể tìm tới cơ hội. Trở lại động phủ về sau, thần lịch chuyện gì cũng không có làm, chỉ là đáp lấy hào hứng tại động thiên thế giới bên trong đi dạo. Khi thì đạp sóng biết, xem phong cảnh núi non, thưởng kỳ hoa, hái dị thảo. Khi thì tòa sơn đỉnh, ngày giám ra, nghe tùng phòng, nghe chim hót. Ngài hoàn toàn bày ra một bộ du sơn ngoạn thủy tư thế. Trung ương hung thần điện khu hội tâm, hơn 10 vị hung thần ngồi vây quanh một đoàn. Các ngài ở giữa là một tòa lớn lư hương, thuốc lá lượn lờ, ở giữa không trung quanh quần không tán, hiện hóa ra một vài bức tráng cảnh. bên trong đó một hình ảnh chính là thần nghịch chỗ thế giới. Ngài vậy mà như thế có nhàn hạ thoải mái. Hung thần quá hồng khuôn mặt lạnh lùng, xương gò má đột xuất, ánh mắt che lấp, thân mang một bộ màu xanh sẫm trường bào, toàn thân trên dưới lộ ra một cố lạnh lẽo hàn ý, ngài là Phượng Hoàng tộc Thiên Nga thủy tổ đạo thân. Lần trước quá hồng tại Tuyệt Hung cốc tuần sát, sau đó bị Vu thần nhóm đánh đến tận cửa, phá hủy hung thú xảo huyệt. Hung thần Thái Nguyên cười nói, mới đến, không có thăm dò rõ ràng tình huống, nào có nhanh như vậy liền bắt đầu gây sự. Mặt khác mấy vị không cũng là vừa về tới động phủ, liền ngồi xuống tu luyện sao? Lượn lờ mây khói bên trong, có thể nhìn thấy từng vị thú vương đến động phủ về sau, đều tương đối an ổn, không có vội vã gây sự. Cũng bất tận nhưng đi. Hung thần quá hồng thon dài đốt ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ, một hình ảnh bị điều đi ra. Đã thấy một vị dáng người khôi ngô, có được một đầu trùng thiên sĩ diễm tóc trắng hán, trộm cảm giác mười phần chạy ra khỏi bản thân động phủ. Đây chính là vừa mới còn thành thành thật thật ngồi xuống tu luyện Trúc Dung. Ngay tại cửa ra vào trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, sau đó dùng kim diễm đèn triệu hoán hung thú tuần tra dùng, tại tuần tra dùng dẫn theo dưới đi đến cộng công vị trí động phủ. Chỉ chốc lát sau, hai liền khẽ hát, dẫn theo kim diễm đèn, vai kể vai tại mê vụ tiểu thế giới đi dạo. Các ngài nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn một cái. Có cái gì không hiểu, các ngài liền theo hung thú tuần tra dùng nói chuyện phiếm, hỏi thăm tiểu thế giới các loại tình huống. Thậm chí là gặp trung ương hung thần điện mặt khác thủ vệ, thần tướng, ngự sử, vương giả, các ngài đều có thể mười phần nhiệt tình đi lên bắt chuyện. Thần binh linh bảo, đan dược linh căn, tu hành tình huống, tiền đồ tương lai, hung thú sứ mệnh. Liền không có một đề tài là hai vị xã giao lưu tạm chứng người bệnh không thể nói chuyện. Các ngài đem nơi này trở thành bản thân nhà. Hung thần Thái Nguyên cười lắc đầu, này hoàn toàn không giống như là thân ở hoàn cảnh xa lạ trạng thái, cũng là tâm rộng, giống như là có thể làm đại sự. Bên cạnh hung thần lời bình nói, tại một đám hung thần ánh mắt nhìn chăm chú, hai cứ như vậy đi qua từng tòa thần cung, đạo phủ, vườn trồng trọt, bí rừng, loại trừ các lớn khu hội tâm, các ngài nên đi, có thể đi đều đi. Tại tòa này sương mù nồng nặc, phong cấm bao phủ trong thế giới, các ngài sửng sốt dựa vào cực kỳ hướng ngoại tính cách, mười phần tơ lụa lục lọi ra trung ương hung thần điện đại khái bố cục tình huống. Thái Nguyên, ngươi đi cho các ngài sắp xếp điểm nhiệm vụ a. Hung thần quá hùng nói, hai vị này là không chịu ngồi yên, hiện tại các ngài chỉ đi dạo có thể đi địa phương, lại để cho các ngài nhàn xuống dưới, hai cái này ra hỏa liền phải đi không nên đi địa phương lục lọi. Quan sát một trận về sau, hung thần nhóm phát hiện Đế Giang thần địch, Sa Bị Thi nhìn nhau, Trúc Cửu Âm, Trúc Long chấu ngụy trang thú vương biểu hiện trùng quy trùng cũ, tương đối trung thực. Liên cộng công, Trúc Dung này hai gia hỏa thiên phú dị bẩm, tính tình hiếu động, đồng thời hướng ngoại đến đáng sợ. Lại để cho này hai đi dạo xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày đi dạo đến hung thần nhóm trước mắt. Tốt a, ta đi sắp xếp. Thái Nguyên đứng dậy rời đi. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, trung ương hung thần điện cho tất cả hung thú đều an bài nhiệm vụ. Cộng công cùng Trúc Dung phân phối đến nhiệm vụ là kết nối các bộ môn vận chuyển, chủ yếu phụ trách động một mép. Này nhưng làm hai cái lắm lời vui như điên. Mà thần địch nhìn nhau, Trúc Long phân phối đến nhiệm vụ là dựa theo yêu cầu cải tiến một chút đại trận trận đồ. Mặt khác hung thú vương hoặc là phụ trách đại trận kiểm nghiệm, hoặc phụ trách trận kỳ luyện chế, hoặc là phụ trách đại trận tài liệu. Hung thần nhóm đều đâu vào đấy phân phối nhiệm vụ, mọi người phân công xác định rõ ràng, tích cực chủ động. Cả tòa hung thần điện bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trận mây thần cung, trận đồ nghiên cứu tiểu tổ. Một đám tinh thông trận pháp hung thú vương giả, sứ giả đều ở chỗ này thôi diễn trận đồ. Đạo hữu, ngươi chỗ này phù văn không đúng, bản vương cho rằng hẳn là dạng này, một người mặc bạch bào thú vương chỉ vào một tấm trận đồ, hướng bên cạnh thần lịch đề nghị. Thần lịch nghe xong, lắc đầu, ai, đạo hữu này nói sai vậy. Nơi đây phủ văn đứng hàng phương đông, đương dùng một cất thuộc tiên thiên phủ văn khắc hỏa mới đúng. Một vị huyền ý thú vương nghe nói, tranh thủ thời gian quay người đánh gãy thần lịch ngôn ngữ, gia nhập tranh luận ở trong. Hai người các ngươi lời nói đều không đúng. Vương chắc các hảo phóng vị không nhất định phải dùng ngũ hành a, bản vương dùng địa hỏa phong thủy bốn đại pháp tắc đã định tứ phương có gì vấn đề? Kia vấn đề có thể lớn. Thần lịch một tay chấp trận đổ, một tay đánh bàn. Chúng ta muốn bố trí là triệu hoán trận, pháp tắc phủ văn thuộc tính cân bằng, liên quan đến chỗ triệu hoán đến cùng là cái gì chủng loại hỗn độn ma thần. Nhiều một chút, ít một chút, đều sẽ xuất sai lầm. Triệu hồi ra sai, ngươi phụ được cái này trách nhiệm sao? Huyền y thú vương cả giận nói, lời này của ngươi nói bản vương liền không thích nghe. Cái gì gọi là phụ được cái này trách nhiệm sao? Ý của ngươi là ta liền nhất định là sai rồi? Bản vương thôi diễn kết quả rõ ràng không có sai lầm, ngươi dựa vào cái gì phủ nhận bản vương thành quả? Ngươi có tư cách gì để giáo hơn ta? Liền là đúng đấy. Kia bạch bào thú vương cũng tranh luận nói, phải biết bản vương xuất thân vương Bắc Hung Thần Điện, là một đám thú vương bên trong tinh thông nhất trận pháp tồn tại, lúc này mới bị chúng ta điện chủ tiến cử đến trung ương Hung Thần Điện phụ trách nghiên cứu hung thần ác sát đại trận. Hiện tại bản vương hảo tâm đề nghị, ngươi thế mà còn không tiếp nhận. Ta tiếp nhận ngươi cái đồ con lợn. Ma thần triệu hoán đại trận ta còn cần ngươi dạy. Thần lịch nội tâm gào thét. Nhưng hắn mặt ngoài biểu hiện được cực kỳ tỉnh táo, ngài hừ nhẹ một tiếng, được, đã hai vị đạo hữu quyết giữ ý mình, vậy chúng ta liền phân biệt vẽ một chút trận đồ, sau đó đưa đi nghiệm chứng tiểu tổ bên kia đi thí nghiệm. Được. Hai vị thú vương bất cam yếu thế, riêng phần mình mang theo đoàn đội tiến hành bận rộn. Đạo hữu chớ cùng bọn hắn chấp nhận, các ngài biết cái gì triệu hoán đại trận a? Nhìn nhau thi cùng thần lịch hợp tác vô số tuyến nguyệt, đương nhiên càng tin tưởng thần lịch. Đạo hữu, ta tới cấp cho người trợ thủ. Trúc Cửu Âm, Trúc Long xung phong nhận việc. Từ thời không trường hà đầu nguồn triệu hoán hỗn độn ma thần, ở trong đó liên quan đến thời gian đại đạo liền không là bình thường thần linh có thể nắm chắc được. Trúc Long phi thường thích hợp phụ trợ thần lịch. Thần lịch gật đầu, được, chúng ta làm ra một cái đại gia hỏa cho bọn hắn nhìn một cái. Ba phần trận đồ rất nhanh liền đưa đến nghiệm chứng tiểu tổ bên kia tiến hành quy mô nhỏ kiểm nghiệm. huyền ảo chú ngữ ngâm sướng hoàn tất về sau, chỉ nghe thấy vài tiếng giống to. Giáng lâm đi, hỗn độn ma thần. Rất nhanh, kết quả đi ra, tất cả đều thất bại.
Hừ, thất bại đi.
Trận tròn mắt ta, xem đem ngươi có thể.
Bạch bào thú vương đối thần lịch châm chọc khiêu khích.
Huyền y thú vương cũng là lạnh lùng nói, ngươi không phải là nói đạo lý rõ ràng sao? Làm sao thất bại rồi? Ngay tại trầm tư suy nghĩ nguyên nhân thất bại, thần lịch trận nhìn các ngài một chút, các ngươi không cũng thất bại sao? Chúng ta thất bại không phải cực kỳ bình thường sao?
Bạch bào thú vương đương nhiên nói, đây chỉ là thôi diễn giai đoạn, nào có nhanh như vậy liền hoàn thành. Phải biết các đại điện chủ thế nhưng là phí hết tâm tư đều không thể hoàn thiện tòa đại trận này, chúng ta có tài đức gì vừa đến đã có thể hoàn mỹ xây dựng?
Huyền y thú vương gật gật đầu, chúng ta vừa đến đã hoàn thành, không phải lộ ra điện chủ nhóm cực kỳ vô năng.
Ngươi cười chúng ta không hiểu trận pháp, chúng ta cười ngươi không hiểu tiến tới.
Bạch bào thú vương cười ha hà nói, nước muốn từng một uống, đường muốn từng bước một đi.
Xây dựng hung thần ác sát đại trận, không phải một sớm một chiều chi công, từ từ sẽ đến a.
Chúng ta còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài đâu.
Hai vị thú vương nói xong, liền riêng phần mình công việc lưu đủ lên.
Rất nhanh, các ngài liền cùng mặt khác mấy vị người phụ trách dùm em.
Thần lịch nhìn xem các ngài bóng lưng, nhíu chặt lông mày, luôn cảm thấy này hai trong lời nói có hàm ý mà lại, ngài trận đồ là không có vấn đề.
Dù là trận đồ cũng không hoàn chỉnh, chỉ là dùng cho khảo nghiệm giản dị phiên bản, nhưng cũng không cần phải một điểm động tĩnh cũng không có.
Làm gì cũng có thể triệu hồi ra một hai con mèo mèo chó chó đi ra.
Nhưng là bây giờ tình huống là thất bại.
Giây lát qua đi, ngài nhếch miệng lên một vòng tiêu dung.
Có lẽ, không chỉ có chúng ta thành công lẫn vào hung thần điện a này, hung thần điện từng cái khâu cũng không biết lẫn vào bao nhiêu thần linh ở trong đó.
Trận đồ tổ không xảy ra vấn đề, còn có luyện khí tổ, tài liệu tổ, trang nghiệp tổ.
Hơi chút di chuyển chút tay chân, đại trận này có thể thành công mới là lạ.
Các ngài nghĩ phá hoại hung thú tộc kế hoạch, ta nghĩ giúp hung thú tộc một chút sức lực, xem ra còn phải theo các ngài đấu một trận.
Thật có ý tứ.
Thần lịch nghĩ thông suốt bên trong đó có thiếu, ngài bất động thanh sắc bay người đầu nhập vào trận đồ nghiên cứu ở trong đi.
Rõ ràng hiện tại tình cảnh thần lịch đã biết làm như thế nào hành động.
Lập tức chuyện cần làm tình liền là
mò cá.
Thần lịch dự định đang sở cá trạng thái làm việc bên trong, không để lại dấu vết cải biến những trận pháp này.
Không liền là triệu hoán đại trận sao?
Không chính là có người làm phá hoại sao?
Thần lịch biểu thị, 3000 hỗn độn ma thần liền có 3000 triệu hoán đại trận.
Có ta ở đây này, chắp vá lung tung, mù mờ cũng có thể bịt kín một cái.
Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử.
Chương 231, ma thần không chỉ một.
Chương 231, ma thần không chỉ một.
Hở? Sao trời xanh khoáng thạch đi đâu rồi?
Bản vương cái này đại kỳ đều muốn luyện chế hoàn toàn, ai lấy đi bản vương sao trời xanh khoáng thạch?
Một vị thú vương tức giận dị thường.
Thiên tiên xích kim sắt, thiên tiên xích kim sắt.
Thái Nguyên đạo hữu, xích dương sắt còn có hay không tồn kho a?
Một vị dâu quay nón thú vương hô to.
Có, ta cái này đưa tin làm cho đạo hữu đưa tới.
Hung thần Thái Nguyên vội vàng trả lời.
Thái Nguyên đạo hữu, kiểm tra thuộc cấp một nhóm trước tài liệu kết quả khảo nghiệm đưa tới.
Cầm trong tay ngọc giản thú vương bước nhanh đi tới.
Hung thần Thái Nguyên nhận lấy xem xét, vỗ đùi, cao hứng nói, rốt cục xong rồi.
Điện chủ, trận đồ tổ kia đưa tin đến nói, thứ 11 bộ phương án phát hiện chỗ sơ suất, đã bị đẩy ngã. Hiện tại cần tạm dừng luyện chế tương ứng tài liệu chờ các ngài nghiên cứu ra phương án mới lại bắt đầu luyện chế.
Một vị hung thú sứ giả nói.
Cái gì?
Đám kia tài liệu đều nhanh luyện chế hoàn thành, ngươi nói cho ta khả năng vô dụng.
Tình huống như thế nào?
Hung thần Thái Nguyên có chút tức giận,
nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tạm dừng tương ứng tài liệu luyện chế.
Ai u, không tốt, Thái Nguyên đạo hữu, nghiệm chứng tổ bên kia lại bị nổ chết 3 cái.
Cái gì?
Như thần lịch sở liệu, toàn bộ đại trận xây dựng quá trình cũng không thuận lợi.
Từng cái ngành cùng tiểu tổ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xảy ra vấn đề.
Cái này cũng khía cạnh nghiệm chứng thần lịch suy đoán.
Đương thần lịch tướng quan sát được tình huống cáo chi nhìn nhau thi về sau, nhìn nhau cũng rõ ràng lập tức tình huống.
Nguyên lai là dạng này a.
Nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu, ngài một bên sắc mặt như thường cho thần lịch trợ thủ, một bên truyền âm nói, nghĩ tại từng cái ngành đúng tay, vậy liền cần chúc dung đạo bạn cùng cộng công đạo hữu trợ giúp.
Ta cũng là như thế nghĩ.
Thần lịch dựa theo hung thần điện nghiên cứu mạch suy nghĩ, tại cải tiến phân đến trận đồ, ngài hứng hờ nói, cái này đại trận xây dựng, mấy bị điện chủ là người tổng phụ trách, từng cái ngành, tiểu tổ đều có mình chuyện người.
Giả thiết trung ương hung thần điện đã bị chư thần thẩm thấu, thành cái sàng, như vậy thì cần chúc dung đạo bạn cùng cộng công đạo hữu cũng đi chấp hành phá hoại kế hoạch.
Đương nhiên, chúng ta muốn là chân ma thần, không phải để các ngài thật đi phá hoại.
Chúc Cửu Âm, chúc Dung, cộng công khẳng định không nguyện ý nhìn thấy hung thú tộc thật đem hỗn độn ma thần triệu hoán đi ra, ở trong quá trình này cũng sẽ biến đổi biện pháp làm phá hoại.
Dung đạt tới kéo dài, đánh gãy, thậm chí làm hư hung thần ác sát đại trận xây dựng.
Ma thần lịch cùng nhìn nhau đương nhiên hy vọng triệu hoán đến đồ thật.
Muốn đại phá hoại bên trong thúc đẩy đại trận xây dựng, tại làm giả đồng thời làm ra thật đồ vật, mà lại chúng ta còn không thể bại lộ.
Nhìn nhau thì cảm thấy cái này độ khó có chút lớn.
Không có chuyện, đây không phải còn có ta ở đây này sao?
Thần lịch bình tĩnh tự nhiên, một chút khó khăn, không làm khó được ta.
So với trước kia gây sự thời điểm còn phải trốn đông trốn tây, thỉnh thoảng liền muốn đối mặt hồng hoàng chư thần đả kích, mỗi lần đều muốn tại bên bờ sinh tử bồi hồi.
Thần lịch cảm thấy này cũng không tính là cái gì.
Chúng ta cần dạng này dạng này.
Thần lịch cùng nhìn nhau giao lưu một trận về sau, thống nhất hành động tư tưởng.
Sau đó bọn hắn lại liên hệ Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, cậu công.
Được rồi, chúng ta đều nghe đại ca, ngươi theo chúng ta nói làm sao phá hoại là được.
Mấy vị vu thần ngầm hiểu lẫn nhau, đang sở cá đồng thời, không để lại dấu vết áp dụng các loại phương thức phá hoại đại trận xây dựng tiến độ.
Ai, vị đạo hữu này,
ngươi này kiểm tra trận đồ không đúng á. Trúc Cửu Âm Trúc Long ngăn lại một vị lưng meo bảo kính thú vương. Nay vị thú vương sững sờ, sau đó lớn tiếng phản bác, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngài một mặt chính khí, ngôn từ chuẩn xác nói, bản vương luôn luôn nghiêm cẩn phụ trách bộ phận này trận đồ trước trước sau sau kiểm tra trọn vẹn 7 lần, tại sao có thể có sai? Trúc Long xuất ra một phần khác trận đồ cho hắn xem. Vậy ngươi xem phần này trận đồ, một vị khác đạo hữu cùng ngươi phụ trách là cùng một mảnh khu vực, ngài đang tiến hành phúc thẩm làm việc lúc phát hiện một vài vấn đề, nơi này, còn có nơi này cùng ngươi chỗ kiểm tra trận đồ đều có xuất nhập. Nay vị thú vương nhìn kỹ một chút, phát hiện xác thực như đây. Lê Tẩm, như thế nhỏ xíu cải biến đều phát hiện sao? Hung thần điện quả nhiên không thể khinh thường, hay là thực sự có tài thực liệu trận pháp đại năng a? Nay vị thú vương không nói một lời, tiếp nhận trận đồ, thư lệnh nói, trận đồ có xuất nhập dựa vào cái gì liền nói là ta không đúng. Phúc thẩm tấm trận đồ này đạo hữu ở đâu? Ta muốn theo ngài đi lý luận, thừa nhận sai lầm. Kia không thể nào. Ngài trà trộn vào đến chính là định làm phá hoại. Ngài ngay tại kia, ngươi đi lý luận chứ sao? Trúc Long chỉ hướng một cái góc. Chỉ chốc lát sau, kịch liệt cãi lộn bộc phát. Nói xong lời cuối cùng hai vị thú vương ai cũng không phục ai, dưới cơn nóng giận trực tiếp vận dụng vật lý luận đạo đại pháp. Trúc Long một bên vui tươi hớn hở mà nhìn xem các ngài đánh nhau, một bên dựa theo thần lịch chỉ điểm mượn cơ hội cải biến trận đồ một góc, sau đó chuyển tay giao cho Trúc Dung, cầm đi đệ trình. Cùng lúc đó, luyện khí tổ cậu công một mặt nghiêm túc đối một vị thú vương nói, cách đạo hữu, ngươi luyện chế trận kỳ cực kỳ không ổn định, động một chút lại bạo tạc, đã nổ chết chúng ta liên lạc bộ ba vị sứ giả. A, kia còn có phục sinh mạo hiểm sao? Ừm. Cậu công nhíu mày. Khu khu, ta là nói thú vương cách trột dạ nói, ta đây là nghiêm ngặt dựa theo trận đồ luyện chế, nếu là có vấn đề, cũng là trận đồ vấn đề. Không cần giải thích. Hung thần Thái Nguyên đột nhiên xuất hiện tại cậu công bên người, ngài vung tay lên, thú vương cách liền bị nhất trọng mê vụ bao phủ. Kỹ nghệ không tinh không quan hệ, tiếp sau chú ý một chút là được rồi. Thú vương cách không có một tia phản kháng chỗ trống, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại trong đại điện. Vệ, ngươi làm cực kỳ tốt. Hung thần Thái Nguyên một mặt vui vẻ xem hướng cậu công. Vừa rồi cậu công đem thú vương cách cho báo cáo. Vì hung thu tộc đại nghiệp, nhất định phải quét dọn hết thể chướng ngại. Cậu công thần sắc trang nghiêm, biểu đạt bản thân trung thành. Không sai. Hung thần Thái Nguyên cực kỳ hài lòng. Sau đó, ngài gọi đến một vị thú vương. Mây, cách thất trách, ngươi tới thay thế ngài làm việc đi, cũng phụ trách bên này điều hành. Vâng. Thú vương Mây trong lòng lo sợ bất an. Ngài chỉ là cắm đầu làm việc, cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ chớp mắt đã nhìn thấy đồng sự không hiểu thấu biến mất. Đạo hữu, phải thật tốt làm a, có thể không thể lại phát sinh ngoài ý muốn. Hung thần Thái Nguyên một mặt nghiêm túc xem hướng thú vương Mây. Nhất định, nhất định. Thú vương Mây trong lòng run sợ. Một bên cộng công lộ ra nhỏ không thể thấy tiếu dung, nhưng thật ra là ngài cho Thái Nguyên đề cử nhân tuyển. Dựa theo ngài quan sát cùng trước đó tìm hiểu tin tức, thú vương Mây luyện khí năng lực trình độ bình thường, thành phẩm sản xuất xuất so thú vương cách còn thấp. Duy nhất ưu điểm liền là luyện chế đồ vật không bạo tạc, dù cho là thất bại, cũng cơ hồ sẽ không tạo thành thương vong. Nhưng là xây dựng đại trận muốn là sát xuất thành công, từ Mây phụ trách luyện khí tổ, này tiến độ có thể mau dậy đi mới là lạ. Cứ như vậy, tại thần lịch chỉ huy dưới, Vu thần đoàn đội tận dụng mọi thứ, không ngừng tại toàn bộ đại trận xây dựng trong quá trình thêm hàng lầu. Lại thêm một chút xen lẫn trong trung ương hung thần điện chư thần âm thầm quấy rối, toàn bộ đại trận xây dựng tốc độ cực kỳ chậm. Tại cộng công bọn người xem ra, các ngài ngay tại lặng yên không một tiếng động phá hủy hung thần nhóm kế hoạch. Mà tại thần lịch thị rất trong, từng cái khâu sai lầm cùng sơ hở mặc dù tầng tầng lớp lớp, nhưng là kia cực nhỏ sản xuất xuất lại bảo đảm thành phẩm đang không ngừng hướng phía phương hướng chính xác tiến lên. Một tòa chân chính hỗn độn ma thần triệu hoán đại trận tại hỗn loạn tương bừng bên trong, tại hung thần đám hung thú cũng không biết tình huống dưới, đã đơn giản quy mô. Quả nhiên, điểm khó khăn này làm sao có thể làm khó được ta a. Sự tình hướng phía thần lịch trong lòng mong muốn phương hướng phát triển, để ngài rất cảm thấy hưng phấn. Thậm chí nhìn nhau thi đều đối thần lịch chuyên nghiệp trình độ bội phục đến cực điểm, thế mà thật làm cho người làm thành. Phải biết này hung thần điện tình huống rắc rối phức tạp. Hung thần nhóm cũng không biết bản thân thiết kế có thể thành hay không, dưới đáy thu vương, sứ giả cũng là ngư long hỗn tạp, còn đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Không ngừng tại đại trận xây dựng trong quá trình thêm hàng lậu, chơi ngắn chân. Muốn tại này một đống sai lầm bên trong lấy ra một tơ một hào chính xác suất đều cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới thần lịch thật đúng là nương tựa theo quá cứng chuyên nghiệp năng lực, sử sốt đem trung ương hung thần điện chiếc này đi sai lệch thuyền hỏng cho mở hướng về phía điểm cuối cùng phương hướng. Có sao nói vậy, ngươi thật hẳn là đi giả mạo thú hoàng. Nhìn nhau thi từ đáy lòng nói, trước đó ta còn cảm thấy ngươi khả năng không có cái này thực lực, hiện tại xem ra ngươi quả thực là như cá gặp nước a. Cái này hung thú tộc, chỉ sợ thật theo ngươi hữu duyên. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thần lịch cười nói, làm xong này phiếu, chúng ta tuyệt đối có thể chứng đạo đại la. Đến lúc đó chúng ta tiến về tiên tiên chi tiên, cầm tới bản cổ chứng nhận, trở về liền mưu đồ cái này thú hoàng chi vị. Vừa nghĩ tới bản thân chứng đạo đại la, đăng cơ làm hoàng, hiệu lệnh muôn phương chẳng cảnh, thần địch liền không nhịn được cười ra tiếng. Chúng ta đại trận rốt cục muốn xây dựng tốt. Một đám thú vương cũng đi theo hoan hô lên. Trải qua hung thần trên điện trên dưới, vô số hung thú đoàn kết nhất trí không chế cố gắng. Một tòa rộng lớn triệu hoán đại trận rốt cục xây dựng hoàn thành. Một ngày này, khắp trốn mừng vui. Hung thần Thái Nguyên, Quá Hồng, Quá Huyền ảo cùng loại 12 vị hung thần dẫn đám hung thú tiến về tiểu thế giới khu vực hạch tâm. 12 đạo quang mang tựa như trùng thiên thần trụ, hung thần nhóm cắt chấp trận kỳ, phân loại các phương. Còn lại 36 vị thú vương, 108 vị hung thú sứ giả, 365 vị hung thú sứ đồ dựa theo trận đồ, nhao nhao bày trận. Các vị đạo hữu, tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. chúng ta muốn để hồng hoang chúng sinh nhìn một chút chúng ta hung thú nhất tộc thực lực chân chính. Hung thần Thái Huyên dẫn một loại hung thú thành kính ngâm sướng huyền ảo triệu hoán thần chú, giáng lâm đi hỗn độn ma thần. Vô số hung thú gào thét, ầm ầm, mây đen quay cuồng, trận kỳ phân phật, thời không chấn động, vô số thời gian đường đan vào một chỗ, một tôn kinh khủng hư ảnh xuất hiện trên không trung, kia một đôi màu vàng kim con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, toàn thân pháp tắc bành trướng, giống như là biển gầm, tại thời không trường hà nhấc lên thao thiên cự lãng, vô cùng vô tận vĩ lực cầm vang một phát, thật thành công. Hung thần nhóm cuồng hỉ, tra trộn tại hung thần trong điện chư thần tập thể chấn kinh, ta dọn cái bản cổ đại thần a, có lầm hay không? Chúng ta đều làm như vậy phá hủy, thế mà còn có thể thành công? Ai? Mộng ma thần? Không đúng a, ta triệu hoán không phải thôn vệ ma thần sao? Thần lịch tâm tình kích động đồng thời, ngài phát hiện có cái gì không đúng? Lần này ngài cố ý chọn lựa triệu hoán đối tượng, muốn triệu hoán chính là thôn vệ ma thần. Bởi vì ngài bản thân liền tu chính là thôn vệ đạo quả, nếu là thôn vệ ma thần lực lượng có thể vượt giới, kia thần lịch khẳng định là nguyên địa cất cánh, trực tiếp chứng đại la a. Ngay tại thần lịch nghi ngờ thời điểm, mãnh liệt là thời không chấn động lại lần nữa phát sinh. Ầm ầm, đại trận giao động kịch liệt, 12 đạo thông thiên cổ sáng hừng hực vô cùng. Giống. Mênh mông tiếng giống giận dữ từ cách xa thời không bên trong truyền đến, một vị khác không thể diễn tả thân ảnh to lớn đang đến gần, ngài từ xa mà đến gần, như chậm thực nhanh đi bộ tới. Trong lúc nhất thời, núi giao động chấn động dưới biển, quỷ thiên diệt địa uy áp thuận thời gian đường chuyển tới. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một đám hung thú đều mộng, các ngài ngu ngơ mà nhìn xem hư không, hai con ngươi trợn tròn. Bàn của bữa. Sao lại tới đây hai tôn ma thần? Đang chuẩn bị khởi động dự bị kế hoạch hung thần nhóm nuốt nước miếng một cái. Hoàng bét, dùng sức quá mạnh, chơi lớn rồi. Tộc trưởng, ma thần tới, tới hai tôn, chúng ta có thể làm được sao? Nguyên Hoàng. Truyền tống môn, vẽ tháng phiếu đề cử DS, chương 2, 17, 00, chương 3, 20, 00. Chương 232, Nguyên Vượng Niết Bàn, Kinh Thế Đại Chiến. Chương 232, Nguyên Vượng Niết Bàn, Kinh Thế Đại Chiến. Hồng Hoang Thiên Nam, ánh lửa ngút trời. Nguyên Hoàng bước lên một chút liền đứng lên. Hai tôn hỗn độn ma thần. Nàng răng ngà thầm cắm, một đôi mắt vượng hơi trừng. Nguyên Hoàng nhanh chóng bình phục tâm cảnh, nàng gặp nguy không loạn, bình tĩnh hạ lệnh, "Uyên, lập tức mở ra Vạn Thú Vô Cương đại trận, thừa dịp các ngài vẫn chưa hoàn toàn bận giới, đem bên trong đó một tôn ma thần lực lượng cho phân đi ra." "Vâng." Lăng ánh sáng, lập tức khởi động Vượng Vũ Cửu Thiên đại trận, cho ta vây quanh mặt khác bốn đại hung thần điện, phong cấm thời không. Một khi ma thần lực lượng phân tán đến bốn đại hung thú trên thân, liền liều lĩnh, toàn lực giảo sát. "Tuân lệnh." "Nô đồng, ngươi bảo vệ tốt Thiên Nam, đồng thời thông chi các thế lực lớn." "Được rồi, chờ một lúc động tĩnh cũng nhỏ không được, các ngài sẽ biết, không cần thông chi." Nguyên Hoàng nhanh chóng khởi động Vượng Hoàng tộc nguyên bản kế hoạch. Bộ này dự bị đủ để đối phó một tôn vượt giới hỗn độn ma thần. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bây giờ xuất hiện ngoài ý muốn, có hai tôn ma thần vượt giới, vậy thì phải bên trên trung cực phương án. Nguyên Hoàng bình tĩnh tự nhiên liên hệ giúp đỡ. "Kế Đô đạo hữu, ngươi ở đâu?" "Ta phát hiện hung thú tộc đại âm lưu." "Đúng vậy, Nguyên Hoàng trung cực phương án liền là báo cáo Thái Vi Biên. Hỗn độn ma thần khí thế hung hùng, muốn thành quần kết đội vượt giới, này đã không là bình thường nguy cơ, nhất định phải báo cáo Thái Vi, trọng quyền xuất kích." "Vạn Thú Vô Cương đại trận, lên." Tại biến cố phát sinh một khắc này, Hồng Hoang tứ phương, 12 mặt tình kỳ che đậy thiên vũ, huyết sát ngút trời, đột nhiên phân hóa, ngưng tụ thành 129.600 đạo kỳ quang. Những này kỳ quang lẫn nhau dùng 3, 6, 7, 9, 12 số lượng liền thành nhỏ bé hung thú chi trận. Mà đông đảo nhỏ bé trận pháp tạo thành càng rộng lớn, càng kinh khủng 12 tòa pháp trận. Cuối cùng, tầng tầng sát khí hội tụ, giống như một phương mênh mông đại vũ trụ, tạo thành kinh khủng tuyệt luân lại bao trùm thời không ngập trời hung trận. Đây là bực này hung trận cùng một chỗ, trong nháy mắt đưa tới Hồng Hoang các thế lực lớn độ cao chú ý, từng đôi mắt nhìn về phía Hồng Hoang tứ phương, cùng nhau biến sắc. Hung thú tộc đây là muốn làm gì? Trải qua nhiều mặt vây quét, Hồng Hoang chư thần vốn cho rằng hung thú nhất tộc sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài, không nghĩ tới các ngài lại có đại động tác. Tứ phương hung thần điện khu hội tâm, phân biệt ngồi ngay thẳng một tôn tiên tiên thần chỉ. Này bốn tôn thần chỉ vô luận là diện mạo vẫn là quần áo, hoặc là khí tức đều cơ hồ nhất trí. Đây chính là hung thú nhất tộc biến mất thú hoàng phượng hoàng nhất tộc cỡ lớn luyện giả thành chân trong kế hoạch nguyên vượng. Bây giờ, ngài chỗ gánh chịu niết bàn đại đạo đã đến thuế biến biên giới. Tại Vạn Thú Vô Cương đại trận khởi động sát na, bốn tôn nguyên vượng mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Các ngài thân hình thẳng tắp, như thanh tùng đứng ngạo nghễ, kiếm mi tả phi vào râu, hai con ngươi thâm thúy như cùng tinh đồng, ánh mắt lưu chuyển lúc thanh tịnh không ngập một tia tạp chất, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, trong lúc giơ tay nhấc chân có vô tận ưu nhã. Vô lượng niết bàn, nhưng vào lúc này, bốn vị nguyên vượng khỏe miệng có chút giơ lên, như có như không ý cười tại tuấn nghị trên mặt nhộn nhạo lên. Các ngài đồng thời đưa tay, hướng trung ương hung thần điện phương hướng một chỉ. Phân. Một tiếng như pháp lệnh, huyền lại huyền niết bàn kỳ quang nở rộ. Ừm. Mê vụ tiểu thế giới, một chân dẫn đầu vượt qua thời không, đang chuẩn bị giáng lâm mộng ma thần bỗng nhiên cảnh giác. Có mai phục. Một đôi vàng óng ánh đồng tử nhìn về phía tứ phương, khổng lồ ma thần thân ảnh ở giữa không trung lung lay. Sau đó, ngài yên lặng đem bản thân chân trái thu về. Ngay tại duy trì đại trận hung thần nhóm tập thể ngạc nhiên, các ngài cho là mình hoa mắt. Chúng ta không nhìn lầm đi. Này hỗn độn ma thần muốn chạy. Trong lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến, đại mộng, ngươi tiến vào lại không tiến vào, lui lại không lui, nhăn nhăn nhó nhó, lại là cớ gì? Tiếng như lôi điện lớn, thời không rung động. Vô số hung thú nghe ngóng, tất cả đều run chân. Thần lịch trong lòng vui vẻ, đúng rồi, đúng, đây mới là thôn phệ là bạn. Ngài đè nén nội tâm vui sướng, thần không thể lập tức xông lên phía trước, tiếp nhận thôn phệ ma thần lực lượng. Mộng ma thần sau lưng, thôn phệ ma thần vội vàng thúc giục ngài. Đại mộng, ngươi lại không tiến lên, thông đạo liền muốn đóng lại. Thôn phệ ma thần giống giận. Vô tận màu trắng bạc trụ quang bên trong, hai tôn khổng lồ hư ảnh giao hội. Mộng ma thần bất động thanh sắc lui lại một bước, khiêm nhường nói, tòa đại trận này là triệu hóa ngươi, ngươi trước hết mời a. Thôn phệ ma thần đầu tiên là sửng sở, sau đó khẽ miệng liệt cười. Nhìn không ra, ngươi còn trách tốt. Vậy ta liền không khách khí. Thôn phệ ma thần âm thanh như cồn lôi nổ vang, ngài nóng lòng giáng lâm, sải bước bước ra trụ quang chi hải. Hồng hoang, ta đến rồi. Ha 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 ha. Như cùng thần sơn cự nhạc khổng lồ hỗn độn ma thần vượt qua thời không hạn chế, đánh vỡ hư thực tiếp giáp, chính thức bước vào hồng hoang chân giới. Vô biên bóng ma thôn vệ hết thảy nguồn sáng. Từ thời gian đường đầu nguồn đến kỷ nguyên kết thúc, vô tận diễn sinh bị diện, vô lượng sáng chói văn minh, vô số thời không song song đều bị bao phủ tại thôn vệ đại đạo lực lượng bao phủ. Thôn vệ ma thần cất tiếng cười to, ngài nhìn trên trời nhật nguyệt, bản cổ ngươi nhìn xem đi, ngươi biến thành chúng sinh đem phụ phục tại dưới chân của ta run rẩy. Hồng hoang chân giới, vô tận chư thiên đều muốn bị ta thôn vệ. Ngươi nói, ngươi pháp, ngươi hết thảy đều đem thuộc về. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Ai ở trong tối tính ta? Ngay tại thôn vệ ma thần vượt giới trong nháy mắt, vạn thú vô cương đại trận lực lượng bộc phát, bốn vị nguyên phượng đánh ra niết bàn kỳ quang đem bao phủ. Phân. Âm ầm tiếng vang, đông tây nam bắc bốn tòa hung thần trước điện vạn thú vô cương cờ bay phất phới. Một bộ đại đạo cảnh tượng xuất hiện tại hư không, thây ngang khắp đồng, sinh linh tiêu diệt, sơn hà thất sắc, máu tươi nhuộm dần đại điện. Tứ phương hung thần điện, vô lượng hung thú hướng thôn vệ ma thần lễ bái, ta cùng loại cung nên ma thần bệ hạ giáng lâm. Ngài đại đạo vật dẫn chúng ta đã chuẩn bị xong, mời bệ hạ phụ thể. Ma thần bệ hạ, cung nên giáng lâm. Đại đạo vật dẫn. Không, ta đã giáng lâm, căn bản không cần gì vật dẫn, đừng có lại bái. Nhìn qua vô cùng vô tận, hướng bản thân thành kính lễ bái hung thú, thấy lạnh cả người trực tiếp xông lên thôn vệ ma thần trong lòng. Ngài hiện tại tiến lên không, lui lại không thể, bị vạn thú vô cương đại trận cùng niết bàn kỳ quang vây ở tại chỗ. Đại mộng, ngươi cái này nghịch trướng, thế mà lừa ta. Cảm thụ được tự thân lực lượng bị cưỡng ép phân hóa, thôn vệ ma thần trực tiếp gầm thét. Ngài ra sức phản kháng, vô lượng thần uy bộc phát, không gian vỡ vụn, thời gian ngưng trệ, kinh khủng năng lượng hình thành sát phạt thủy triều hướng tám phương giật tán. Bốn tôn nguyên phượng nhìn về phía chân trời kia tôn khổng lồ ma thần hư ảnh, các ngài mỉm cười. Cung nên ma thần bệ hạ giáng lâm. Nói xong, bốn tôn nguyên phượng lựa chọn niết bàn. Các ngài tùy theo hóa thành quang vũ, tung bay tại bốn tòa trên thần điện trong không. Dung thân tế nói, có sự táo bạo. Phương Tây hung thần điện, Vu La Tán Dương. Phượng hoàng tộc mặc dù tại gây sự, nhưng là đối bản thân vậy cũng không là bình thường hung ác, không tiếp gánh chịu niết bàn đại đạo nguyên phượng tế nói, cũng muốn đem thôn phệ ma thần hộ chết. Thành, niết bàn sống lại, nguyên phượng chính thức ra mắt, đem cùng nguyên hoàng cùng một chỗ, song song chứng đạo. Không thành, vậy cái này sóng phượng hoàng tộc sẽ thua lô lớn, ước bạn năm lưu đồ luyện giả thành chân kế hoạch tuyên cáo phá sản, nguyên phượng đem hoàn toàn biến mất, tộc vận đại giảm. Nguyên phượng niết bàn hiện thế, để vừa mới vượt giới thôn vệ ma thần còn chưa tới được đến tại hồng hoang làm mưa làm gió, liền bị ép phân hóa thành bốn phần, tiến vào bản thân đại đạo vật dẫn ở trong. Ta đường đường thôn vệ ma thần, có thể để các ngươi nuốt lực lượng của ta? Lực lượng của ta là tốt như vậy thôn vệ sao? Phẫn nộ thôn vệ ma thần thực sự nuốt không trôi một hơi này, ngay khi tiến vào bốn đại hung thú thể nội một khắc này, trực tiếp xông phá đại đạo công xiềng, nằm trong tay bốn đại hung thú ý chí. Giống. Chỉ thấy bạn thú vô cương thần phiên tán phát quần cuộn trong hắc khí, bốn đầu hung thú phá vỡ phong cấm, xông ra hung thần điện. Phương Đông hung thú, dáng như chó, lông dài mà bốn chân, giống như hùng bi mà không chảo, có mắt mà không xem, có hai tai mà không nghe, này hỗn độn vậy. Phương Tây hung thú, dáng như hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, âm thanh giống như chó sủa, này cùng kỳ vậy. Phương Nam hung thú, dáng như hổ mà chó mao, dài hai thước, đôi dài một trượng tám thước, này đào ngược vậy. Phương Bắc hung thú, hình dạng như cựu thân mặt người, mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo, âm như hải nhi, này thao thiết. Không có ma thần thân thể, thật coi ta không làm gì được các ngươi. Thôn vệ ma thần lực lượng phân tán đến hung thú thể nội về sau, bốn đại hung thú khí tức tăng vọt, tán phát uy thế, vẫn như cũ để thiên địa biến sắc. Ngài một ý niệm, khống chế vô số hung thú xông ra hung thần điện. Gầm thét đi, gào thét đi, các ngươi đã cung nên ta đến, liền muốn tuân theo ý chí của ta, cho ta thôn vệ hết thấy hết thảy. Ta muốn để hồng hoang chúng sinh biết, tuyên cổ nhân quả đều đem tính tại các ngươi trên đầu. Thôn vệ ma thần hóa thành bốn đại hung thú, chuẩn bị không kiêng nể gì cả phóng tới các phương. Nhưng mà phượng hoàng tộc còn có hậu thủ. Đương vô lượng chư thiên đại kiếp tiến đến thời điểm, tất có phượng hoàng tắm rửa kiếp hỏa, tăng lên tại cửu thiên, tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế. Chúng sinh a, không muốn khổ sở, cũng không cần cho chúng ta thương tâm. Ta cùng loại cuối cùng rồi sẽ trở về, tái hiện tại thế gian, gặp lại thấy một lần này tình thế. Hồng hoang tuyên cổ huy hoàng, xin cho chúng ta đến thủ hộ. Đây là chúng ta vĩnh hằng sứ mệnh. Vĩnh hằng sứ mệnh cao vút ca dao vang lên, vô số phượng hoàng nhao nhao vỗ cánh bay cao, tựa như từng đạo chói lọi hỏa hồng bạch phá bầu trời. Mỗi một cái phượng hoàng đều tản ra nóng bỏng hỏa diễm quang mang kia xen lẫn dung hợp, hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa, đem chân trời nhuộm thành một mảnh xích hồng. Phượng vũ cửu thiên đại trận lên, bốn tòa ngập trời đại trận khởi động, vô số đạo hỏa diễm gió lốc tự trong trận gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đánh tới hướng mặt đất bảy hung thú. Những cái kia hung hãn vô cùng hung thú, tại ngọn lửa này gió lốc trùng kích vào, nhao nhao phát ra thống khổ kêu rên, thân thể cao lớn bị hất tung ở mặt đất, cuốn lên trận trận bụi đất. Phượng hoàng nhóm tại đại trận bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo một mảnh hỏa vũ, kia hỏa vũ như là cỗ sao trời rơi xuống, tinh chuẩn đánh vào hung thú trên thân, đem nó thiêu đến da chóc thịt bong. toàn bộ chiến trường trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, liệt diễm hung hực, sóng nhiệt cuồn cuộn, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Lúc này, đại địa đều đang run rẩy, phảng phất không chịu nổi này trận pháp uy lực. Phượng hoàng tộc tiếng kêu to vang tận mây xanh, cùng hỏa diễm tiếng rít, hung thú tiếng kêu rên đan vào một chỗ, tạo thành một khúc rung động lòng người hành quốc. Phượng Vũ Cửu Thiên đại trận như cùng một tòa không thể vượt qua là trời, đem bốn đại hung thú một mực vây khốn. Các ngươi là ai? Bốn đại hung thú giống giận xem hướng hư không. Hồng hoang chân giới, Phượng hoàng nhất tộc. Theo trận pháp vận chuyển, trên bầu trời xuất hiện một con khổng lồ phượng hoàng hư ảnh. Phượng hoàng tộc tộc trưởng Nguyên Hoàng Dương cánh bay lượn, toàn thân tản ra uy nghiêm mà thần thánh khí tức. Phía sau của nàng, Chu Tước, Thanh Loan, Bạch Hạc, Thiên Nga các loại phượng hoàng tộc đại năng toàn bộ xuất hiện. Hỗn độn thời đại Dương Nghiệt cũng dám đến Hồng Hoang đến Dương Ai. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 233, Thái Vi Chư Thần xuất động. Tăng thêm 4K, chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu hạnh phúc. Chương 233, Thái Vi Chư Thần xuất động. Tăng thêm 4K, chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu hạnh phúc. Ma thần giáng lâm, tứ hung ra mắt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để Hồng Hoang Chư Thần đội vàng không kịp chuẩn bị. Phảng phất tỉnh lại sau giấc ngủ, bầu trời đều sập. Trên thực tế theo cái này cũng kém không nhiều. Hỗn độn ma thần giáng lâm, ngay đầu tiên nhấc lên gió tanh mưa máu. Như không phải Phượng Hoàng tộc phản ứng cấp tốc, khởi động kế hoạch, từng bước một vòng vòng đan sen, đè xuống thôn phệ ma thần, kia tất nhiên có một nhóm thần linh sinh linh muốn đi theo không may. Thần lực cái này hỗn trướng, cũng không có việc gì liền làm ra chút động tĩnh đến, ngài không thể yên tĩnh điểm sao? Ngài nếu là yên tĩnh, cũng không phải là cái kia thần ghét quỷ tăng thần lực. Chính là, không làm phá hoại thần lực khẳng định là giả, bị người đoạt xá. Hiện tại xem ra, cái này hung thú tộc vẫn thật là thần lực làm ra, nếu không cái này hỗn độn ma thần từ đâu giải thích? Cũng chỉ có ngài có cái này bản sự triệu hoán đến hỗn độn ma thần. Bị kinh động Hồng Hoang chư thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem này nổi nấu chụp đến thần lực trên đầu. Đối với thần lực làm năng lực phá hoại, Hồng Hoang chúng chư thần đưa cho độ cao khẳng định. Cái này phần tử khủng bố mặc dù ghê tởm, có thể mọi người cũng không thể không thừa nhận thần lực thực lực cùng năng lực. Cũng tỉ như trước mắt như vậy kiếp nạn, ma thần giáng lâm, loại trừ thần lực không có thần linh tài giỏi đi ra. Từ một loại nào đó trình độ bên trên giảng, chư thần thật đúng là không có oan uổng thần lực. Không quan tâm chuyện này là ai chủ đạo, ngươi liền nói cuối cùng thần lực tham gia không có tham gia a. Ngài có phải hay không tại cả sự kiện bên trong làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu? Nếu là không có thần lực, lại cho Phượng Hoàng tộc 10 nguyên hội đều không nhất định có thể triệu hoán đi ra bất luận cái gì một tôn hỗn độn ma thần. Mọi người mau nhìn, Phượng Hoàng tộc xuất động. Tại Nguyên Hoàng đem người ra sân, dùng thế lôi đỉnh vạn quân vây khốn bốn đại hung thú một khắc này, Hồng Hoang thiên địa chúng sinh nhao nhao kinh hô. Đương các ngài nhìn xem Phượng Hoàng tộc khởi động Phượng Vũ Cửu Thiên đại trận, hát vang lấy ca dao, hung hãn không sợ chết đả kích hung thú thời điểm, đều chấn động theo. Phượng Hoàng cứu thế, các ngài thật đang liều mạng, là thật vì Hồng Hoang a. Thậm chí một đám thần linh đều nhao nhao tán thưởng, Phượng Hoàng nhất tộc quang minh vĩ ngạn, quả nhiên là đả kích hung thú người tiên phong a. Không sai, Hồng Hoang ba trong đại tộc, Phượng Hoàng tộc từ trước đến nay là đả kích hung thú nhất là tích cực một cái kia. Không nghĩ tới bây giờ hung thú ngoi đầu lên, đều đem hỗn độn ma thần lấy ra, các ngài vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, tập thể xuất động, tiến về trấn áp náo động, không đội phục không được à. Có đảm đương, quả nhiên có đảm đương. Mà tiên tiên tam tộc bên trong Kỳ Lân tộc, Long tộc, tại gặp gỡ Phượng Hoàng tộc liều mạng như vậy thời điểm, cũng đang âm thầm kinh hãi. Đám này Phượng Hoàng đúng là điên, mỗi lần đều chơi như vậy mạng, các ngươi không nghĩ đến chủng tộc kéo dài vấn đề sao? Đương nhiên, lo liệu lấy đối thủ cũ kinh ý. Các ngài cũng hoài nghi tới tràng diện lớn như vậy khả năng là Phượng Hoàng tộc làm. Nếu không có đạo lý các ngài phản ứng nhanh chóng như vậy. Thế nhưng là trước đó Phượng Hoàng tộc tích cực đã kích hung thú hình tượng xâm nhập quá sâu lòng người, tăng thêm hung thú tộc chỉnh xuất hỗn độn ma thần loại này ngược Hồng Hoang đồ chơi, để hai tộc cuối cùng lựa chọn đem này nổi nấu trụ tại thần lịch trên đầu. So với luôn luôn quang minh vĩ ngạn Phượng Hoàng, sau lưng gây sự thần lịch rõ ràng càng hắc ám một điểm. Vô luận như thế nào, thần lịch dù sao đều muốn trên lưng này nổi nấu. Đã Phượng Hoàng nhất tộc đều xuất động, vậy chúng ta cũng không thể là hậu. Kỳ Lân Thánh Sơn núi, Thủy Kỳ Lân tại gặp gỡ ma thần giáng lâm thời điểm cũng giật nảy mình. Suy cho cùng trung ương hung thần điện ngay tại Hồng Hoang đại lục nội địa, kia mê vụ tiểu thế giới kỳ thật khoảng cách các ngài Kỳ Lân tộc cũng không coi là xa xôi. Này nếu là thôn phệ ma thần nội điện, các ngài Kỳ Lân tộc đem nằm ở trong gặp hãm hại. Đả kích hung thú, chống lại ma thần, chính là ta Hồng Hoang chúng sinh sứ mệnh. Thủy Kỳ Lân tự mình gõ Kỳ Lân chống trận, ngài vung cánh tay hô lên, chúng ta Kỳ Lân tộc chính là Hồng Hoang có ít đại tộc, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta tuyệt không thể trốn ở Bất Chu Sơn, ngồi xem ma thần làm hại, hung thú làm trái. Các huynh đệ, chúng ta muốn bảo vệ Hồng Hoang. Kỳ Lân Thánh rơi bách, vô số Kỳ Lân bày trận, nhao nhao hô to, đả kích hung thú, bảo vệ Hồng Hoang. Giám binh, người dẫn theo quân xuất trận, cho ta dẹp điên trung ương hung thần điện. Ta không nghĩ lại nhìn thấy Kỳ Lân tộc thế lực phạm vi còn có hung thú vết tích. Thủy Kỳ Lân trực tiếp phái ra chủ trưởng sát phạt Bạch Hổ thần quân tiến đến càn quét trung ương hung thần điện. Dương Nam Lệnh, há lại cho người khác ngủ say. Trung ương hung thần điện đều giấu đến Kỳ Lân tộc dưới mí mắt hạ, này nếu là không đem nó trừ bỏ, vậy sau này Kỳ Lân tộc còn ngủ được sao? Này nếu là ngày nào hung thần điện động kinh, lại triệu hoán một lần ma thần, chỉnh ra một cái kinh thiên đại hoạn, kia Kỳ Lân tộc còn có sống hay không rồi? Giết chết, nhất định phải giết chết. Thủy Kỳ Lân lão gia hỏa này giật nảy mình a. Đông Hải Long cung, Vạn Thần điện. Tổ Long cười ha hả nhìn xem trung ương hung thần điện phương hướng. Hỗn độn ma thần vượt giới mà đến, mê vụ tiểu thế giới cũng bại lộ. Hung thú tộc chọn địa phương cách Kỳ Lân tộc tổ địa gần như vậy, Thủy Kỳ Lân không di chuyển lôi đỉnh chi nộ đó mới là lạ. Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không xuất động? Thưa không kình nhất tộc tộc trưởng hỏi. Muốn. Đương nhiên muốn. Tổ Long cao giọng nói, há có thể để Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc giành mất danh tiếng. Đả kích hung thú, chư thần có trách. Mạnh Trương. Tổ Long gọi ra Long tộc thứ hai thủy tổ. Thanh Long. Thần đệ tại. Một thân chiến giáp Thanh Long xuất hiện, toàn thân tản ra một cỗ núi cao sừng sức nguyên đỉnh khí thế. Ngài dáng người thẳng tắp như lòng, một bộ dung nhan cũng là ngày thường vô cùng tốt, lông mày giống như mực họa, tóc mai như lao cát, một đôi mắt tựa như quang minh đại nhật, lấp lánh đến cực điểm, tuấn mỹ chắc tuyệt. Phượng Hoàng tộc không nhất định có thể ngăn cản này bốn đại hung thú, ngươi chọn lựa một cái, mang ít người tay đi rút một chút. Vâng. Tổ Long hạ lệnh về sau, Long tộc từng vị Long thần cùng phụ thuộc chủng tộc tộc trưởng nhao nhao xung phong nhập việc. Mạnh Trương bệ hạ, ta nguyện tùy hành. Thư Không Kình nhất tộc tộc trưởng lúc này đứng dậy. Chiến trường khoảng cách như thế lớn, tất nhiên muốn có chúng ta thời gian giao nhất tộc ở đây a. Thời gian giao tộc tộc trưởng cười nói, Hỗn Độn Châu không chính là cái này thời điểm dùng sao? Ta cũng đi, chúng ta cũng đi. Hỗn Độn cự giải, Thương Thiên Bạch Tuộc, bóng đen cá mập các loại phụ thuộc tộc đàn đều biểu thị muốn tham chiến. Thanh Long chọn lựa bộ phận nhân thủ, sau đó vận dụng trước truyền thống trận hướng Bắc Hải. Đến mức tại sao là phía Bắc? Bên trong đó một nguyên nhân là Bắc Hải vốn là có Long Cung, mà phương Bắc Cung Thần Điện khoảng cách Bắc Hải Long Cung không tính xa. Còn có một nguyên nhân là Cửu Tiêu Thần Nữ một trong Huyền Tiêu Thần Nữ đã du ngay tại phương Bắc Cung Thần Điện. Ừ, Huyền Tiêu đại nhân, Long tộc chiến thần đến thu ngươi đầu này lâu không trở về nhà tiểu kiều thê đến rồi. Hậu thổ cười mỉm mà nhìn xem chân trời, vừa quay đầu lại, vừa mới còn tại bên cạnh Huyền Minh đã không gặp tung tích. Này vợ chồng trẻ thật có ý tứ. Hậu thổ nhẹ nhàng lắc đầu. Phượng Hoàng tộc Phượng Vũ Cửu Thiên đại trận đã thành, lại có Long tộc hạ tràng hỗ trợ, bên này là không có cái gì huyền niệm. Nàng đi theo phương Bắc Hung Thần Điện điện chủ rút lui, đem chiến trường nhường ra ngoài. Phương Tây đại điện, Tu Di Sơn. Đây là ai xuống tới rồi? Xem này khí tức, hẳn là thôn vệ. À, này xui xẻo em bé à, là nghĩ như thế nào không mở muốn tới Hồng Hoang tìm thái bà à? Ma giáo trước sân môn, hai vị phó giáo chủ nhìn xem thôn vệ ma thần vừa rơi xuống đất, liền bị nhằm vào chẳng cảnh, hai thổn thức không ngừng nghỉ. Quang Minh ma thần lắc đầu, nhớ ngày đó ta tại Huyền Thai vũ trụ thời điểm cũng có qua một chút không thiết thực ý nghĩ, muốn tiến đánh Hồng Hoang cái gì? Hắc Ám ma thần cười cười, ai còn không phải đâu? Ta vừa khôi phục thời điểm, không cũng đối bản cổ hận ý tràn đời sao? Sự thật chứng minh, ma thần cũng phải đối mặt hiện thực nha. Nói đến hai vị này, ma thần cũng tương đối bi kịch. Các ngài tại Hỗn Độn thời đại bị bản cổ chém chết, tại thời đại Hồng Hoang thật vất vả khôi phục, lại bị tham lam ma thần vô lượng thiên tôn cho hố, cuối cùng cũng đều rơi xuống Huyền Khanh trong tay. Hiện tại một bên tại Thái Sát Thiên Cung ngồi tù, một bên tại ma giáo cho Huyền Khanh làm công. Chúng ta mặc dù thảm một điểm, nhưng là tốt xấu không có bị đóng đinh bách quan tài a. Hắc Ám ma thần theo Quang Minh ma thần ở lâu, trạng thái tâm lý đều lạc quan không ít. Quang Minh, ngươi nói thôn phệ có thể hay không leo ra Hồng Hoang cái này hố trời? Khó nói. Quang Minh ma thần nhìn xem bao phủ Hồng Hoang tứ phương ngập trời sát khí, ngài lắc đầu, ngài lần này đến liền bị đạp trong hố đi, đừng nói từ trong hố đứng lên, không bị Hồng Hoang bọn này không đứng đắn thần linh chế tạo thành máy phúc lợi cũng không tệ rồi. Hiện tại tiên đạo bên kia thế nhưng là thỉnh thoảng liền nhắc tới phúc sinh vô lượng thiên tôn đâu. Đương Quang Minh ma thần biết vô lượng thiên tôn hạ chẳng lúc, trong lòng kia gọi một cái hạ giận a, đương nhiên, ta mới vừa rồi còn cảm nhận được mộng ma thần khí tức, nếu là ngài cũng vượt giới, nguyện ý vất thôn phệ một thanh, kia thôn phệ hẳn là có thể đứng lên a. Quang Minh ma thần không xác định nói đến. Kinh lịch tham lam ma thần đâm lưng, Quang Minh ma thần cũng biết Hỗn Độn ma thần ở giữa đường nói tương thân tương ái, hô bang hỗ trợ, lẫn nhau ở giữa đường lẫn nhau hám hại cũng không tệ rồi. Trông cậy vào mặt khác ma thần vất bản thân một thành, vậy còn không như trông cậy vào Huyền Khanh đến chấn áp. Chí ít Huyền Khanh là thực tình yêu thích cất giữ. Nếu là thật sự thấy được một hai cái không may ma thần, ngay khẳng định mừng rỡ xuất thủ chấn áp, sau đó đem nó ném vào Thái Sát Thiên Cung đương đổ cất giữ. Linh Thiên Ma Vương, không phải Thiên Ma Vương ở đâu? Ma giáo giáo chủ bên trên hợp hư hoàng đạo quân âm thanh xuất hiện tại hai vị ma thần bên hai. Giáo chủ, Quang Minh ma thần cùng Hắc Ám ma thần đội bằng đáp. Các ngươi mang một chút ma vương hạ giới, đi giúp Phượng Hoàng tộc đối phó kia đầu cùng kỳ. Vâng. Hai vị ma thần nhìn nhau, giáo chủ muốn xuất thủ, thôn vệ gia hỏa này khẳng định là không đứng dậy được. Ầm ầm. Ma giới thiên môn mở rộng. Hai vị ma thần bay lên cửu trùng, hóa thành hai tôn ma vương, các ngài đều mang hoành thiên ngọc quan, thân mang ma vương quần áo đen, lưng meo long đầu chi kiếm, ma khí rõ ràng. Tại các ngài sau lưng, chư thiên ma vương ẩn ẩn sức sức. Chư vị, theo ta hạ giới. Tuân lệnh. Tại Kỳ Lân tộc, Long tộc, ma giới lần lượt hạ tràng về sau, tiên giới bên kia cũng phản ứng cấp tốc. Đông Hoa Đế quân tại triều hội trong điện phát ra chiếu lệnh, đặc biệt mời Thủy Quan Đại Đế Chân Võ Đế quân lĩnh thập nhị tiên ti hạ giới, tiến về phương Đông đại địa phục sát hung thú hỗn độn. Chân Võ ra khỏi hàng, ngài tóc dài tiền đủ, thân mang huyền áo choàng, kim giáp đai lưng ngọc, cầm kiếm trấn mắt, đỉnh che đậy viên quang, hình tượng mười phần uy mãnh. Lĩnh Tiên Đế pháp chỉ, ngài mang theo quy xà nhị tướng, cùng thập nhị tiên ti tiên nhân cùng nhau hạ giới. Bốn thế lực lớn đồng thời xuất thủ, tương trợ Phượng Hoàng tộc, để áp lực chợt giảm. Nhưng là Nguyên Hoàng cực kỳ thanh tĩnh, những này ra hỏa là đến giúp đỡ, cũng là đến phân đạo quả. Chúng ta không thể phớt lờ, cần toàn lực đả kích hung thú, tốt nhất có thể từ chúng ta chém giết bốn đại hung thú. Nếu không chúng ta hao tốn khí lực lớn như vậy, chẳng phải là cho người khác làm áo cưới. Nàng hạ lệnh, rõ ràng lạc, rõ ràng hồng, Thanh Vũ, Thanh Huyền, các ngươi ổn định Phượng Vũ Cựu Thiên đại trận. Tuân lệnh. Thanh Loan tộc trưởng, Thiên Nga tộc trưởng, Vũ Yến tộc trưởng, Huyền Điểu tộc trưởng tiến về tứ phương tòa trấn. A tỷ, trung ương hung thần điện bên kia làm sao bây giờ? Nơi đó còn có một tôn hỗn độn ma thần. Chu Tước thần quân nhắc nhở. Nguyên Hoàng tự tin nói, yên tâm, ta đã kêu giúp đỡ. Cho dù là chúng ta lật thuyền, các ngài cũng sẽ không lật thuyền. ngươi trước theo ta đi Chu Sắt phương nam đảo nột.
Vâng.
Gặp Nguyên Hoàng đã tính trước, Chu Tước cũng không hỏi nhiều, chỉ là cầm trong tay chiến kích, cùng Nguyên Hoàng đồng hành.
Trung ương Hung Thần Điện.
Hung Thần Thái Huyên ngay tại tổ chức đám hung thú rút lui.
Hỗn Độn Ma Thần đã giáng lâm, chúng ta trước cần lui, không thể bại lộ tại Hồng Hoàng Chư Thần lưỡi đao phía dưới.
Các ngài mục đích đã đạt tới, bây giờ Kỳ Lân tộc đã giết tới, thế là quả quyết đi đường. Muốn chết cũng phải chết tại người một nhà trong tay, có thể không thể tiện nghi Kỳ Lân tộc.
Một đám hung thần nhóm cố ý hướng Hồng Hoang Vương Nam rút lui.
Thần lịch sen lẫn trong thú vương bên trong, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra.
Không đúng a, không phải hai tôn hỗn độn ma thần sao?
Bên trong đó một vị đi đâu rồi?
Thần lịch hiện tại cũng có chút hỗn loạn, còn có, thôn vệ đạo bạn đâu?
Ngay chuyện gì xảy ra, làm sao một cái chớp mắt liền chia làm tốt mấy phần?
Thần lịch còn muốn đạt được thôn vệ ma thần lực lượng, dùng cái này chứng đạo đại la trí tôn đâu?
Kết quả thôn vệ ma thần vừa mới vào giới, liền bị Phượng Hoàng tộc đạp trong hố đi.
Không được, chúng ta phải tìm cơ hội thoát ly đội ngũ, gia nhập vào Hồng Hoàng Chư Thần hàng ngũ, đi thảo phạt thôn vệ ma thần.
Tạm thời không có làm rõ ràng tình huống, thần lịch cũng đoán được thôn vệ ma thần khả năng xảy ra ngoài ý muốn.
Hiện tại không có thời gian vì đó bi thương, thần lịch cùng nhìn nhau lập tức điều chỉnh mạch suy nghĩ, dự định gia nhập Hồng Hoàng Chư Thần trận doanh, trước giết chết thôn vệ ma thần một bộ hóa thân, cầm tới một phần đạo quả lại nói.
Đi.
Kỳ quái, chúng ta vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một vị khác ma thần khí tức, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi?
Từ từ thời không bên trong, 11 tôn hư ảnh cùng nhau mà tới.
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Nhật, Nguyệt, Thần, Cảnh, Yếu ớt.
Thập đại thần linh tùy tùng Thái Vi Thiên Đế Huyền Khanh cấp tốc chạy tới hiện trường.
Đối mặt Hỏa Diệu Hình hoặc Thượng Tôn báo cáo, Thái Vi Viên Chư Thần cao độ coi trọng, toàn viên trình diện.
Nhật Diệu Mặt Trời Thượng Tôn Thái Nhất án lấy thần kiếm, hai con ngươi nhìn qua từng đầu thời gian đường, không tìm được Mộng Ma Thần tung tích.
Chẳng lẽ chạy trở về?
Nguyệt Diệu Thái Âm Thượng Tôn Vọng Thư ánh mắt lấp lóe, tầm mắt của nàng ngược dòng thời không trường hà mà lên, dò xét lấy Hỗn Độn Ma Thần thân ảnh.
Không hẳn là a, đường đường Hỗn Độn Ma Thần, tốt xấu cũng có đại la chí tôn thực lực, không đến mức còn không có vượt giới liền chạy trở về Hỗn Độn thời đại a.
Kim Diệu Thái Bạch Thượng Tôn chuẩn đề rút kiếm tứ phương, tìm kiếm lấy Mộng Ma Thần vị trí.
Tiếp tiếp, tuyệt không thể để Hỗn Độn Ma Thần vụng trộm tiến vào Hồng Hoang, đến lúc đó ngài âm thầm làm phá hoại, chúng ta muốn bắt ngài đều bắt không được.
Mấy vị thần linh toàn lực lùng bắt, sửng sốt không tìm được Mộng Ma Thần đến cùng ở đâu.
Hẳn là thật chạy.
Đây cũng quá nhát gan.
Thủy Diệu Thần Tinh Thượng Tôn Tổ Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Không có chạy,
ngài đã tiến vào Hồng Hoang.
Cuối cùng vẫn là La Hầu cùng Huyền Khanh dẫn đầu phát hiện Mộng Ma Thần tung tích.
Giấu ở đây?
Chư thần hỏi.
Huyền Khanh cười nói, trong ngộng.
La Hầu giải thích nói, cái nhà này băng nhưng thật ra tặc cực kỳ, mắt thấy Hồng Hoang hiện thực có mai phục, đem thôn phệ đẩy lên phía trước cả tường, bản thân chạy vào mộng cảnh thế giới.
Mộng cảnh thế giới?
Chuẩn Đề ánh mắt lóe lên, ngài sư huynh tiếp dẫn vừa bận tại bế quan.
Này sẽ không phải đụng phải a?
Nghĩ đến đây cái khả năng, Chuẩn Đề lập tức nói, ta biết làm sao nhập mộng, mọi người đi theo ta.
Cảnh trong mơ bắt ma thần, xem ngài chạy thế nào.
Truyền tống môn, vẽ tháng phiếu để cử tấu chương 4 ca chữ, chậm một điểm.
Chương 234, ma thần nhập mộng, A Di Đà Phật.
Chương 234, ma thần nhập mộng, A Di Đà Phật.
3000 cảnh trong mơ, bị ngạn thế giới.
Lạp 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 tại như ngọn lửa chói lọi bị ngạn hoa trong biển, Mộc Vô Ưu thân mang một bộ nghệ thường, trần trụi chân ngọc, tựa như một con chim sơn ca hừ nhẹ lấy vui sướng làn điệu, ưu nhã dáng người ở trong đó xuyên thẳng qua, không lúc ngắt lấy mấy đóa tiểu diễm bức át bông hoa.
Điếu 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 xanh biết tiểu trà thụ nún nhảy một cái cùng ở sau lưng nàng.
Đại tỷ đầu, ngươi hôm nay không tu luyện sao?
Tiểu trà thụ tò mò hỏi.
Tu luyện a?
Mộc Vô Ưu chố khuỷu tay vác lấy một cái hoa lam, nàng uốn lên eo nhỏ, vẽ một đóa bị ngạn hoa, đặt ở dưới mũi nhẹ ngửi, mười phần say mê bộ dáng.
Bất quá hôm nay tu luyện tương đối là thủ, cần chuẩn bị một chút.
Mộc Vô Ưu nhìn xem trong tay bị ngạn hoa, hoặc bắt chớp chớp mắt con người, khóe miệng phát họa ra vẻ mỉm cười.
Đặc thủ?
Chỗ nào đặc thủ?
Tiểu trà thụ nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, không có nhìn ra cái gì không giống nhau địa phương.
Này không vẫn là đại tỷ đầu bị ngạn hoa rồi sao?
Hôm nay mộng cảnh thế giới tương đối náo nhiệt, sẽ có khách nhà.
Mộc Vô Ưu a ra một ngụm lan khí, bị ngạn hoa cánh hoa thưa thớt, cuối cùng tại trong lòng bàn tay hóa thành một viên hạt giống.
Khách nhân?
Tiểu trà thụ hai mắt tỏa sáng, vong xuyên sẽ đến không?
Vẫn là nói quảng thành tử, xích tinh tử các ngài.
Ta lại nhìn thật là náo nhiệt.
Mộc Vô Ưu lắc đầu, không phải các ngài, là một vị lao bằng hữu.
Tốt, ngươi chớ cùng lấy ta.
Nàng cúi người, đem ôm bản thân chân bóng mắt cá chân tiểu trà thụ xách lên, hiện tại khách nhân đều đi sắt vách thông cửa đi, còn có chút thời gian, ta phải thật tốt chuẩn bị một chút, chính ngươi tùy tiện tìm thế giới, đi một bên chơi à.
Mộc Vô Ưu con ngón đúng ra, đem cái này tiểu gia hỏa bắn ra bị ngạn thế giới.
Thương dừng chân một tướng, đệ nhất vô cực, chạm như hư không, hết thảy loại trí, chiếu đạt vô sinh, có đế từ đầu đến cuối.
Phương Tây tịnh thổ thế giới, trí tuệ thần quang chiếu xạ vô lượng chư thiên, dưới cây bồ đề, một vị kim thân pháp tướng nhạn hoa mỉm cười, dáng vẻ trang nghiêm, nói kim cương bản nhược chi pháp, giảng vô thượng trí tuệ chi căn.
Bồ đề pháp đài bên bờ là một tòa hồ sen bên trong kim liên đóa, ao sen trong suốt thấy đáy, mặt nước có chút đu đưa sóng, từng cơn sóng gợn lên lên xuống xuống.
Kim liên hoa mở thập nhị phẩm, ao nước lăn tăn là công đức.
Mà tại công đức kim liên pháp đài bên trên, tiếp dẫn tay phải gối đầu, mệt mỏi đủ mà nằm, dáng như sư.
Kim liên dao động rơi 3000 đóa, đạo nhân đại mộng 3000 giới.
Tiếp dẫn cảnh trong mơ là ánh sáng vô lượng tỏ, vô lượng chư thiên, vô lượng Phật đà.
Ngài tại chư thiên thế giới giảng kinh thuyết pháp.
Hôm nay vừa vặn có 3 vị đạo nhân đến đây cảnh trong mơ nghe nói. bên trong đó một vị không giữ lễ tiết pháp, thanh thản quần áo, hở ngực lộ bụng, thân hình tương đối rộng lớn, trên mặt ý cười chưa hề đình chỉ qua, một vị khác dáng vẻ trang nghiêm dáng ngồi, cầm trong tay một cái lưu ly hồ lô, làm nghiêng thai lắng nghe hình dáng, trên thân mang theo trận trận mùi thuốc, sau đầu công đức bảo luân sáng chói vô cùng, vị cuối cùng rõ quan vụ ý điệp, rất có trầm ổn chi khí, trên mặt từ bi tướng, thân thanh tĩnh như lưu ly, trong sáng không một hạt bụi, giống như ngộ đại tự tại. Di Lặc, Dược Sư, Địa Tạng, hôm nay giảng pháp đến đây là kết thúc, các ngươi trước rời đi thôi. Tiếp dẫn nằm nghiêng tại đài sen phía trên, đôi mắt nửa mở nửa khép, nhẹ nhàng phất phất tay. Vâng, sư tôn. Pháp đài phía dưới nghe đạo ba vị đạo nhân cung kính thi lễ, đang muốn rời đi tiếp dẫn cảnh trong mơ. Nhưng vào lúc này, kinh khủng vô biên khí thế chuyển đến, cảnh trong mơ không gian trong nháy mắt và mẹo, phảng phất bị một con bàn tay vô hình thô bạo nhào nặn. Kỳ quái sắc thái như vòng xoáy xoay tròn, xen lẫn thành một bức hỗn độn bức tranh. Ngay sau đó, vô lượng chư thiên cảnh trong mơ xuất hiện từng đạo màu đen khẽ hở, hỗn độn ma thần khí tức lan tràn ra, tản ra vô tận uy nghiêm cùng bá đạo thần uy. Bồ đề chi thụ hoa rơi lá rụng, hoàn toàn không có bản nửa tướng. Đạo hữu, mượn cái đạo thế nào? Tại mộng cảnh thế giới cây bồ đề khô héo trong nháy mắt, một tôn hư ảnh tại dùng siêu việt tưởng tượng tốc độ tới gần vô lượng tịch thổ. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, pháp đài hạ ba vị đạo nhân trong lòng hãi nhiên, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng từ cái trán nhỏ xuống, một thân pháp lực có chút rung động. Trong lòng không tĩnh, khó được thanh tịnh. Ba vị đạo nhân khiết bạch vô hà linh đài thế giới, tại thời khắc này vậy mà nhiễm lên một chút bụi trần. Ma thần chi niệm trong nháy mắt xâm lấn, khó lòng phòng bị. Làm cản, tiếp dẫn bỗng nhiên đứng dậy ngồi xếp bằng, như ngủ say sư vương bị đánh thức, hiện ra kim cương trừng mắt tướng. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Cho nên người thế nào? Ta tướng tức là không phải tướng, người tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, tức là không phải tướng. Dùng cái gì cho nên? Cách hết thể chư tướng. Hồ sen bên trong, thập nhị phẩm kim liên tỏa ra ánh sáng chói lọi, công đức chỉ nước làm chú bốc lên, như mưa mà rơi rửa sạch thập phương. Ba vị đạo nhân ngưng thần lại nghe, lớn làm vui vui. Một viên tròn trịa sáng long lanh bảo quang xá lợi tại trong cơ thể của bọn họ ngưng tụ. Hạo đãng chi pháp đến chính chi thuần, kim quang chiếu rọi chư thiên, quần quần âm vận gột rửa các bụi, cái kia vừa mới nhiễm lên bụi trần linh đài lại lần nữa khiết bạch vô hà. Đi thôi. Tiếp dẫn bung khẽ ống tay áo, ba vị đạo nhân hóa thành kim quang, rời đi mộng cảnh thế giới. Đưa tiến ba vị đệ tử về sau, tiếp dẫn ánh mắt nhìn về phía trước. Từng đạo màu đen khe hở xâm nhiễm lấy vô lượng chư thiên, theo hỗn độn ma thần cùng mộng cảnh thế giới khoảng cách dần dần rút ngắn, tiếp dẫn chung quanh cảnh trong mơ cảnh tựa bắt đầu sụp đổ. Vô lượng chư thiên hóa thành hư vô, đầy trời chư Phật tan thành mây khói. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Mộng ma thần tiếng cười truyền vào tiếp dẫn trong hai. Ngài khuôn mặt biến mất tại bóng ma bên trong, chỉ có cặp kia vàng óng ánh con mắt, như hai viên vĩnh viễn không dập tắt xích dương, xuyên thấu cảnh trong mơ mê bụi, tản ra hủy diệt khí tức. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là giả mộng a. Tiếp dẫn gặp gỡ mộng ma thần, tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí giống như là gặp gỡ lao bằng hữu giống nhau, rất quen thuộc nhẫm cùng nói chuyện tiếng. Làm sao? Hỗn độn thời đại đợi dính nhau, đến thời đại hồng hoang muốn chết. Làm hồng hoang thế giới có ít mộng đạo đại năng, tiếp dẫn cùng không lo giống nhau, thường xuyên nhận mộng ma thần quấy nhiễu, các ngài liên hệ cũng không phải lần một lần hai. Mộng ma thần cười nói, tại hỗn độn thời đại đợi ngắn là thật, nhưng là không phải muốn chết, liền phải xem đạo hữu thủ đoạn. Ồ, tiếp dẫn cũng cười nói, cảnh trong mơ chính là giả tạo chỗ, huyền tưởng chi địa. Nếu là tại ngoại giới, gặp được ngươi này tôn hỗn độn ma thần, ta còn tưởng là đi vòng qua, nhưng là tại thế giới trong động, vậy liền để ngươi này nghiệt chướng nếm thử ta chuẩn đề hàng ma thủ đoạn. A Di Đà Phật, mở. Tiếp dẫn một tiếng gầm thét, một tôn kim thân pháp tướng hiện ra, lưu ly thần quang rực rỡ hào quang, thể nội xá lợi tử quang minh rõ ràng. Này pháp tướng vì tam nhãn 18 cánh tay. Tam nhãn vì Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, đại biểu không tung không hành ba đế giống nhau bình đẳng chân nghĩa, vì lý trí chuyện ba điểm, Phật bộ, kim cương bộ, hoa sen bộ chủ trì. 18 cánh tay đều cầm thất bảo diệu thụ, lục căn thanh tịnh trúc, kim cương sử, tuệ kiếm, tràng hạt, viên búa, ngân cầu, bảo tràng, tù và các loại một đám sát khí. Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Tiếp dẫn miệng phun đại đạo chân ngôn, mộng cảnh thế giới trong nháy mắt hưởng vô cùng vô tận pháp tắc chân ý giáng lâm, tiếp dẫn khí tức liên tiếp cất cao, đuổi sát mộng ma thần đại la đạo quả. Mộng cảnh thế giới, giả tạo đạo quả. Chúng sinh bình đẳng, cùng bầu trời cùng cao. Tiếp dẫn một cái chớp mắt ở trong giấc mộng giả tạo đại la đạo quả, dùng chúng sinh bình đẳng chân ý, đem bản thân kéo đến cùng hỗn độn ma thần đồng dạng độ cao. Chuẩn đề đạo hữu, ngươi giấu nghề a, dĩ vãng cũng không có gặp ngươi dùng loại thủ đoạn này. Mộng ma thần cười ha hả xem hướng tiếp dẫn biến thành kim thân pháp tướng, ngài vừa sải bước qua chư thiên, vô tận mộng ảo thần quang diễn hóa một thân sáng chói chiến giáp, mỗi một mảnh giáp trụ đều khảm nạm lấy lấp loé tinh quang. Kiếm đến, một chuôi trắng loáng không vết mộng đạo thiên kiếm chống rồng xuất hiện, thân kiếm trung quanh quẩn lấy hỗn độn kỳ quang, phá phất mộng cảnh thế giới căn cơ đều muốn bị phá hủy. Trong chốc lát, hai tôn quái vật khổng lồ chạm vào nhau, bộc phát ra một trận đủ để hủy thiên diệt địa pháp tắc phong bạo. Đạo hữu, giả thật không được, giả tạo chi vật trung quy là giả. Mộng ma thần cười nhạt một tiếng, đại thủ rơi xuống, thôi động trắng loáng không vết mộng đạo thiên kiếm chém về phía tiếp dẫn. Kiếm này vừa ra, chân thực cùng hư ảo xen lẫn, hết thảy giả tạo khái niệm đều bị mộng đạo thiên kiếm chặn trừ, mộng cảnh thế giới kịch liệt lắc lư. Tiếp dẫn tăng mục 18 cánh tay kim thân sinh ra một tia vết rách. Phật nói, ta nói là thật, đó chính là thật. Tiếp dẫn trong tay thất bảo diệu thụ tiếp nhận bồ đề bản giới, đại phóng vô lượng hào quang, ánh sáng vô lượng thông thiên triệt địa, tạo thành ánh sáng vô lượng màn. Này giới vạn đạo bị đặt vào màn sáng bên trong, màn sáng bên ngoài tự có bồ đề vạn giới chặn đường ngộng đạo thiên kiếm. Quanh màn sáng chấn động, bồ đề chập chờn. đại đạo pháp tắc xen lẫn, vô lượng thần uy đụng nhau, tạo thành một đóa khổng lồ mây hình ấm, hướng bốn phương tám hướng quét tán, hết thảy cảnh trong mơ cảnh tượng đều bị xóa đi, chỉ còn lại vô tận hỗn độn. Hoàn mỹ kiếm quang cắt vào bồ đề vạn giới bên trong, từng mảnh bồ đề lá bị xoắn nát, từng cái thế giới bị chém xuống. Có thể thần quang bảy màu nhất chuyển, mới bị kiếm quang mẫn diệt cây diệp chủ sinh, bồ đề vạn giới lại lần nữa như thế, phản phất vừa rồi phá diệt hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Chém. Ngục ma thần cường thế cực kỳ, ngài lật tay ở giữa, trắng đoán không biết thân kiếm biến thành huyền đen chi sắc, thuần thế chém ra, kiếm khí trùng trùng điệp điệp, thần uy khó dò, giống như từ bị ngạn mà đến, giang khắp nơi tích xúc lên chạm thiên diện địa tư thế. Âm ầm chỉ một cái chớp mắt, bồ đề lá rụng ngàn vạn, chư giới vỡ vụn, thất bảo diệu thụ bị chém xuống một nhánh. Phật nói, hết thảy giai không. Lưu Ly Phật bàn tay đẩy ngang mà ra, chư đạo vô thường, vạn pháp giai không. Ma thần pháp ý thất bại, ngục đạo thiên kiếm bị ngăn cản trở về. Tiếp dẫn lợi dụng đúng cơ hội, cơ lấy kim cương sử, chiếu vào ngục ma thần đầu gõ đi. Đang đạo khí tấn công, kịch liệt va chạm, thiểm điện như ngân xà hỗn lượng, chiếu sáng toàn bộ mộng cảnh thế giới. Tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc, như cùng lúc vũ trụ mới sơ khai tiếng vang, quanh quẩn tại mỗi một cái góc. Hai tôn kinh khủng tồn tại triển khai kịch liệt đại chiến, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ vừa trọng tổ, hình thành từng cái thời không vòng xoáy, phảng phất muốn đem hết thảy đều cuốn vào vực sâu vô tận. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều mang hủy thiên diệt địa uy lực, toàn bộ mộng cảnh thế giới tại hai vị này đại thần va chạm dưới lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phật nói, biển cổ không mở, quay đầu là mở. Giang Ngộng, ngươi quay đầu nhìn một chút phía sau là cái gì? Tiếp dẫn trong tay lục căn thanh tịnh trúc điểm hướng Ngộng Ma Thần mi tâm, Ngộng Ma Thần không tránh không né, về dùng tiên kiếm. Muốn hô ta? Đằng sau ta có thể có cái gì? Ngộng Ma Thần cười nạo. Nhưng Tiếp dẫn cười đến so ngài còn vui vẻ. Sau một khắc, Ngộng Ma Thần sắc mặt kỳ biến. Ngài quay đầu nhìn lại, 11 tôn hư ảnh cùng nhau bước vào ngộng cảnh thế giới. Chạy a, xem ngươi chạy chỗ nào? Thái Vi Chư Thần mặt mỉm cười, cười đến bình dị gần gũi. Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 235, Lam Ngộng. Hồng Hoang bản địa thần quá không đứng đắn tay. Chương 235, Long Ngộng, Hồng Hoang bản địa thần quá không đứng đắn tay. Long Ngộng, ngươi chuyện xảy ra, theo chúng ta đi một chuyến A Hỏa Diệu Hình hoặc Thượng Tôn Nguyên Hoàng cười mỉm nhìn về phía Ngộng Ma Thần, đầu nàng mang thần hỏa tinh quang, chân đạp đỏ thắm thực hiện, thân mang dáng mây áo, tay cầm ngọc giản, eo rủ xuống xích kim chi kiếm, mang viêm hỏa hoàn bội. Thái Vi Chư Thần tập thể xuất động, bắt hỗn độn ma thần, đây là làm việc. Nếu là thời gian làm việc, tự nhiên muốn mặc trang phục chính thức. Đây là La Hầu mãnh liệt yêu cầu. Các ngươi là ai? Ngộng Ma Thần ánh mắt từng cái đảo qua Thái Vi Chư Thần khuôn mặt, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Huyền Khanh, La Hầu, Thái Thượng, Phục Hy trên thân. Chỉ có bốn vị này mới xứng để ngài nhìn thẳng vào. Một Diệu Tuế Tinh Thượng Tôn Phục Hy ưu nhã kéo lên ống tay áo, vừa cười vừa nói, chúng ta là Thái Vi Viên Thần Linh, cho ngươi đưa ấm áp đến rồi. Ta này vừa luyện tốt một lò cựu chuyển hoàn hồn đan, đạo hữu muốn hay không nếm thử a? Cảnh Diệu Tử Khí Thượng Tôn Thái Thượng lấy ra một cái tử kim hồ lô, cầm trong tay lung lay. Có gì ngôn gì thì nói nhanh lên a. So với Phục Hy cùng Thái Thượng ôn hòa, ẩn Diệu La Hầu Thượng Tôn La Hầu không thể nghi ngờ còn lãnh khốc hơn nhiều. Chỉ thấy đầu mang mặc ngọc tinh quang, đủ rón rén con quả dày, thân mang thuần huyền thụy vân áo, tay cầm ngọc giản, eo rủ xuống hắc kim chi kiếm, mang trầm viên hoàn bội. Một bộ này thần trang rất có uy nghiêm chi khí, nhìn qua tương đương đứng đắn. Huyền Khanh nhìn từ trên xuống dưới Mộng Ma Thần, sau đó có chút nghiêm túc gật gật đầu, bề ngoài không sai, bắt về chế tạo một tòa thiên lao, về sau dùng để giam giữ trọng phạm cũng không tệ. Kỳ thật cải tạo thành một khối cảnh trong mơ linh điển cũng là không sai. Thổ Diệu Chấn Tinh Thượng Tôn Chấn Nguyên Tử nói như vậy, ngài lần này không có làm cái gì hành vi nghệ thuật, mà là đàng hoàng mặc thần trang trình diện. Chấn Nguyên Tử ánh mắt lộ ra kỳ đãi chi ý, cầm ngọc ma thần loại điểm hoa hoa thảo thảo, hẳn là có thể trở lên cực kỳ tốt ta. Như thế lớn một tôn ma thần, chỉ cải tạo thành một khối linh điển thật là đáng tiếc a. Thủy Diệu Thần Tinh Thượng Tôn Tổ Long như có điều suy nghĩ nói, ngọc cảnh thế giới, tâm tưởng sự thành, các ngươi nói ta nếu là tưởng tượng 3000 nữ thủy, lao ngọc có thể cho ta thực hiện sao? Nguyệt Diệu Thái Âm Thượng Tôn Vọng Thư lắc đầu, ta cảm thấy không như mở một cái ma thần trại chăn nuôi, dùng để thí nghiệm một chút dưỡng thành đại đạo. Thái Vi Chư Thần hai mắt tỏa sáng, ma thần trại chăn nuôi, có ý tứ. Thiên lao, linh điền, 3000 nữ thủy, trại chăn nuôi, này đều cái gì theo cái gì? Thái Vi Viên đều là thứ gì thần a? Các ngươi đứng đằng sau. Nhìn xem mắt sáng lên Thái Vi Chư Thần, Ngục Ma Thần sắc mặt hơi trầm xuống, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi? Vậy các ngươi cũng quá coi thường chúng ta hỗn độn ma thần. Ngục Ma Thần cầm trong tay Mộng Đạo Thiên Kiếm hướng về phía trước vung khẽ, vô tận pháp tắc đang nhấp nháy, vô tận ánh sáng chói lọi tại phun trào. Ngài lạnh lùng xem hướng Thái Vi Chư Thần, các ngươi không phải Mộng Đạo tu sĩ, nơi đây cũng không phải các ngươi cảnh trong mơ, đều cút cho ta. Ra. Đi. Ầm ầm. Bên trên bầu trời lập tức tiếng sấm cuồn cuộn, vô số đạo lôi điện như cùng ngân xà điện mãng chút xuống mà đến, mang theo vô tận quang mang bao phủ Thái Vi Chư Thần. Các ngươi Thái Vi Chư Thần đều là hư vô thần, giả tạo chi vật, không thể hiện tại cảnh trong mơ. Mộng Ma Thần nắm giữ đại mộng đạo quả, tại mộng cảnh thế giới hoàn toàn có thể nhất niệm tu chân, một lời định giả. Bây giờ ngài cho Thái Vi Chư Thần hạ hư vô cùng giả tạo định nghĩa, Chấn Nguyên Tử, Thái Nhất, Tổ Long đám người thân thể trong nháy mắt hư hóa, mắt thấy liền bị cảnh trong mơ bóc ra đi. Chỉ có Huyền Khanh, La Hầu, Thái Thượng, Phục Hy bốn vị chứng đạo đại la tồn tại, có được vĩnh hằng tự tại đặc tính, dù là không phải mộng đạo tu sĩ vẫn như cũ có thể vững như Thái Sơn sừng sững tại mộng cảnh thế giới. Đạo hữu, ngươi hoàn toàn hiểu lầm. Huyền Khanh đưa tay đẩy ám diệu tinh quan lập tức nở rộ vô tận hào quang, vô lượng huyền hoàng công đức hội tụ, hóa thành bát phương công đức hoa cái, định trụ Trấn Nguyên Tử đám người thân hình. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Tử, Tổ Long, Nguyên Hoàng, Vọng Thư bọn người trong tay đều có một viên hạt giống tại sinh sôi, trong chốc lát diễn hóa xuất yêu diễm ước át đóa hoa. Bị ngạn hoa. Mộng Ma Thần nhận ra này vật. Nếu là lấy hiện thực vì thế mở, cảnh trong mơ vì bị ngạn, ta cùng loại cầm trong tay này mai bị ngạn đạo trùng, liền có thể thưởng chú cảnh trong mơ, trở thành cảnh trong mơ sinh linh. Thư Diệu Nguyệt Bộ Thượng Tôn Minh Hà ôm ấp sát kiếm, mặt mỉm cười mà nhìn xem Mộng Ma Thần, thế nào, này vật quen thuộc à? Chúng ta tới nơi đây trước đó, thế nhưng là cố ý đi một phương khác cảnh trong mơ tìm lão bằng hữu của ngươi. Chúng ta cũng không có nửa điểm xem nhẹ đạo hữu ý tứ. Vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là đem tất cả đều gọi, chỉ lo lắng chấn không được ngươi. Hỏa Diệu Hình Hoặc Thượng Tôn Nguyên Hoàng trong tay hiện lên tiên quang, Nam Minh Ly Hỏa nhảy lên, ngưng tụ ra một thanh bảo phiến. Thái Nhất lấy ra một ngụm đế trung, Vọng Thư tế ra trang sáng bảo giám, Trấn Nguyên Tử lật ra địa thư, chuẩn đề rút ra bạch đế chi kiếm, Tổ Long mở ra một tấm vàng nóng ánh pháp chỉ. Thái Vi Chư Thần tiến lên, đem Mộng Ma Thần bao bọc vây quanh, một lần gần nhất chúng ta Thái Vi Chư Thần tập thể xuất động, vẫn là vì đối phó Huyễn Ma Thần. Đạo hữu, chúng ta đối ngươi đầy đủ coi trọng. Bốn vị đại la chí tôn, bảy vị đỉnh cấp thái ất, như này xa hoa sang trọng đội hình chỉ vì trấn áp Mộng Ma Thần. Này xem tiếp dẫn đều lắc đầu liên tục, vì lao mộng lao vệt mồ hôi. Nhưng mà Mộng Ma Thần vẫn như cũ sắc mặt trầm tĩnh, không chút hoang mang. Tại hỗn độn thời đại, ngài gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Chỉ là bốn tôn đại la mà thôi, cũng không phải bản cổ đích thân đến. Nhưng mà này còn là trong mộng, thuộc về mình sân nhà, Mộng Ma Thần làm sao có thể rụt rè. Nếu là tại ngoại giới gặp được các ngươi, ta còn có thể sẽ đi vòng qua, nhưng là tại thế giới trong mộng, vậy liền để các ngươi những này hồng hoang thần linh kiến thức một chút cái gì là mộng đạo vĩ lực. Quen thuộc lời kịch để tiếp dẫn ghé mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi che mất ngài tất cả ánh mắt. Vĩnh hằng sáng chói, vô tận huy hoàng. Trừ bỏ ánh sáng, vẫn là ánh sáng, không có vật gì khác nữa. Cực lớn đến không có gì sánh kịp ánh sáng chói lọi lấp lánh thời không, nó bao trùm trên dưới trái phải, bao phủ quá khứ tương lai. Mộng Ma Thần thân ảnh dần dần hư hóa, một đôi con mắt màu vàng nóng nhạt lộ ra ý cười. Các vị, chúc các ngươi tốt mộng. Hô cảnh trong mơ ánh sáng chói lọi che mất chư thần thân ảnh. Thái Vi Chư Thần trong tay bị ngạn hoa lặng yên lấp lóe. Tổ Long trong giấc mộng, một cái thật dài mộng. Trong mộng, ngài lưu lạc chư thiên, không sợ bất luận cái gì tuế nguyệt chi lực ăn mòn, hết thể nhân quả cũng không thể thêm nữa thân. Ngài có thể không hề cố kỵ vây vùng dòng sông thời gian, không kiêng nể gì cả lĩnh hội vô tận thời không bên trong tiên thiên chư thần đạo quả. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngài hiểu ra bản thân, đại đạo thông huyền. Đang lúc Tổ Long muốn vừa xài bước ra dòng sông thời gian, chứng đạo siêu thoát thời khắc, đột nhiên có một con giống như lồng giam đại thủ tự mênh mông thời không bên trong nô ra, đem ngài một phát bắt được, khiến cho vô luận như thế nào đều tránh thoát không. Hắc hắc, lần này có lộc ăn. Cười khăng khắc quái dị thanh âm vang vọng chư thiên, cái gì siêu thoát, cái gì chứng đạo, đều là giả. Các ngươi bất quá là bản tọa nuôi dưỡng đồ ăn thôi. Không, mệnh ta do ta không do trời. Tổ Long quát to một tiếng, cùng phía sau màn hắc thủ làm sau cùng chống lại. Một trận đại chiến bộc phát, long chiến vũ dã, máu huyền hoàng. Sau đó, tình ngộ. Ta đây là ở đâu? Tổ Long mở mịt mở ra mắt, chỉ cảm thấy giấc mơ lúc này có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Ai? Bị ngạn hoa. Tổ Long túi đầu xem hướng lòng bàn tay, Ngọc Vô Ưu đưa tặng kia đóa bị ngạn hoa đã hóa thành một đạo phù ấn, khắc dấu tại trong lòng bàn tay. Ngọc. Tổ Long đột nhiên giật mình, ngài phát hiện pháp lực mình hoàn toàn không có, như cùng thuế vị phàm loại. Ngài trong lòng hơi trầm xuống, quan sát bốn phía bản thân vị trí hoàn cảnh. Tổ Long đang ở tại một chỗ trong đình viện, trước mắt là một gian cổ hương cổ sắc buồng lò sưởi, màu đỏ thắm hoa văn chạm chỗ cửa sổ lửa đậy. Ngài đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra, một trận nhàn nhạt một hương liền đập vào mặt. Trong phòng bày biện trang nhã, một khung bình phong đứng ở một bên, trên đó là một bộ tranh thủy mặc, vẽ là rồng khốn chỗ nước cạn trên cảnh. Trong góc, một con thanh đồng lư hương lặng lặng thiêu đốt lên, khói xanh lượn lờ bay lên, tản ra nhàn nhạt hương khí, làm cho cả không gian đều tràn ngập một loại yên tĩnh mà tưởng hòa không khí. Vô luận Tổ Long làm sao xem, ngài đều cảm giác trước mắt một màn khói xanh giống như là bốc lên tiêu chân long. Chỉ là này sợi khói xanh vô luận như thế nào bốc lên, đều không thể thoát ly này ở giữa buồng lò sưởi. Treo trên vách tường mấy tấm họa tác, là chưa từng vẽ rồng điểm mắt thần long. Buồng lò sưởi song cửa sổ bên trên khắc tinh mỹ hoa văn, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu xuống trên sàn nhà, hình thành pha tạp quang ảnh. Nhìn thật kỹ, điểm điểm quang ảnh giống như là vảy rồng. Một trận rất thưa thất âm thanh vọng lại từ bình phong phong hậu mặt truyền đến. Ai? Tổ Long gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại bình phong về sau, vừa rồi tiếng gầm tựa hồ bị hù dọa đối phương, cả kinh nàng vội vàng che miệng, toàn thân không cầm được run rẩy. Chỉ chốc lát sau, nhẹ nhàng tiếng nước nở liền từ bình phong về sau truyền đến. Tổ Long cười nhạo, Long Ngộng, ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm chân long. Đầu nào chân long chịu không được khảo nghiệm của ngươi? Có biết hay không chư thiên vạn giới đoàn tụ đại đạo là ai truyền bá? Có biết hay không vô tận thế giới hợp hoàn tông, đoàn tụ cốc, đoàn tụ lâu là bởi vì ai mới sáng lập? Có biết hay không vì cái gì hồng hoang vô lượng chư thiên, cái nào đều có 3000 nhược thủy truyền thuyết sao? Tổ Long lựa số bản thân công tích, cuối cùng không quên trảo phúng Mộng Ma Thần, đợi tại hỗn độn thời đại không có mở qua an mạn tử trạch thần, bị bàn cổ chặt choáng váng lao băng tử, chưa thấy qua việc đời thời đại trước rất rưởi. Đều thời đại nào? Còn làm cho cái gì tiểu gia bích ngọc ôn nhu hương, muốn lưu lại ai vậy? Còn không bằng xúc cụ bật tiểu tỷ tỷ hiểu ta. Tổ Long nói, ngươi tốt xấu nhiều thay đổi phong cách, tư thế hiên ngang, thẹn thùng bách mị, cường thế bá đạo, ôn nhu quan tâm, có thể ngọt có thể mặn. 3000 nhược thủy so với các ngươi 3000 ma thần còn phức tạp, tin rằng ngươi cái này hỗn độn di lão cũng không hiểu những thứ này. Tổ Long đối hư không liền là một chầu chuyển vận. Cuối cùng, ngài còn lắc đầu thở dài nói, liền ngươi tài nghệ này, vẫn là chạy trở về hỗn độn thời đại đợi đi, đừng đến hồng hoang chân giới mất mặt xấu hổ. Hồng hoang tảo biển đều so ngươi hiểu trào lưu. Dứt lời, Tổ Long nhìn cũng chưa từng nhìn Bình Phong Phong hậu mặt là cái gì, liền mở cửa lớn ra, dự định nên ngang rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tổ Long thấy hoa mắt. Cùng loại ngài lại mở ra trước mắt, Tổ Long người đã ở một tòa thần cung bên trong. Oanh oanh nghiến nghiến, thần nữ tiên nữ, thiên tiểu bá mị, vô tận nhược thủy đều xuất hiện ở ngài theo phía trước. Có lẽ là bị Tổ Long đỉnh cấp trào phúng cho mang phá phòng, Mộng Ma thần một hơi đem vừa rồi Tổ Long miêu tả những cái kia 3000 nhược thủy đều cho thay đổi đi ra. Ai, cái này đúng nha. Ngươi này không liền khai khiếu sao? Tổ Long mặt mày hớn hở. Ngay tại Mộng Ma thần cho rằng Tổ Long muốn nhào về phía những này nhược thủy thời điểm, ngài lại nhăn đầu lông mày, "Ai, Giả Mộng, ngươi tay nghề này không được a. Cái này còn chưa đủ hoàn mỹ." Dựa theo Tổ Long yêu cầu, Mộng Ma thần lại thay đổi một chút nhược thủy đi ra, so trước đó càng hoàn mỹ. Tổ Long hai mắt tỏa sáng, "Ai, đúng rồi. Đúng rồi, cái này nữ đế không đủ linh động, lại sửa đổi một chút. Này vị nhược thủy quá nhu mỹ, biểu một điểm. Còn có. Ai nha, Giả Mộng, ngươi thật là chúng ta đoàn tụ đại đạo kỳ tài." Tổ Long dạy cái gì, Mộng Ma thần biến cái gì? Chỉ chốc lát sau, Tổ Long trầm tĩnh tại mộng cảnh thế giới. Nhìn xem không cách nào tự kềm chế Tổ Long, giấu ở chỗ tối Mộng Ma thần hừ lạnh một tiếng hử, "Bản demo, giam mang ta. Cái gì đoàn tụ đại đạo, 3000 nhược thủy, đắc ý cái gì? Bản tôn vừa học liền biết." Ngay tại Mộng Ma thần thuận theo lấy Tổ Long yêu cầu, đem nó mê hoặc ở trong giấc mộng, dự định tiến một bước chia nhỏ Tổ Long đạo quả, thôn phệ ngài lực lượng thời điểm. Trong mộng cảnh, Tổ Long mặt mỉm cười tán dương, "Mộng Ma thần, chúc mừng ngươi, ngươi đã bị điều giáo thành công, hiện tại là một cái hợp cách sục cụ bậc thá." Tổ Long âm thanh bỗng nhiên tại Mộng Ma thần bên tai băng lên, mang theo huyền lại huyền đại đạo vĩ lực, trong nháy mắt ra chỉ đến ngài trên thân. Mộng Ma thần không thể kháng cự hoàn thành hoa lệ biến thân, dưỡng thành đại đạo, mới lập kỳ công. "Ngươi cho rằng ta đắm chìm trong đoàn tụ đại đạo bên trong?" "Sai, kỳ thật ta tại chơi dưỡng thành. Học được đường của ta, ngươi liền là 3000 nhược thủy nha." Đem hỗn độn ma thần điều giáo thành sục cú bất, Tổ Long cảm giác thành tựu mười phần. Thử hỏi toàn bộ hồng hoang có ai có thể làm đến? Dưỡng thành đại đạo phản hồi phía dưới, ngài tu vi trong nháy mắt liền khôi phục lại. Dưỡng thành đại đạo, tuyệt không thể tả, nguyệt diệu đạo hữu thật sự là kỳ tài. Cho đến lúc này đợi, Mộng Ma thần đột nhiên bừng tỉnh. "Mẹ nó, bị lừa rồi. Hồng hoang bản địa thần, tâm nhãn quá nhiều. Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử." Chương 236, Võ thần Huyền Khanh. Mãng Vu Huyền Khanh. 4K, chương 236, Võ thần Huyền Khanh. Mãng Vu Huyền Khanh. 4K. "Không lo, hỗ trợ đổi một chút cảnh trong mơ thế nào? Ngươi muốn theo ai đổi?" "Ừm, để ta ngẫm lại a." Cảnh trong mơ, bị ngạn thế giới. Gió nhẹ lay động Huyền Khanh góc áo, ngài chắp hai tay, đi bộ nhàn nhã dạo bước tại bị ngạn hoa trong biển. Ngỗ Bô Ưu cùng Huyền Khanh sóng vai mà đi, nàng mặc một bộ xích hồng váy dài, váy kéo tại biển hoa bên trên, tóc dài như tia, mềm mại mà rối tung ở đầu vai, mấy sợi sợi tóc bị gió thổi lên, nhẹ nhàng phất qua gương mặt, càng thêm mấy phần ôn nhu. "Hay là, vẫn là theo Phục Hy đổi một cái a?" Huyền Khanh đang suy tư một phen về sau, nhếch miệng lên một cái đường cong. "Xác định sao?" Ngỗ Bô Ưu kinh ngạc nhìn Huyền Khanh một chút, "Ngươi mộng thế nhưng là thành khâu học cùng, có không ít hắc lịch sử đâu. Người khác đi khả năng không có cái gì, Phục Hy đi lời nói chín thành chín có thể biết đó là ai cảnh trong mơ. Vậy làm sao có thể gọi hắc lịch sử đâu? Kia là lúc ta tới đường." Huyền Khanh mỉm cười. Ngài tiêu sái quát tay áo, để Phục Hy nhìn một chút cũng không có cái gì, dù sao nào đó người muội muội cũng không phải không có đi qua thành khâu, ngài sớm muộn cũng sẽ biết. "Đổi a." "Được." Có nước có tử, một thân y quan mang kiếm, an thú, dùng hai đại hổ ở bên, để cho không tranh. Cung điện hùng vĩ bên trong, Huyền Khanh đột nhiên mở ra mắt. Nơi này là nước quân tử. Huyền Khanh phát giác mình ngồi ở đế tọa phía trên, y quan đoan chính, lưng đeo trường kiếm, tả hữu mây khói bốc lên, hai con mãnh hổ nằm ở ngài bên cạnh thân, rất có uy nghiêm, nghiêm nghị mà không thể khinh nhẫn. "Vậy hạ, nước mi rồi." Một giọng giàn mua tại trong cung điện vang lên. Huyền Khanh xem hướng dưới thềm, một đám văn võ thần quan thỉnh lình xuất hiện. Chỉ thấy chiêm tinh thần quan đội vàng hấp tấp từ xâm nhập trong điện. "Có gì nguy?" Ngài cái cằm khẽ nâng, ẩn ẩn có bệ nghệ thiên hạ tư thế, như này uy nghiêm, ép tới một đám văn võ thần quan hào phóng không dám thở. "Trời xanh có giận, muốn hàng thai họa phạt tại nước có tử." Chiêm tinh thần quan nói như vậy. Lời vừa nói ra, văn võ quần thần trực tiếp vỡ tổ. "Bệ hạ, trời xanh có giận, tất nhiên là vị kia thiên thần vắng đầu, thần mời chạm." Võ thần nhao nhao trở lệnh. Các văn thần sửa sang lại y quan, tay đệ thần kiếm, nói: "Các ngươi vẫn là quá cấp tiến, nói cái gì thiên thần vắng đầu? Chúng ta nước quân tử chính là nghi lễ bang, từ trước đến nay quan tâm chú ý quân tử động khẩu không động thủ, nào có động một chút lại chạm thiên thần. Chúng ta cho rằng, trời xanh có giận, tội lỗi tuyệt không tại thiên thần, tất nhiên là trời xanh vô đạo." "Đúng, muôn phương có tội, tội ở trên thương. Chúng thần mời chém lên thương." Các võ quan nhìn xem từng cái thuận miệng cho trời xanh định tội các văn thần, các ngài khỏe miệng giật một cái. "Còn nói chúng ta quá cấp tiến, rõ ràng là các ngươi càng cấp tiến." Huyền Khanh nhìn xem một cái so một cái cấp tiến các thần tử, ngài khỏe miệng cong lên một cái đường cong, "Đây chính là Phục Hy mộng. Thật có ý tứ." Ầm ầm. Ngay tại văn võ quần thần hô ra phạt vô đạo, chu trời xanh thời điểm, nguy nga đứng vững đế cung trên không quần quần lôi vân, như cùng bốc lên mặt hải. Từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến kinh khủng lôi phạt hội tụ tại đế cung trên không, lôi vân trầm thấp đặt ở phía trên cung điện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống, đem hết thể đều ép vì một mịn. kia đè nén thần uy để người cơ hồ không thở nổi, phản phất liền không khí đều đọc lại bình thường. Thiên phạt thật đúng là đến rồi. Văn Võ quần thần trợn mắt tròn xoe. Nước quân tử, tội lỗi đang chém. Hóa thân trời xanh lôi đỉnh chi chủ mộng ma thần quan sát nước quân tử, một lời định tội, để vô biên lôi kiếp hạ xuống. Tương đạo thiểm điện, như ngân xà tại lôi vân ở giữa xuyên thẳng qua, vạch phá hắc cá màn trời, chiếu sáng đế cung kia nguy nga hình dáng. Đế cung tại này lôi vân bao phủ xuống, lộ ra phá lệ nhỏ bé cùng yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ này cuồng bạo lực lượng chỗ phá hủy. Ta chu ngươi cái chim bầu trời. Thương 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 từng trôi thần kiếm ra khỏi vỏ, đi cùng với khói mây cuộn cuộn, mỗi một vị đại thần bên người đều ngồi xổm lấy hai đầu mãnh hổ, bọn chúng mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm không trung, phát ra ngột ngạt gầm nhẹ. Vâng. Kia lôi vân đen phát tím, đâm đến tan không ra, phản phất tận chứa vô tận phẫn nộ cùng lực lượng hủy diệt, bọn chúng không ngừng cuộn cuộn, va chạm, phát ra trận trận ngột ngạt tiếng sấm, như cùng chống trận cùng lôi. Cút. Một thanh ghế dựa hoàng đế bị ném tới, áp sập nghìn tỷ không gian, đập lôi đỉnh tan rã. Huyền Khanh nhấc chân liền là một cước. Dầm 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 vạn lôi thể mình, mưa to vẩy xuống. Trong lôi vân, Ngục Ma Thần vừa nhô ra nửa người bị một cước này đạp trở về. Kinh khủng thanh lôi tràn qua thời không, lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Trong Ngục liền coi chính mình đi. Đế áo choàng cổ động hành ép thời không, Huyền Khanh dậm chân chu thiên, dây lắt đuổi đi theo. Hỗn độn thời đại ngươi chơi không chuyện, thời đại hồng hoang ngươi như thường trời không chuyện. Bao quát ngộng cảnh này, ngươi cũng là thiếu đánh phần. Còn dám theo ta định tội. Huyền Khanh một tay khoác lên đế tọa phía trên, thần sắc không thân thiện mà nhìn trước mắt Ma Thần. Ngục Ma Thần cũng không giận, ngược lại trên mặt suy tư nhìn qua mắt Huyền Khanh, chỉnh trọng gật gật đầu, ngươi nói đúng. Hồng Hoang ta không nhất định chơi đến chuyện, mấy người các ngươi cũng sát thực lợi hại, nhưng là còn chưa đủ. Nha a. Huyền Khanh mày kiếm trao lên. Cái gì cấp bậc dám tiếp lời của ta gấp dạng? Hắn đưa tay kéo một cái, lại đem đế tọa đập ra ngoài, đánh tan ngàn vạn lôi vân. Hiện tại đủ chưa? Đương nhiên không đủ. Trung điệp lôi đỉnh pháp tắc giao hội cả ngày màn, chặn Huyền Khanh ném ra đế tọa. Ngục Ma Thần dùng ngục đạo vĩ lực, cố tượng ra một trôi lôi đỉnh mâu, mở ra từ từ trụ quang chi hạ. Lôi đỉnh như giận, màn trời quan khóa, vô lượng hỗn độn gió lốc hủy thiên diệt địa, một cái đen nhánh u ám hỗn độn vòng xoáy xuất hiện. Ngài đặt chân nơi đây, nó thân lôi đỉnh, phản phất ký thác tại vô tận tuyến nguyện. Quá khứ tương lai, tam sinh thời không, chư thiên vạn giới đều có vị chúa tể này thân ảnh. Nhưng mà đợi ngươi dùng ánh mắt chân chính đi xem ngài, lại sẽ phát hiện lôi đỉnh màn trời về sau không có vật gì, chủ quang trường hà bên trong chỉ có hư ảo. Như này trí cao tồn tại, tựa hồ thật đạt đến không thể giải thích, không thể nhìn thẳng, không thể miêu tả tình trạng. 3000 đại đạo, mỗi người mỗi vẻ. Ta mộng nói, có thể giả tạo hết thảy, này lôi đỉnh đại đạo ta cũng có thể hạ bút thành văn. Tại mộng cảnh này bên trong, ta liền là lôi đỉnh chúa tể. Cuồn cuộn trong lôi vân, màu vàng kim ma thần đồng hiển hóa, có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đúng dịp, nếu nói lôi đỉnh chi đạo, ta vừa vặn có chút xem qua. Huyền Khanh mỉm cười. Điện sâu kim thạch, ngài trong tay mang theo đế tọa khoảnh khắc luyện hóa, một lần nữa dung luyện thành một phương lôi chỉ, chấn động dưới vòng trời. Đi. Thiên cung lờ mờ, tối đen sau bầu trời, chính là giờ phút này thiên nhan. Một ao lôi dịch sôi trào, ngưng tụ tới cực điểm thái cổ hình phạt, giống giận gầm thét tụ đến. Lôi đỉnh chi uy rung động chư thiên, đại đạo trường hà đều là lôi đỉnh. Đây là thái cổ hình phạt chi hải, cũng là chúng sinh độ kiếp nguồn gốc. Chỉ thấy gào thét xanh biếc lôi long cuốn lên thái cổ thần uy, như bá đạo tuyệt luân thần đường, tồi khô lạc hủ bay thẳng mộng ma thần mà đi. Dầm dầm dầm. Thiên địa lật úp, lôi đỉnh tứ ngược, thời gian đánh nát phía sau lại tái tạo. Mộng ma thần chưa từng e ngại, ngài đánh võ bên trong thần mâu, như giống như trên thương hạ xuống tiếp quang, vô song vô tuyệt, sợ hãi chư thiên bản đạo. Thời không bên trong tiếng sấm chưa hề đoạn tuyệt. Huyền Khanh cùng mộng ma thần một đường đánh ra thời không trường hạ, bao trùm tuế nguyệt phía trên. Thần mâu hung mãnh, lôi long bá đạo. Đưa mạnh mẽ đại thủ xé nát phát tắc, như cửu thiên kiếp quang thần mâu đóng xuyên hư không thời điểm, thái cổ lôi chỉ luôn có thể dẫn động vô lượng sát phạt, đem chấn áp trở về. Đúng. Ngục ma thần ra sức chém liết, kinh khủng lôi đỉnh làn tràn, từng đầu tử long ngân chăn uốn lượn tại thời không bên trong, dây lát hội tụ thành mênh mông vô tận xuyên trạch. Thu. Huyền Khanh chỉ thổ lộ một chữ, thái cổ lôi chỉ phát huy, xanh biếc lôi long gào thét, đem du tẩu cùng chư thiên long mãng, khuynh tiết ở hư không mênh mông vô tận xuyên trạch toàn bộ thôn vệ. Nghĩ thú ta. Ngục ma thần cười khẩy, trường qua mở ra lôi hải, vĩ nạn thân hình tại thời gian bên trong xuyên thẳng qua. Như lôi đột ảnh, nhanh đến cực hạn. Thái cổ lôi chỉ vô luận như thế nào đều khóa chặt không được ngài. Ngươi lôi là giả, ta lôi mới là thật. Giả lôi gặp gỡ thật, liền cung linh. Ngục ma thần cười ha hả. Ngục đạo sắc lệnh lại xuất hiện, không ngừng sửa chữa cảnh trong mơ phát tắc, suy yếu Huyền Khanh lôi đạo vĩ lực. Đối mặt như tình huống như vậy, Huyền Khanh chỉ có một cái ứng đối phương thức. Mãng, bọn chuột nhắt. Hắn bước đạp chu thiên, lôi long nằm trở, trực tiếp đuổi tiến lên. Nhưng mà, Ngục ma thần đại đạo coi là thật kỳ huyễn. Ngài đang diễn hóa lôi đạo pháp tắc đồng thời, còn đang không ngừng giả tạo trụ quang chi hải. Dùng thời gian đại đạo vĩ lực chống rỗng bóp ra từng đầu thời gian đường, sau đó độn ẩn bên trong đó, khó mà bắt giữ tung tích dấu vết. Gia hỏa này lúc mạng lúc sợ, mắt thấy một bộ tử chiến bộ dáng, sau một khắc quay đầu liền chạy. Để Huyền Khanh có chút đau đầu. Đại Mộng, ngươi làm sao một điểm hỗn độn ma thần tôn nghiêm đều không có? Tôn nghiêm? Tôn nghiêm tính cái rắm. Mộng ma thần cười nạo. Ngươi cho rằng bản tôn vì cái gì có này tay tuyệt chiêu? Đó là bởi vì khai thiên chiến, muốn tôn nghiêm hỗn độn ma thần đều bị bản cổ làm thịt. Dù sao hắn có thể giáng lâm hồng hoang chân giới, loại cơ hội này khẳng định là muốn chân quý. Quấy rối là tuyệt đối muốn quấy rối, nhưng tuyệt không phải đi tìm cái chết. Cứ như vậy, một cái không muốn mặt mộng ma thần đánh lấy, liền bắt chân lên cổ đi đường. Chạy trước, lại cùng Huyền Khanh mịt mở chơi lên một khung. Này để Huyền Khanh đánh phi thường không thuận khí. Chính ngươi lĩnh vực, thế mà còn không dám buông tay đánh cược một lần. Huyền Khanh chất vấn. Ngài tay cầm lôi chỉ, hướng hư không vỗ, pháp tắc chi hải trong nháy mắt liền bị đánh bạo. Thời không phát sinh rung động kịch liệt, màu xanh thần lôi như thương long gầm thét xuyên suốt mênh mông thiên địa, đem màu bạc trắng trụ quang đánh trúng vỡ nát. Điểm điểm trụ quang chiếu xuống chu thiên bên trong, giống như toái tinh rơi xuống đất, kinh khủng ánh sáng âm chi lực nhìn qua tầng tầng không gian, hướng phía đen nhánh u ám vòng xoáy bên trong công tới, chiếu phá ngàn vạn. Ngộ ma thần gặp ngài hung mãnh, không giam cứng rắn, tiếp tục bỏ chạy. Ngài tương đương thanh tỉnh, các ngươi bốn tôn đại la, tuy nói có hai cái nhìn qua so ngươi yếu nhược một điểm, nhưng đó cũng là đại la. Ta theo ngươi buông tay đánh cược một lần, không có đọ sức qua làm sao bây giờ? Ma thần mạng không phải mạng a. Kỳ thật mộng ma thần cũng nghĩ mang lên, mang ai đây? Thần địch. Thần địch cái này hôn trướng, mở truyền tống trận cũng không nói rõ ràng hồng hoang hiện tại đến cùng tình huống như thế nào. Mộng ma thần có chút hối hận, liền không cần phải đi theo thôn vệ cùng đi. Vừa hạ xuống đất thôn vệ liền bị hố. Ngài đều chạy đến trong mộng vẫn là trước tiên bị ngăn chặn. Này nói rõ hồng hoang tình huống không có các ngài tưởng tượng lạc quan như vậy. Nếu không làm sao cái này thái vi viên lập tức liền ra bốn tôn đại la. Này còn không có tính bên trên thế lực khác. Mộng ma thần cũng không dám nghĩ nếu là các thế lực lớn đề xuất, có thể gặp được bao nhiêu đối thủ. Bất quá lại nói đến, thần địch cái nhà này băng có thể tại hồng hoang gây sự, còn nhảy nhót tương mừng, quả nhiên là cái đại tài. Theo Huyền Khanh đánh một trận, mộng ma thần biết đại khái những này đại la thực lực. Ngài đối thần địch còn không có bị đóng đinh vách quan tài cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời đối ngài cũng có chút bội phục. Đại mộng, ngươi đứng lại đó cho ta. Lôi đỉnh chi hải chấn động mạnh mẽ, lôi vân dày đặc chư thiên vạn giới, vô cùng vô tận lôi đỉnh cuồng bạo cuồn cuộn, mang theo chí cương chí dương khí tức hủy diệt, kinh thiên động địa. Một cái đại thủ xé mở lôi đỉnh màn trời, Huyền Khanh đạp trên xanh biết lôi long, lại lần nữa đánh vào một mảnh trụ quang trường hà bên trong. Ngươi lôi là giả. Mộng ma thần lại phát sắc lệ. Ta giả ngươi tổ tông. Xanh biết lôi long gào thét, Huyền Khanh tay cầm lôi chỉ, hoành ép hết thảy, ép tới pháp tắc chi hải cấp tốc rơi xuống. Lôi long gầm thét, phấp phới hư không. Tại Huyền Khanh đưa tay một khắc này, từng đầu xanh biết lôi long đang gầm thét bên trong hòa hợp một thể, hóa thành một cây khổng lồ ngón tay. Nó quá rộng rãi, cũng quá to lớn. Đây là vô tận lôi đỉnh chỗ diễn hóa chi cao sát phạt, tựa như đại đạo đầu nguồn hạ xuống kiếp nạn, muốn triệt để diệt sát này tôn mộng ma thần. Này mãng phu làm sao so ta còn giống lôi đỉnh quân vương? Mộng ma thần biết Huyền Khanh theo Phục Hy đổi cảnh trong mơ, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra Huyền Khanh mãng bắt đầu so Phục Hy còn khoa trương. Ngài này rõ ràng là sớm ngay tại xúc tích lực lượng, liền đợi đến một kích chế địch. Vậy thì tới đi. Ma thần đang gầm thét, một cây trường mâu mang theo vô thượng thần uy, đâm rách thời gian, trực kích mà ra, nên chiến Huyền Khanh. Hán quả quyết phản kích, lôi đỉnh mâu đánh ra cái thế chi uy, vô song vô đối, vỡ nát vô tận thời không. Âm âm khổng lồ nổ vang chấn kinh vạn cổ trường hà, hỗn độn bị xé mở, gào thét gió lốc giống như là hỗn độn phát ra từng tiếng kêu rên. Vô tận hỗn độn khí chạy phun trào, năng lượng kinh khủng để mộng ma thần vừa mới tạo nên ngàn vạn không gian vũ trụ sụp đổ. Ngươi ngài nha như thế mãng làm gì? Tại lĩnh vực của ta, còn có thể để ngươi ra vẻ ta đây. Tại này vô biên trong lôi vân, mộng ma thần trọng trấn uy phong, ngài sát ý nồng đậm, bắn ra ngập trời thần ma chi uy, rung động bát phương, thực sự kinh hãi. Trên thân pháp bảo lớn lên theo gió, đi cùng với quần quần lôi đỉnh, toàn bộ thiên vũ đều triệt để hắc ám xuống tới. Thiên uy huy hoàng, che đậy tương sinh, lôi vân vô biên, che khuất bao la hùng vĩ ngàn vạn đại đạo. Trời xanh sắc lệnh, chạm thần đại hiện. Chấp trưởng lôi đình mộng ma thần dùng pháp tắc bảy mực, dùng thần mâu làm mút, tại mênh mông thời không ngọn nguồn cuốn lên triển khai một phương đạo đồ. Vạn linh thúc tiết, vạn đạo mục nát, một tòa chạm thần đài chìm nổi. Kinh khủng chát đao bắn ra kinh người đại đạo vĩ lực, muốn đem xâm nhập ma thần trong lĩnh vực Huyền Khanh chém giết. Nha, đại mộng, đây là ngươi linh bảo. Huyền Khanh lông mày nhíu lại. Sắp chết đến nơi ngươi còn quản nó có phải hay không linh bảo. Mộng ma thần im lặng, ngài cười lạnh, giết ngươi linh bảo. Có thể ngài vừa đáp ứng, lập tức trong lòng hoảng sợ, như có đại khủng bố giáng lâm. Dương mắt nhìn lên, nhưng gặp Huyền Khanh bấm niệm pháp quyết tụ chú, nâng cao tay phải, thái cổ lôi chỉ dâng trào vô biên lôi đỉnh, hiển lộ tài năng. Mời bảo bối xoay người, một cỗ không cách nào kháng cự quang mang đánh vào chạm trên bệ thần, này bị định nghĩa vì linh bảo sát khí bị Huyền Khanh khoảnh khắc luyện hóa. Kinh khủng tuyệt luân đại đạo chát đao thay đổi phương hướng, hướng ngọc ma thần chạy tới. Ngọc ma thần hai mắt trợn tròn. Ta đi. Mã Phu, ngươi ở ta. Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 237, Phục Hy tại Thanh Khâu học cung. Chương 237, Phục Hy tại Thanh Khâu học cung. Ầm ầm. Huyền Khanh đứng ở trong hư không, cười mỉm nhìn qua nơi xa, nơi đó có một mảnh vô biên vô tận lôi đỉnh. Pháp tắc phát tiết, bên ngông vô biên, chí cao chí cường đại đạo pháp tắc hội tụ thành kinh khủng đến cực điểm đại đạo chất đao, có một cỗ hoàng sợ thiên uy đang dập dờn, lôi vân uy thế đang không ngừng kéo lên. Ầm ầm. Mộng ma thần hỗn loạn sợi tóc trên không trung bay múa, tựa như từng đầu màu xanh lam lôi xả tại tê mình. Mạnh mẽ có lực đại thủ lượt bố lôi mấn, giống như là kinh khủng lôi đỉnh pháp tắc chi quang tại chiếu sáng rạng rỡ, kinh diệu cửu thiên thập địa, thực sự phi phàm. Hắn nắm chặt trường mâu, hoặc đánh hoặc đâm, như chậm thực nhanh oanh kích lấy bốn phía pháp tắc hàng rào. Kia là thái cổ lôi chỉ độc hữu vô thượng phong cấm. Phong cấm tại cường hóa, chắc đao đang rơi xuống. Đương Mộng Ma Thần trăm phương ngàn kế chuẩn bị sát chiêu bị Huyền Khanh xúi dục một khắc này, ngài liền ở vào hạ phong. Mãng Huyền Khanh âm ngài, cũng làm Mộng Ma Thần khó thở thôi. Có thể ngay trước ngài mặt đem Trạm Thần Đài luyện hóa, tại Quang Minh chính đại cấp linh bảo đồng thời còn chiếm quyền khống chế. Này nói minh Huyền Khanh tại khí phương diện có cực mạnh tạo nghệ, phương diện này người ta đối bản thân tồn tại nghiền ép ưu thế. Đạo hữu, thụ giáo. Hỗn độn ma thần cuối cùng bất phàm, ra mộng thua được, đối Huyền Khanh tâm phục khẩu phục. Bất quá, tuy là đạo hữu lại mạnh, đây cũng là trong ngộng, là ta sân nhà. Người chém ta thân này, ta bất quá là phí chút công phu lại giả tạo một bộ mà thôi. Mộc Ma thần ngữ khí bình thản, ngài dám ở trong ngục đối chiến Thái Vi chư thần tự nhiên là có lực lượng ở tiếp dẫn có thể dùng chúng sinh bình đẳng đại thần thông, đặt tới cùng bầu trời cùng cao, giả tạo đại la đạo quả tình trạng. Mộc Ma thần làm hỗn độn thời đại đại mộng đạo chủ, tự nhiên cũng có tương tự thủ đoạn. Trước mắt, Hồng Hoang chư thần chỗ đối chiến Mộc Ma thần đều là ngài, nhưng lại đều không phải là ngài. Một giấc chiêm bao chia cắt Thái Vi chư thần, Mộc Ma thần nghĩ chính là từng cái đánh tan. Thu thập bốn tôn đại la độ khó không nhỏ, nhưng là chỉ cần ngăn chặn hoặc vây khốn các ngài, giết chết mấy vị khác thái ất, Mộc Ma thần cũng là kiếm lời. Nhìn trời bên cạnh đế ảnh, Mộc Ma thần mỉm cười, đạo hữu, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Ồ, Huyền Khanh từ chối cho ý kiến. Ngài lạnh nhạt nói, ta có thể ép ngươi, các ngài cũng có thể chế tạo ngươi, ngươi có tin hay là không? Dùng chính diện thực lực đến nói, mặt khác bảy vị thái vi chư thần sát thực không đến đại la. Nhưng là, tại mộng cảnh này bên trong, không vẹn vẹn mộng ma thần năng lực sẽ bị vô hạn phóng đại, thái ất chư thần năng lực cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Liều thực lực đánh cũng lại, nhưng là liều trí tưởng tượng thái vi chư thần có thể tại mộng cảnh thế giới chơi ra hoa đến. Vậy chúng ta liền chờ xem. Mộng ma thần đang gầm thét, hắn hiện lộ ma thần chân thân, vĩ ngạn thân thể phảng phất là đạo hóa thân, ẩn chứa vô tận vĩ lực. Hắn nô ra đại thủ, cầm lôi đình mâu, hư không gợn sóng trận trận, giống như hỗn độn chiều cường bình thường mãnh liệt, quanh thân lưu chuyển lên một đầu đại đạo trường hạ, có thể nặng tinh giáng nguyệt. Từng cây trường mâu đánh xuyên lôi vân, bị nốt mộng ma thần không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ, loạn thiên động địa, một chiêu một thức đều có vô thượng chi uy. Vành, 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 kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, lôi chỉ hóa thành hàng rào không thể phá bỡ. Đại đạo chát đao ầm ầm chém xuống, sát cơ vô tận, tử ý vô tận, quán triệt thiên địa. Cho ta phá! Mộng ma thần xích kim song đồng như cùng chói mắt mặt trời, ngài dơ cao gỡ mìn đỉnh mâu, ra sức đánh ra một kích cuối cùng. Huyền Khanh cho mộng ma thần một cái thể diện. Đại đạo chát đao đang rơi xuống một khắc này, hóa thành một đạo phủ quang. Bàn cổ phủ ánh sáng, vô địch không về sau, không có trên dưới, tung hành thời không, vĩnh hằng chí cao. Đối mặt dạng này thể diện, đối mặt như này tôn trọng, Mộng Ma thần răng đều nhanh cắn nát. Ta, cảm ơn ngươi. Ngài phảng phất thấy được kia tôn quen thuộc thân ảnh. Đây quả nhiên là một giấc mộng. Mộng Ma thần lộ ra một nụ cười khổ, này nếu không phải mộng, làm sao có thể gặp gỡ bàn cổ. Rốt cục, lôi chỉ nhiễm ma thần máu, nhưng cũng bị đánh bay, những nơi đi qua lôi hải chút xuống, thập phương vũ trụ rung dậy. Ông, lôi đỉnh biến thành một nửa trường mâu vượt qua thời gian. Huyền Khanh tự thời không loạn lưu bên trong đi ra, đưa tay đem nó bắt lấy. Xong, liền xem các ngài làm sao phá cục. Trận này đại mộng là một tấm lưới, là mộng ma thần dùng để chia cắt chư thần, dần dần đánh tan lưới lớn. Bất quá bây giờ xem, lao mộng bị dần dần phá phòng tính khả thi càng lớn. Huyền Khanh đối bản thân các đồng nghiệp rất có lòng tin. Suy cho cùng Thái Vi Viên đều không phải là cái gì đứng đắn thần. Tựa như ngài bản thân, làm Thái Vi Thiên Đế, lần này một mãng đến cùng, trực tiếp cho lao mộng một cái thể diện. Như này đứng đắn đến không đứng đắn hòa phòng, Huyền Khanh kỳ thật dùng tương đối ít. Lao Mộng đạt được như này tôn trọng, khẳng định thoải mái đến, ngài cuối cùng trả lại cho ta nói tạ ơn đâu. Huyền Khanh tâm tình cực kỳ tốt, này một đợt mãng xuống dưới, cảm giác không lại nha. Chắc không được Phục Hy tên kia có đôi khi họa phong tương đối thanh kỳ. Nguyên lai là như thế cái cảm giác a. Thanh Khâu học cung, tọa lạc ở mờ mịt Thanh Khâu sơn chi đỉnh, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Học cung đại môn cao vút trong mây, cạnh cửa phía trên, tuyên khắc lấy Thanh Khâu học cung bốn chữ lớn, bút tẩu long xà, không biết từ người nào biết, ẩn ẩn tản ra uy áp. Học cung bên trong, Phục Hy khoan thai tỉnh lại. Ta không phải tại nước quân tử sao? Đây là ai cảnh trong mơ? Phục Hy sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân hình thái thay đổi, ngài thân hình vĩ ngạ, cao hơn chín thước, mặc dù người mặc rộng rãi trường sam, nhưng quần áo rộng rãi đến đâu, cũng không cách nào che đậy kín trên người hắn kia ban hùng hồn dương cương khí chất. Thể phách nhưng thật ra rất mạnh mẽ. Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu, ngài ngắm nhìn bốn phía, này tựa hồ là một tòa tĩnh thất bên trong, bên ngoài không lúc chuyển đến non nớt rộn ràng âm thanh. Tiên sinh, tiên sinh. Một tiếng lo lắng la lên truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Phục Hy đi ra tĩnh thất, gặp được một đám ôm kinh thư, làm học sinh cách ăn mặc tiểu hồ ly. Gặp gỡ Phục Hy đi ra, lũ tiểu gia hỏa hưng phấn kêu la, tiên sinh, tiên sinh, trạch con mắt luyện thần thông xảy ra sự cố, có thể giúp hắn nhìn một chút sao? Một đạo mềm mại nhu thanh tuyến vang lên, một vị thần nữ ôm một đứa bé xuất hiện. Thần nữ đôi mắt sáng lên nhìn, khí chất dịu dàng, duyên dáng yêu kiều, tư thái dài nhã. Nàng vừa mới xuất hiện, Phục Hy trong đầu liền hiện lên thần nữ tin tức. Thanh Câu quốc chủ, thần tiêu thần nữ, cửu vi thiên hồ. Tiêu Tiêu, mà bản thân tựa như là nàng nộp đơn xin việc tới tiên sinh dạy học. Đương Tiêu Tiêu ôm một vị thiếu niên đi tới Phục Hy theo lúc trước, thiếu niên đóng chặt lại hai mắt. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tựa hồ có chút kháng cự gặp tiên sinh, một mực hướng Tiêu Tiêu trong ngực chui. Ta hỏa nhãn kim tinh liền là dựa theo tiên sinh kinh thư luyện, mới không có xảy ra sự cố đâu, rõ ràng là luyện thành. Hỏa nhãn kim tinh. Phục Hy cười nói, vậy ngươi nói một chút bản thân luyện ra hiệu quả gì? Thiếu niên ngẩng đầu lên, kiêu ngạo mà nói, hai mắt lấp loe kim quang, có thể phát tam muội chân hỏa. Vậy tại sao quốc chủ nói ngươi gây ra rủi ro? Thiếu niên trong nháy mắt liền tỉnh ngòi. Ngai đỏ bừng mặt, lại hướng Tiêu Tiêu trong ngực chui vào, dùng hàm hồ ngữ khí nói, chính là mỗi lần hỏa nhãn kim tinh sử dụng hết về sau, thị lực của ta liền sẽ thoái hóa, liền đường đều thấy không rõ. Nghe được thiếu niên giải thích, chọc cho bọn tiểu hồ ly phình bụng cười to. Chậc, ngươi quá đùa, luyện cái hỏa nhãn kim tinh thế mà đem bản thân luyện mù. Một vị tiểu hồ ly cười đến cực kỳ khoa trương. Có Tô Trạch lập tức giận, ngài phản bác mà hỏi thăm, "Đùi, ngươi đừng cười ta, ngươi luyện khí thành quả có dám hay không cho tiên sinh nhìn một chút?" Cái kia gọi Bùi thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, nói, có gì không dám. Ngài giang rộng xuất thủ trưởng, thần quang sáng chói, hội tụ ra một tôn lò luyện đan hình dạng. Ta trước sinh chuyện phía bên trong đạt được dẫn dắt, luyện chế ra này tôn phúc báo lò luyện đan. Có Tô Bùi giải thích nói, chỉ cần đầu nhập linh thảo hướng vào trong, này tôn phúc báo lò luyện đan liền có thể tự động luyện chế ra phòng dụng tóc đan, đầu nhập thành câu ngọc, có thể luyện chế ra cẩu kỳ cốc giữ nhiệt. Dùng cẩu kỳ cốc giữ nhiệt trang linh tuyển, sau đó phục dụng phòng dụng tóc đan uống 100 lần, người dùng có thể luyện thành ngày kia phúc báo thánh thể. Ngày kia phúc báo thánh thể có được hết sức chuyên chú, tâm vô bằng bụ, không sợ cực khổ cùng loại đặc tính. Tu luyện như có thần trợ. Mà lại, ngày kia phúc báo thánh thể còn có cái đặc tính. Có Tô Bùi xem hướng Phục Hy, Dương Dương đắc ý nói, các ngài tại tu hành thời điểm, trên đỉnh đầu còn biết dần dần hình thành một cái mã bạch, cách mỗi 99 năm cái này mã bạch sẽ tự động khấu trừ phúc báo thánh thể 6 thành trên tu vi giao cho mình cấp trên. Vì cái gì muốn nộp lên tu vi cho cấp trên? Phục Hy hỏi. Để thượng ti giúp ngươi tồn lấy a. Có Tô Bùi đương nhiên nói, dựa theo đứng đắn tổ chức quy tắc, cách mỗi 99 năm nộp lên 6 thành tu vi cho cấp trên, sau đó đạt được cấp trên thưởng thức, đây không phải phúc báo sao? Phục Hy nghe xong, sắc mặt tối sầm. Đây là cái gì phúc báo? Tuổi con nhỏ không học tốt, ngươi học đều là thứ đồ gì? Về sau đi ra đừng nói là ta dạy. Có Tô Bùi ngửa đầu xem hướng Phục Hy, mượt mà trên gương mặt đáng yêu hiện hiện thần sắc mong đợi, tiên sinh, ta cái này luyện khí thành quả thế nào? Về sau cho địch nhân dùng, sau đó làm cho cái tổ chức lừa gạt đối phương hướng vào trong, liền có thể một bên nghiền ép địch nhân, một bên tăng lên bản thân tu vi. Cho địch nhân dùng. Giống như, tựa hồ, ừm. Có như vậy một chút điểm hợp lý. Ta biết đại khái đây là ai cảnh trong mơ. Phục Hy trên mặt hiện hiện vẻ mỉm cười, ngài sờ lên có Tô Bùi đầu, ngươi cái này luyện khí ý tưởng cực kỳ tốt, tiên sinh giúp ngươi đem cái này hoàn thiện một chút. Tốt. Có Tô Bùi một mặt vui mừng bất ngờ, chủ động nộp lên bản thân luyện khí thành quả. Tiên sinh, có thể giúp ta hoàn thiện một chút luyện khí thành quả sao? Một cái phấn trang ngọc thế tiểu nữ hải từ tay áo lấy ra một cái ấn ngọc. Ta luyện một cái mỹ nhan phiên tiên ấn. Có Tô Thanh Nhi hai tay giơ ấn ngọc, con mắt lóe sáng tinh tinh, ta cái này mỹ nhan phiên tiên ấn có thể thay đổi dung mạo của người khác. Tại ta trong dự đoán, mỹ nhan phiên tiên ấn có 10 cấp mỹ nhan hiệu quả, có thể để cho địch nhân trước sau dung mạo hình thành mãnh liệt tương phản, sau đó có nhất định xác suất dao động đối phương đạo tâm. Tiên sinh, ta này còn có cá ướp muối xiên. Một xiên phía dưới, có thể ép buộc địch nhân tiến vào cá ướp muối hình thức, khiến lựa chọn nằm ngửa. Ta chính là ăn hàng truy, một cái búa xuống dưới, địch nhân lại biến thành một đống mỹ thực. Còn có ta chính là đôi cáo thiết kiếm, tiên sinh nói thuật vô thường tiểu dáng, nước vô thường dáng vẻ ta cảm thấy hồ cũng có thể vô thường dáng vẻ về sau hoàn toàn có thể đem bản thân cái đôi biến thành thiên kiếm, sau đó bắn ra đi. Tựa như dạng này, một vị tiểu hồ ly điều khiển bằng ý niệm chân quyết, cái đuôi của nàng trong nháy mắt thoát ly thân thể, xoay quanh trên không trung, hóa thành 9 chôi thiên kiếm. Phục Hy nhìn xem bọn tiểu hồ ly lộ ra được bản thân sáng tác thành quả, ngay khoe miệng giật một cái lại đánh. Phục Hy hiện tại xem như đã nhìn ra, những này thanh khâu học cung học sinh từng cái đều người mang được kỹ, không thẹn là Huyền Khanh đợi qua địa phương. Tiên sinh, ta còn biết học thẻ bút. Một cái hai mắt tinh khiết tiểu hồ ly hướng phía Phục Hy ngại ngùng cười cười. Làm sao thẻ bút? Phục Hy nhìn sang. Tựa như dạng này, tiểu hồ ly vỗ tay phát ra tiếng. Phục Hy đột nhiên ít sao hóa biến mất. Hoa, chết, ngươi thật lợi hại a, đem tiên sinh biến hết rồi. Mặt khác bọn tiểu hồ ly một mặt sùng bái nhìn về phía thiếu niên Triệt. Triệt biểu tình lại có chút bối rối, ta vừa rồi nghĩ biến kinh thư tới, không muốn đem tiên sinh thẻ thành bút. A, bọn tiểu hồ ly kêu sợ hãi. Thanh Câu quốc chủ Tiêu Tiêu mỉm cười, sờ lên thiếu niên Triệt đầu, đừng sốt ruột, lại đi ngược lại hướng thông thường sử dụng thần thông, đem tiên sinh biến trở về đến là được rồi. Thế nhưng là ta không có học được làm sao chữa trị của ta. Triệt sốt ruột khóc. Thiên đế, ngươi mộng thật là làm cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Phục Hy dần dần đem bản thân chọc ra ít xem hóa trạng thái, ngài đi ngược lại hướng thông thường sử dụng triệt thần thông, bản thân chữa trị bút. Còn có ngươi, già mộng a, ngươi thật đúng là sẽ nắm lấy cơ hội a. Phục Hy nhàn nhạt xem hướng trước mắt mộng ma thần. Ai, đáng tiếc, ta có chút nóng nảy, không có đem đạo hữu một đợt mang đi. Mộng ma thần có chút tiếc nuối. Thanh Câu học cung hết thảy, để ngài mở rộng tầm mắt. Nhìn xem những cái kia học sinh không đứng đắn thành quả nghiên cứu, ngài quả quyết nắm lấy cơ hội, dự định mượn dùng một cái bút đem Phục Hy xử lý. Giang Mộng, ngươi này sóng không giết chết ta, vậy sẽ phải chờ lấy bị ta xử lý. Ngay tại Mộng Ma thần thở dài trong nháy mắt, Phục Hy một mặt mỉm cười ra mấy món linh bảo. Phúc báo lò luyện đan, mỹ nhan viên tiên ấn, cá ướp muối xiên, an hàng truy. Những này chính là bọn tiểu hồ ly giao cho Phục Hy để hoàn thiện linh bảo. Mộng Ma thần nhíu mày lại, yên lặng lui lại. Thôn vệ, ta kéo ngươi tiến vào cảnh trong mơ, giúp ngươi thoát khỏi khốn cùng, thế nào? Con mẹ nó, làm sao mới đến với ta? Thôn vệ ma thần đại hỉ. Truyền tống môn, vẽ tháng phiếu để cử DS, Sơn Hải Kinh Nam Sơn trải qua, lại đồng 300 dặm. Nói Thanh Khâu chi sơn, mặt trời nhiều ngọc, âm nhiều sinh hoạch. Có thú chỗ này, dáng như hổ mà cửu vĩ, âm như hải nhi. Chương 238 bản của bữa, ma thần nước mắt, 4K, chương 238 bản của bữa, ma thần nước mắt, 4K, Hồng Hoang đại địa, Bắc Hải. Long tộc chiến thần Thanh Long hạ lệnh. Trong chốc lát, Thiên Long kết trận, Vạn Long thổ thủy, từng tòa đại trận vận chuyển lại. Bầu trời chợt trở nên âm trầm, mây đen dày đặc, sấm sét giống như rắn tại tầng mây bên trong cuồn vũ, hư không sóng lớn mãnh liệt, không vũ bên trong nếu có thiên hà chút xuống, tạo thành một tòa bảng bạc vô biên đại trận. Một hồi trầm thấp mà kéo dài gào thét, thanh âm này giống như hỗn độn thời đại lôi minh, xuyên qua thời không hằng rào, làm cho cả thế giới hiện thực vì đó rung động. hóa thân thao thiết thôn vệ ma thần thân thể tựa như núi cao khổng lồ, che khuất bầu trời, mỗi một phiến lân giáp đều giống như tinh thần giống như rực rỡ, cho dù là bị Phượng Vũ Cựu Thiên đại trận vô tận thần hỏa đốt cháy, tổn hại nguyên khí, hắn vẫn như cũ có hàm chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tôn này quái vật khổng lồ những nơi đi qua, sơn hà chấn động, không gian vặn mèo, thời gian phảng phất đều bị đọc lại. Chân long làm mùi vị gì? Ta còn không có hưởng qua. Hôm nay tất nhiên đưa tới cửa, ta nhưng phải nếm thử. Thao thiết giấu ở dưới nách ánh mắt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, vô cùng kỳ dị. Phía sau có Phượng Hoàng truy kích, phía trước lại bị Long tộc ngăn cản, bây giờ hắn có thể nói là nộ khí trung thiên. Hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời thanh long, phẫn nộ giống như thủy triều theo nó thể nội mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một cỗ phá hủy hết thảy phong bạo. Đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, sông núi sụp đổ, giang hà đảo lưu. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, cái kia trong miệng phảng phất là một cái vực sâu vô tận. Hắn là thôn phệ ma thần, cho dù là hóa thân thành thao thiết, cũng nắm giữ thôn phệ đại đạo vô tận vĩ lực. Phía trước có thần long, sau có Phượng Hoàng, hai tòa khoáng thế đại trận chấn áp xuống, thôn phệ ma thần phá cục phương tức chỉ có một cái, nuốt. Quản ngươi cái gì vô lượng chân thủy, bất diệt chân hỏa, hết thảy đều là ngươi thôn phệ đại gia món ăn khai vị. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong miệng tuôn ra, giống như vũ trụ ở giữa hắc động, vô tình cắn nuốt hết thảy xung quanh. Sông núi, cỏ cây, lôi điện, tinh thần. Một phe này núi sông hết thảy sự vật, thậm chí đại đạo dị tượng đều ở đây cỗ hấp lực phía dưới bị vô tình cuốn vào thao thiết trong miệng. Thiên địa ở giữa nguyên khí phảng phất cũng bị nó thôn vệ không còn một ngống, Long Vượng hai tộc đại trận sinh ra kịch liệt chấn động. Theo thao thiết thôn vệ, thân thể của nó trở nên càng thêm khổng lồ, lân giáp bên trên lập lòe càng thêm hào quang chói sáng, phảng phất có vô tận chư thiên sức mạnh đều hội tụ ở nó một thân. Hắn treo lên hai tòa đại trận chấn áp, nhảy lên cửu trùng, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn sống nuốt chân long. Nghiến xúc, còn dám quát tháo. Thiên địa đột nhiên sáng lên, chập trùng không chắc nguyên khí đại hải đột ngột lộ ra, loạn sĩ bắt náo, sóng lớn cuộn cuộn. Vừa mới còn có chút dao động Long tộc đại trận trong nháy mắt vững như Thái Sơn. Thanh Long từng bước đi ra, sử dụng pháp thiên tượng địa đại thần thông, chân thân trong nháy mắt vô cùng to lớn, 3000 sợi tóc phiêu động, từng chiếc trong suốt như cùng tuyến cổ tinh hà, có vô số tinh thần, vô số thế giới lập lòe ở giữa. Chết. Hắn nhấc lên chiến kích, trên không vạch một cái, xoẹt xẹt rồi âm thanh truyền khắp chiến trường, hư không bị lực lượng bá đạo xé mở, đánh cho một tiếng đem nhảy lên cự thú chụp về phía mặt đất, ở trên mặt đất đập ra một cái lan tràn nước vạn non sông kinh khủng hồ to. Đốt. Phượng Vũ Cựu Thiên đại trận cũng lại độ bị củng cố, Phượng Hoàng tộc Hồng Hộ thủy tổ phất tay tế ra 10 cây 3 thước 6 tấc 5 phần màu đỏ tiểu kỳ, đẩy về phía trước đi. Nam Minh Ly Hỏa hội tụ thành một đầu cực lớn hỏa phượng, chỗ kinh chi địa không có gì không tiêu, không có gì không hòa tan. Hắn bắt được chiến cơ, muốn luyện chết đầu này tuyệt thế hung thú. Tây Phương đại địa, ma giới thiên môn mở rộng. Vô số ma khí từ chư thiên ma vương ma quân trên thân tràn ngập ra, bọn hắn khí tức tương liên, không ngừng biến hóa hình tượng, trong đó phạm là ma vương giả, tất cả y đi huyền bắn chi cầu, đầu đội hoành thiên chi quan, lưng đeo long đầu chi kiếm. Quang Minh ma thần ánh mắt nhìn thấu hết thể hư ảo, nhìn thấy Tây Phương hung thần điện chỗ không gian đã hóa thành một phương vô lượng luyện ngục. Tại trong cái này phương luyện ngục, vô số hung thú hai con ngươi đỏ như máu vực sâu, tản ra làm cho người sợ hãi hung quang, bọn chúng ở trong đó dãy rủa, gào thét, tính toán xông phá cái này bò bó. Nhưng mà đây đều là phí công, Phượng Vũ Cựu Thiên đại trận khóa cứng mảnh này thời không, ngàn vạn vượng hoàng bay lượn ở phía chân trời, hắn nhóm toàn thân đắm chìm trong hào quang sáng chói, mỗi một cây lông vũ cũng giống như ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, giống như quang minh hóa thân. Chu sát hung thú, bảo vệ hung hoang. Xả thân tế đạo, ngay tại hôm nay. Phượng Hoàng tộc Huyền Điểu thủy tổ ánh mắt kiên định uy nghiêm, hắn vỗ cánh cao minh, âm thanh như hồng trung đại lư, đinh thai nhức óc. Toàn thân trên dưới tản ra vô tận thần thánh cùng chính nghĩa khí tức. Chúng ta Phượng Hoàng tộc là quang minh hóa thân, bây giờ đại kiếp đến, chúng ta tự nhiên xả thân lấy nghĩa, dập tắt cái này kiếp hỏa, cứu vớt hồng hoang chúng sinh. Vô số Phượng Hoàng phảng phất nhận lấy tác động, hắn nhóm vô cánh bay cao, giống như một quả sáng chói lưu tinh bạch phá bầu trời, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia trong luyện ngục bay đi. Phượng Hoàng những nơi đi qua, thần hỏa rõ ràng, tịnh hóa hết thảy. Hắc Ám Ma Thần nghe được Phượng Hoàng tộc khẩu hiệu, phốc mà cười ra tiếng, "Quang Minh, hắn nhóm là người hóa thân." Có hay không một loại bị móc sạch lực lượng ánh sáng cảm giác? Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Quang Minh Ma Thần cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, ngươi đừng nói như vậy, ngươi nói ta đều có chút luống cuống. Cái này Phượng Hoàng tộc mỗi ngày hô hào Quang Minh Hóa Thần, về sau chúng sinh nếu là thật sự đem Phượng Hoàng nhất tộc coi là Quang Minh đại biểu. Đến lúc đó hắn Quang Minh Ma Thần dù xem như đứng ra nói mình mới là Quang Minh đánh giá kế đô không ai tin. Ai, tính toán. Quang Minh Ma Thần lắc đầu, Quang Minh đại đạo bị càng ngày càng nhiều sinh linh tán thành, cũng coi như là chuyện tốt. Về sau nếu là lật tuyển, không cần lo lắng không bỏ dậy nổi. Đại đạo không mở, chịu tải vô lượng. Hồng Hoang chân giới có đủ loại đạo chủ. Nhưng cái này chỉ là đối với cường giả một loại tôn sưng, cũng không có nghĩa là một đại đạo cũng chỉ có thể chịu tại một vị đại la đang đỉnh. Cùng một đầu đại đạo, khác biệt sinh linh cũng có khác biệt lý giải, phương thức tu luyện khác nhau, khác biệt chứng đạo biện pháp. Giống như tiên đạo cùng ma đạo, tiên đạo khác biệt chứng đạo pháp có thể sinh ra đại la thiên tiên, đại la thần tiên, đại la kim tiên. Ma đạo đi con đường khác, cũng có thể sinh ra đủ loại đủ kiểu thí ma đạo vương, thiên ma, địa ma, âm ma, dương ma. Lại tỉ như Hắc Ám đạo quả. Hắc Ám ma thần nắm giữ Hắc Ám đạo quả, nếu như Huyền Khanh muốn chứng nhận Hắc Ám đại đạo, cái kia Huyền Khanh sẽ nắm giữ Hắc Ám đạo quả sao? Vậy tất nhiên có a. Đạo Nhiễm Tiên Tôn thực lực cái này còn cần chất vấn sao? Cho nên Quang Minh Ma Thần cũng không lo lắng Vượng Hoàng tộc về sau đem Quang Minh đại đạo chiếm. Tương phản, tu luyện Quang Minh đại đạo thần linh càng nhiều, đại đạo cũng có thể càng rộng rãi hơn, giữa hai bên cũng có thể tham khảo lẫn nhau. Bất quá đi, bây giờ ta là Ma Vương, Quang Minh thân phận có thể buông xuống một chút. Quang Minh Ma Thần nhìn phía trước vô lượng luyện ngục, hung thú cùng kỳ thân ảnh to lớn ở trong đó dãy rủa, Ma Vương thí đạo chư thiên, chúng ta còn chưa có thử qua ma thần đâu. Hắc Ám Ma Thần cũng cười hắc hắc, chính là, chúng ta bây giờ là ma vương, thôn phệ đạo hữu tới, cái này không thể chiêu đãi. Hai vị ma thần cùng kêu lên hét lớn, Phượng Hoàng tộc đạo hữu, chúng ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Huyền Điểu tộc trưởng nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Tốc chiến tốc thắng, làm thịt cùng kỳ. Một thân sát khí nguyên hoàng cầm trong tay Phượng Hoàng xông nhận, cùng Chu Tước cường thế ra tay, đem đảo nột cho Dương. Cầm xuống một phần đạo quả. Chu Tước mang theo vui sướng. Nguyên Hoàng lắc đầu, đáng tiếc, gia hỏa này chân linh chạy. Tiên đạo đại quân cùng Phượng Hoàng đại quân ác chiến hung thú hỗn độn. Không tốt, hắn muốn chạy. Chân Vũ Đế quân trước tiên phát hiện đầu hung thú này khác thường. Tại hai phe đại quân vây quét phía dưới, hỗn độn một điểm chân linh phi không, trốn vào không cách nào dự đoán hoàn cảnh. Thanh Loan thủy tổ rõ ràng lạc cắn răng một cái, trước tiên chém hỗn độn chi thân, lấy được thôn phệ đạo quả sức mạnh. Thôn phệ ma thần, nhanh chóng trở về. Ngộng cảnh thế giới, theo ngộng chi ma thần tại trong tay quá nhỏ thần linh chư thần liên tiếp thất bại, hắn rốt cuộc minh bạch đám này không đứng đắn thần linh tuyệt không phải mình có thể đối phó được. Đại ngộng, lần này muốn kiểu chết gì? Thanh âm dễ nghe như chuông bạc tại ngộng chi ma thần bên tai vang lên. Đạo hữu, ngươi cuối cùng chịu lộ diện. Ngộng chi ma thần nhìn xem trước mắt khuôn mặt tươi cười yêu kiều ngộng không lo, hắn thần sắc biểu hiện tương đối bình thản. Ngộng cảnh vô biên cũng không ai, đại đạo vô thượng cũng không phía dưới. Ngộng chi đại đạo có nhiều huyền bí, có thể kết nối hư thực, cũng có thể xuyên qua cổ kim. Vô tận năm tháng đến nay, ta một mực nếm thử từ mộng cảnh lên qua, tiến vào hồng hoang thiên địa, dưới cơ duyên xảo hợp, làm quen hai vị đạo hữu. Cũng không phải là cơ duyên xảo hợp. Mộng không lo hồn nắn, là ngươi cố ý gây nên. Nếu không phải ngươi đột nhiên xâm nhập giấc mơ của ta, muốn ảnh hưởng ta, ta mới không thèm để ý ngươi. Mộng chi ma thần bật cười nói, ta sớm biết có ngươi tại, có chuẩn đề đạo hữu tại, giấc mơ của ta lồng giam có thể chấn không được hắn nhóm, nhưng vẫn như cũ nghĩ thử một lần. Ngươi quản tây phương vị kia tu luyện đại mộng chi đạo đạo hữu gọi chuẩn đề. Mộng không lo thần sắc cổ quái, như thế nào tiếp dẫn đạo hữu nằm mơ giữa ban ngày đều đang giả trang sư đệ của mình. Nhìn thấy mộng không lo cái biểu tình này, mộng chi ma thần thế mới biết mình bị lừa. Hắn thở dài một tiếng, các ngươi thời đại này thật làm cho ma thần buồn rầu. Biết sớm như vậy, ta không tới. Mộng không lo thản nhiên nói, ngươi không thể bởi vì bị hồng hoang chư thần đánh đầu rơi máu chảy, mới bắt đầu hối hận lựa chọn của mình. Nếu là không có hắn nhóm ngăn cản, ngươi sẽ làm gì chứ? Mộng chi ma thần nghiêm túc nghĩ, ta sẽ làm một giấc mộng, một hồi vật ngã lưng vòng, không có cuối cùng vô cực đại mộng. Tại trong giấc mộng này, hồng hoang chân giới, vô lượng chúng sinh, vạn giới chư thiên, hỗn độn ma thần, thậm chí bản cổ đều sẽ là trong mộng của ta chi vật. Ta tưởng nhớ, gia thế giai tồn, ta quên, chư thần tịch diệt. Mộng chi ma thần thản nhiên nói, như thế, hồng hoang trở thành ta ruộng thí nghiệm, bản cổ hết thảy đều trở thành trong mộng của ta chất dinh dưỡng. Thẳng đến ta giấc mộng này tỉnh, chân chính tìm được cái kia vô cực cực điểm, không có cuối cùng điểm cuối. Rất tốt ý nghĩ, là một giấc mơ đẹp. Mộng không lo rất cho mặt tử, vì mộng chi ma thần vỗ tay. U minh thần linh đều có một cái đặc điểm, bọn hắn đối với sắp chết chi sinh linh đều có một chút khoan dung. Đây cũng là âm phủ quan tâm. Tính toán thời gian, người khác giả tạo chi thân đều nên bị đánh bể, bản nguyên thiệt hại không thiếu a. Mộng không lo cười híp mắt nhìn về phía mộng chi ma thần. Ngươi đưa hắn nhóm một giấc chiêm bao, vậy ta cũng tiễn đưa ngươi một giấc chiêm bao, như thế nào? Chỉ có điều không phải vô cực không có cuối cùng chi mộng, là luân hồi cuối cùng chi mộng. Một mặt tinh kỳ xuất hiện tại trong tay mộng không sầu, nàng phất phất tay, 3000 mộng cảnh hào quang phía dưới rung động một mảnh bóng râm. Hồng hoang chân giới bóng tối. Mộng chi ma thần con người hơi co lại. Một tòa huyền hoàng bồi dưỡng thần bí tế đàn từ vô tận trong bóng tối hiện lên, mộng không lo ngoái nhìn cửa nhạt, nhìn quanh sinh huy. Nàng chậm rãi nói, vì ngươi chú tâm chuẩn bị đại mộng tế đàn, ngươi chính là tế phẩm của ta. Mộng chi ma thần, mời lên tế đàn. Trắng thuần bàn tay hướng mộng cảnh bóng tối nắm chặt, ngay lập tức mảng lớn không gian sụp đổ, vô số pháp tắc bạo động. Mộng chi ma thần sắc mặt kỳ biến, hắn trơ mắt trông thấy mộng không lo từ cái kia trong bóng tối rút ra một cái tất hắc phụ tử. Ngươi như thế nào cũng có. Mộng chi ma thần cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn muốn điên rồi, thôn vệ còn chưa lên. Tới. Giống to một tiếng, thôn vệ ma thần chân linh bay vào mộng cảnh. Ha ha ha, thôn vệ đại gia lại trở về. Mộng chi ma thần làm trong nháy mắt khẽ bóp tạo 13 phần ma thần thân thể. Các đại mộng cảnh lồng giam, thôn vệ ma thần trực tiếp thay thế mộng chi ma thần giả tạo chi thân. Lan đi, chớ cản đường. Bình thản và bá đạo ngữ điệu vang lên, La Hầu cầm trong tay thí thần thương, vô lượng sát khí ngang dọc thời không. Thương ngang tàng giết ra, hắn tiếng như rồng ngâm hổ gầm, kỳ thế lệnh hỗn độn lan lộn, hắn uy để cho thôn vệ biến sắc. Long ngộng, nhìn ta luyện chết. Ai? Thôn vệ cũng có thể luyện thành đan. Thái thượng giơ cao lên bắt quái tử kim lô, bịch một chút đập thôn vệ trên đầu. An hàng chi truy, cá ướp muối xiên. Phục Hy một truy đem vừa mới lú đầu thôn vệ ma thần đánh thành một đầu nằm ngửa cá ướp muối. Vọng thư bắt một cái nóng nảy thọ tử, Trấn Nguyên tử đã biến thôn vệ thành thôn vệ nấm. Nguyên Hoàng không đứng đắn thần thông điên cuồng thu phát, Minh Hà 1,8 tỷ vạn huyết thần tử đem thôn vệ nổ chết đi sống lại. Nguyên bản mộng chi ma thần muốn kháng tổn thương, thôn vệ đi lên liền ăn hết. Mộng chi ma thần thật sự mò thôn vệ một cái, để tránh hắn chết ở bên ngoài. Bây giờ hắn phải chết ở trong giấc mộng. Đạo hữu, ngươi khẩu vị hảo, ăn nhiều một chút thua thiệt, ăn thiệt thòi là phúc a. Mộng chi ma thần rất không tiết tháo chạy. Cái này hồng hoang thật là đáng sợ, người người đều có tuyệt chiêu, là cái thần đều cùng bản cổ có thể dính vào quan hệ. Mấu chốt là thủ đoạn để nhân ra thật là có bản cổ. Bản cổ, ngươi lại ra. Ngươi ngồi xổm ở hỗn độn thời đại chơi khai thiên tai họa chúng ta coi như xong, như thế nào thủ đoạn gì đều hướng truyền ra ngoài a. Ngục chi ma thần hận bản cổ hận đến nghiến răng. Bản cổ lộng nay, hắn nhóm những thứ này hỗn độn ma thần gặp gỡ bản cổ, xem như gặp xui xẻo. Ngục không lo khí thế như hồng, nàng từ mộng cảnh trong bóng tối lấy ra hắc ám bản cổ phủ một khắc này, trong hư không hiện hóa ra một tôn nữ đế đạo tượng. Tất hắc phủ tử bị mộng không lo từ trong bóng tối rút ra, mộng cảnh sinh ra chấn động, 3000 pháp tắc hội tụ, cường hãn đại đạo bộc phát, thời không ngưng kết, vạn cổ duy nhất. Ngục không sầu thân ảnh hóa thành ngàn vạn, vô luận ngục chi ma thần chạy chỗ nào, đều có một tôn nữ đế đứng ở phía trước, cầm trong tay hắc ám bản cổ phủ, tiễn đưa hắn lên đường. Hắn phảng phất lâm vào một hồi luân hồi chi mộng, không ngừng mà trải qua tử vong, gấp đôi lại một lần, thẳng đến hết thệ cuối cùng, mời lên tế đàn. Cuối cùng bốn chữ rơi xuống, ngục chi ma thần ánh mắt bị trong giấc mộng bóng tối hoàn toàn bao phủ, hồng hoang quá đen. Mà thôn vệ ma thần cảm thụ là, lão ngục, ngươi nhà càng thêm đen. Thôn vệ. Một tiếng kêu gọi truyền đến. Thôn vệ ma thần quay đầu. Đi hảo. Một thanh ngọc chất thần phủ rơi xuống. Huyền Khanh tế ra ngọc hư khai thiên phủ, cho thôn vệ ma thần một cái thể diện. Cổ kim một thanh búa, sinh tử hai ma thần. Đối với hai vị ma thần tới nói, hai độ kết thúc tại bản cổ phủ phía dưới, cũng coi như là biến mãn. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn chứng kiến ma thần kết thúc, hắn chắp tay trước ngực, đọc một đoạn kinh văn vì đó tiến hành siêu độ. Đạo hữu coi là thật từ bi. Trấn Nguyên Tử xuất hiện, nhìn thấy một màn này có hơi cảm khái. Ách, thật ra ta đây là đang bổ đao. Tiếp dẫn mỉm cười. Chương 239 công đức chứng đạo, công đức đại la. Chương 239 công đức chứng đạo, công đức đại la. Đánh xong, kết thúc công việc. Ngộ không lo vung tay lên, hắc ám bản cổ phủ tán trở thành bóng tối, đại mộng tế đàn cũng theo đó chìm vào mộng cảnh bóng tối ở trong. Đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ. Quá nhỏ chư thần hướng ngộ không lo cùng tiếp dẫn chắc tay. Đối mặt mộng chi ma thần loại này trưởng khống mộng cảnh tồn tại, ngoại trừ bốn vị đại la, khác bảy vị quá nhỏ thần linh vừa đối mặt khả năng cao sẽ bị đưa ra mộng cảnh. La mộng không lo cùng tiếp dẫn hai vị mộng đạo đại thần phản chế hỗn độn ma thần. Lão mộng đạo tiên kiếm đâu? Kim Diệu Quá Trắng thượng tôn chuẩn đề nhìn một chút mộng không lo cùng tiếp dẫn, hai người tựa hồ cũng không có cầm tới mộng đạo tiên kiếm. Hai người trả lời, mộng đạo chi khí, tự nhiên là trong mộng. Nói đi, mộng không lo cùng tiếp dẫn cơ hồ là đồng thời đưa tay. Trong mộng cảnh ánh sao lấp lánh, giống như lưu hình phi không, lộng lẫy, một lúc sau ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một thanh tiên kiếm. Ân, lưỡi kiếm có thiếu. Quá nhỏ chư thần lộ ra ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy hoàn mỹ không một tì vết tiên kiếm trên lưỡi kiếm xuất hiện một cái nhỏ xíu khe. Phục Hy cùng Thái Thượng không hẹn mà cùng nhìn về phía Huyền Khanh cùng La Hầu. Hai vị dùng sức quá mạnh, cũng chỉ có ma tổ cùng quá nhỏ thiên đế mới có loại này lực phá hoại. Huống chi Huyền Khanh thủ đoạn chuyên nghiệp khắc chế linh bảo. La Hầu khẽ lắc đầu, cùng ta đối chiến thời điểm, mộng chi ma thần cũng không dùng qua đạo khí. Ta ngược lại thật ra tức được hai cái. Huyền Khanh xuề bàn tay ra, một đạo lôi quang thoáng qua biến thành một nửa lôi đỉnh chi mâu. Cùng lúc đó, khí thế kinh khủng đống nhiên buông xuống, chư thần ngẩng đầu, gặp được một tòa trạm thần đài. Tiếp dẫn nhìn kỹ một chút cái này hai cái thần khí, đặc biệt là tòa kia trạm thần đài. Cuối cùng, hắn thở dài, đây đều là mộng đạo luyện giả thành chân chi vật, nhưng không phải xuất từ mộng đạo tiên kiếm. Xem ra, thôn vệ ma thần không có phí công chết. Cảnh Diệu Tử khí thượng tôn Thái Thượng cười cười, ít nhất thôn vệ vì mộng chi ma thần ngăn lại phần lớn sát phạt, để cho hắn có cơ hội đưa ra một điểm tiên kiếm tàn phiến ra ngoài. Nguyên Hoàng hơi hơi nhíu mày, đạo khí là đại đạo cụ hiện hóa sản phẩm, chạy đi một mảnh, vậy thì mang ý nghĩa mộng chi ma thần còn có khả năng kéo nhau trở lại. Đạo thân đã chết, chân linh băng tán, dù cho là một mảnh đạo khí đào thoát, lại có sợ gì? Ngộ không lo cười nói, ma thần ngóc đầu trở lại, lại đánh chết gấp đôi không phải liền có thể. Nàng nhanh chóng tiến lên, tháo xuống treo ở trên không mộng đạo thiên kiếm, đem điểm hóa, một phân thành hai. Một vệt ánh sáng hóa thành màu xanh thẳm hồ điệp, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Một đạo khác quang bay về phía tiếp dẫn đem tạo thành một tôn Phật Đà kim thân, sau đó thu vào trong tay áo. Huyền Khanh khó mà nhận ra nhìn tiếp dẫn một mắt, ngược lại là rất có ý nghĩa đó a, quá nhỏ chư thần đối với không lo cùng tiếp dẫn chưa cắt mộng đạo di sản cũng không có ý kiến. Trốn liền trốn a, chúng ta trở về tưởng tượng biện pháp, đóng đinh hắn vách quan tài là được rồi. Tất cả mọi người chứng kiến qua tham lam ma thần là thế nào bị trấn áp, bắt trước làm theo gấp đôi mộng chi ma thần là được rồi. Đến lúc đó coi như đối phương quay về, có còn hay không là hỗn độn ma thần liền không nói được rồi. Hai vị đạo hữu, xin từ biệt. Xin từ biệt. Đem hai tôn uy hiếp hồng hoang hỗn độn ma thần trấn áp sau đó, quá nhỏ chư thần liền trực tiếp về tới trong Thái Vi Biên. Liên quan tới ma thần lại giá trị lợi dụng, hắn nhóm phải trở về triển khai cuộc họp nghiên cứu một chút. Thái Vi Biên, 11 vị thần linh vừa mới đánh xong một trận, tiếp lấy liền vô cùng tơ lụa mà hoán đôi đến hội nghị trạng thái. Dù sao đánh ma thần là việc làm, họ cũng là việc làm. Đối với hắn nhóm tới nói, đơn giản là một cái thất nội thất ngoại mà thôi. Huyền Khanh còn vô cùng chính thức mà định ra một cái chủ đề. Huyền Hoàng công đức trên không trung ngưng tụ ra một nhóm tiên tiên đạo văn, hỗn độn ma thần ngoại ý muốn qua đời, liên quan tới hắn sau khi chết giá trị tiềm ẩn khai phát nghiên thảo hội thấy được cái tiêu đề này, quá nhỏ chư thần buồn cười. Hỏa Diệu Mê hoặc thượng tôn Nguyên Hoàng nhắc nhở, thôn vệ ma thần vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn đâu, muốn hay không đổi một chút tiêu đề. Không có việc gì, hắn chẳng mấy chốc sẽ ngoài ý muốn qua đời. Huyền Khanh gõ gõ hỗn độn bàn dài, mây mù tản ra, hiển hóa hồng hoang đại địa chẳng cảnh. Thôn vệ ma thần bị Huyền Khanh một búa tử đưa tiễn, nhưng mà xem như thôn vệ ma thần đại đạo vật dẫn, tứ đại hung thú cũng không hoàn toàn tiêu diệt. Còn có Đông Phương hỗn độn cùng Phương Bắc Thao Thiết còn tại ngoan cố chống cự, làm sao cùng dãy rủa. Bất quá cũng sắp. Quá nhỏ chư thần yên lặng chờ trong chốc lát, thẳng đến thôn vệ ma thần một điểm cuối cùng vết tích tiêu tan. Tất cả mọi người rất nghiêm cẩn. Tốt, chúng ta có thể đi họp. Huyền Khanh nói, lần này giết chết hai tôn hỗn độn ma thần, tất cả mọi người khổ cực, phát điểm công đức tưởng thưởng một chút đại gia. Nói đi, Huyền Khanh dùng công đức thiên đạo lực ngưng tụ một phần khổng lồ công đức kim vân, sau đó cho chư thần phân phát tiếp. Thái Nhất cảm thụ một lần rồi, sau đó hai mắt tỏa sáng, quả nhiên, Đại La Chí Tôn ngưng tụ công đức phẩm chất đã toàn phương vị vượt qua Thái Ức chư thần sở tạo công đức. Chư thần gật gật đầu, Thái Ức tấn thăng Đại La, vốn là tại đại đạo bên trên tiến hành đào tạo sâu. So với chúng ta bây giờ sở tạo công đức, Thiên Đế Huyền Hoàng công đức tại đạo phương diện đã có tiến hơn một bước thăng hoa. Từ phương diện nào đó giảng, cái này cũng là Đại La đạo quả sản vật. Minh Hà đắc ý mà đem nhận lấy, hắn cảm giác Huyền Khanh Huyền Hoàng công đức hiệu quả mạnh phi thường, đã có thể ngăn chặn hắn sát đạo khí vận. Có lẽ ta trước tiên có thể đừng thành Đại La, dùng Thái Ức thân phận treo lên những thứ này công đức ra ngoài dạo chơi một lần hẳn sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra ngoài ý muốn, Minh Hà đắc ý mà nghĩ đến. Cảnh Diệu Tử khí thượng tôn thái thượng ý tưởng đột phát, các ngươi nói, nếu là chúng ta bốn cái liên thủ phát công đức, có thể hay không tích tụ ra một cái công đức Đại La? Ai, cái ý nghĩ này hay. Một Diệu Tuế tinh thượng tôn Phục Hy vỗ tay mà cười, ta cũng nghĩ thử xem. Hai tên giá hỏa các ngươi quả nhiên bụng trộm chứng đạo đúng không? Còn lại thần linh ánh mắt đều tại Thái Thượng cùng Phục Hy ở giữa vừa đi vừa về nhìn một chút. Vừa rồi đối phó hai tôn hỗn độn ma thần thời điểm, nhìn Thái Thượng cùng Phục Hy biểu hiện, hắn nhóm đã có ngờ tới. Bây giờ trực tiếp chắc chắn cái suy đoán này, trong lòng của mọi người sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Cả đám đều chứng đạo, hắn nhóm cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Đối với Thái Thượng ý kiến, La Hầu nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta bốn người công đức tương đương với bốn vị Đại La đại đạo thành quả, mà tất cả mọi người nắm giữ lấy công đức thiên đạo, nếu là muốn dung hợp được hẳn là rất đơn giản, có lẽ thật có khả năng. Cho nên La Hầu mặt mỉm cười, hắn ánh mắt từng cái từ chư thần trên mặt lướt qua, mấy vị đạo hữu ai nghĩ thể nghiệm một chút? Thư Diệu đạo hữu. Chư thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chỉ hướng Minh Hà. Minh Hà nháy nháy mắt. Thư Diệu đạo hữu, ngươi cũng không muốn một mực bị sát kiếp khí vận ảnh hưởng, dẫn đến ra sự bất thuận à? Mấy vị thần linh một mặt ân cần nhìn về phía Minh Hà. Ra sự bất thuận? Minh Hà nghĩ nghĩ, vẫn tốt chứ, cũng chính là ngẫu nhiên ra chút ngoài ý muốn, đưa đến không hiểu thấu tử vong. Bất quá ta đều quen thuộc. Minh Hà lộ ra nụ cười thư thái, tử vong với ta mà nói chính là chuyện thường ngày, căn bản không phải áp lực. Thư Diệu đạo hữu, chúng ta đang thảo luận chứng đạo Đại La sự tình đâu, ngươi không muốn thử một lần sao? Thủy Diệu thần tinh thượng tôn tổ long hướng Minh Hà nháy mắt ra hiệu, công đức, thánh đức, đạo đức, mục đức, lại thêm ngươi thất đức. Ta nói là sát vận thiên đạo không cho phép ngươi sóng này liền có thể ngưng kết công đức đạo quả, lấy công đức chứng đạo. Đúng a? Nguyên Hoàng cười khanh khách nhìn về phía Minh Hà, chẳng lẽ đạo hữu không muốn biết, ngươi công đức chứng đạo sau đó khí vận sẽ phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu sao? Thấy mọi người đều một mặt chờ mong nhìn về phía chính mình, Minh Hà suy nghĩ một chút. Vậy thì thử xem. Ai, vậy thì đúng rồi đi. Chư thần vì Minh Hà vỗ tay. Huyền Khanh cười lắc đầu, tất nhiên đại gia muốn thử xem công đức chứng đạo khả năng tính chất, vậy thì thử xem a. Ma thần cái này để tài thảo luận đợi một chút bàn lại. Huyền Khanh vất tay đem trong hư không tiên tiên đạo văn xóa đi, tiếp đó hội nghị chủ đề đổi thành, liên quan tới công đức chứng đạo khả năng nghiên thảo hội hư diệu đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Huyền Khanh, La Hầu, Thái Thượng, Phục Hy nhìn về phía Minh Hà. Minh Hà tế ra chính mình sát vận thiên đạo. Thái vi viên trong vòng trời, 11 khỏa quanh quần tuyên cổ tinh thần lấp lóe vô tận quang huy, kế đô, La Hầu, tử khí, tuế tinh bốn khỏa đại tinh bây giờ hiện giá hạo đạm công đức. Công đức kim quang, thánh đức ô quang, đạo đức tử quang, mục đức thanh quang phủ kín hư không, hòa lẫn. Bốn vị đại la đồng thời động niệm. Minh Hà trên đỉnh đầu, hạo đạm vô biên công đức vân khí ngưng kết trở thành một gốc công đức thần thụ. Tứ đại công đức thần quang ngưng tụ ra 365 phiến kim diệp, mỗi một phiến kim diệp từ đạo và lý xen lẫn, ngưng kết pháp tắc chi quang, ẩn ẩn như phù thế đại tiên, lại thật giống như 365 tọa vũ trụ. Nháy mắt, phúc phận thanh quang lập lòe chói mắt, vô lượng công đức từ đại thiên trong vũ trụ rủ xuống, mở mịt khí tượng đầy hư không, vô lượng thần quang diệu thiên địa. Minh Hà lấy sát vận thiên đạo tiếp nhận công đức, không ngừng dung luyện lấy bốn vị đại la đại đạo thành quả. Đột nhiên, hắn phúc chí tâm linh, mở miệng tụng ra một đoạn kinh văn, tích lũy công đức, từ tâm tại vận. Khắc sâu trong lòng thiên địa, ân trạch thương sinh. Thân hồn thấm luận, tản ra ngoài chư ma. Phúc đức ngày tích, thể vào tự nhiên. Thân có quang minh, vĩnh quy chính đạo còn lại thần linh hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc hưng phấn. Vội vàng đi xuống. Một tiên huyền diệu khó giải thích công đức kinh văn không ngừng tụ ra, Minh Hà đỉnh đầu công đức thần thụ phát sinh biến hóa. Chỉ thấy tứ đại công đức thần quang quanh quần thần thụ trung quanh, dần dần thêm ra một đạo đỏ nhạt sắc thần quang, hơn nữa đạo này thần quang tại dùng tốc độ cực nhanh mở rộng. Thật sự có thể thực hiện, trong mắt Tổ Long, đỏ nhạt sắc vận thần quang giống như một đầu thần long đồng dạng quay quanh lấy công đức thần thụ, không ngừng cắn nuốt khác tứ đại thần quang. Điều này đại biểu Minh Hà thật sự tại dung hợp bốn vị đại la đạo, luyện hóa tứ đại công đức vì mình công đức. Bàn cổ đỗ tử, chúng ta quá nhỏ chư thần sóng này muốn phát đạt. Trấn Nguyên Tử đại hỉ, hắn nhóm đều nắm giữ lấy công đức thiên đạo, nếu là Minh Hà có thể thành, hắn nhóm cũng tuyệt đối có thể thành. Huyền Khanh nhìn xem khí tức không ngừng leo lên Minh Hà, hắn nói, còn chưa đủ. La Hầu, Phúc Hy, Thái Thượng mỉm cười, vậy thì lại thêm. Trong cũng tích tụ ra một cái công đức đại la. Không phải liền là công đức sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thái vi viên bầu trời, tứ đại tinh thần rực rỡ, số lượng cao công đức hạ xuống. Không biết qua bao lâu, khi màu đỏ sẫm thần quang vượt qua tứ đại thần quang, một cỗ không tăng không giảm, bất hủ bất bại, chí cường chí thánh, vĩnh hằng chí cao uy áp lấy Minh Hà làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía truyền vang. Quá nhỏ chư thần cười to, trở thành Chương 240 Thái Vi Viên Thánh Nhân Nhóm, Chu Thiên Tử Vi Viên. Chương 240 Thái Vi Viên Thánh Nhân Nhóm, Chu Thiên Tử Vi Viên. Trở thành. thật trở thành. Khi Minh Hà thành công ngưng tụ ra công đức đạo quả, quá nhỏ chư thần nhao nhao chúc mừng. Chúc mừng hư diệu đạo hữu chứng đạo đại la, từ đây siêu thoát thời không, vô thai vô kiếp. Quá nhỏ chư thần từ đáy lòng vì Minh Hà cảm thấy cao hứng. Dù sao Minh Hà khí vận quá quỷ dị, bây giờ có thể chứng đạo thành công, còn ngưng tụ công đức đạo quả, nghĩ đến về sau sẽ không như vậy suy. Chỉ có Minh Hà biểu lộ vi diệu, giống như vui giống như lo. Đạo hữu, thế nhưng là có chỗ nào không đúng? Huyền Khách hỏi. Minh Hà yên lặng cảm thụ lấy tự thân biến hóa, giây lát sau, hắn gật gật đầu, đại gia trước tiên đừng quá cao hứng, lần này công đức chứng đạo có thể cũng không có đại gia nghĩ như vậy thập toàn thập mỹ. Cẩn thận nói một chút. Chư thần đạo. Minh Hà nói, đầu tiên một vấn đề chính là, ta cũng không có cảm giác chính mình sẽ chuyển vận, tương lai khả năng cao vẫn là kiếp vận phụ thể. Hơn nữa bởi vì ta lần này đột phá, cho gặp phải kiếp nạn sẽ lại để thăng một cái lựa cấp. Minh Hà có hơi nhức đầu nói, vốn là mới vừa rồi còn có thể mượn nhờ thiên đế huyền hoàng công đức ép một chút, bây giờ chỉ sợ là không để ép được. Tê quá nhỏ chư thần mang theo thương hại nhìn về phía Minh Hà, đạo hữu, nén bi thương thuận tiện. Minh Hà bất đắc dĩ nở nụ cười, cái này cũng là chuyện trong dự liệu, cùng ta sát vận thiên đạo có liên quan, tuy nói ta ngưng tụ là công đức đạo quả, nhưng mà thiên về điểm vẫn là tại sát đạo trên phương hướng. Bởi vậy, ta trở nên mạnh mẽ, nhưng mà vận khí cũng đem càng thêm mơ hồ. Cảnh Diệu tím khí thượng tôn thái thượng không mất cơ hội nghi nói, khí vận vấn đề, đạo hữu có thể cùng ta hợp tác nghiên cứu một chút, ta gần nhất đang tại cải tiến chuyển vận đan, có lẽ hữu hiệu quả. Đa tạ đạo hữu. Minh Hà ném đi ánh mắt cảm kích. Tiếp xuống vấn đề này chính là ở chỗ công đức đạo quả lên. Minh Hà phát cho đại gia một chút sát vận công đức, đồng thời nói bổ sung, lưỡi, không có chuyện gì. Đại gia lúc này mới lựa chọn xác nhận. Đại gia cảm thụ một chút, có thể phát giác được cùng thiên đế công đức có cái gì khác biệt sao? Minh Hà hỏi. Tựa hồ kém chút ý tứ. Chư thần đối với lúc trước Huyền Khanh phát công đức, phát hiện Minh Hà công đức mặc dù cũng hoàn thành chất thăng hoa, nhưng ẩn ẩn có một chút hư mà không thật cảm giác. Rất nhỏ bé, nhưng xác thực tồn tại loại cảm giác này. Chính là kém chút ý tứ. Minh Hà nói, công đức đắp nạn đại la, ngưng kết công đức đạo quả, là một đầu có thể thực hành lộ. Nhưng so với chính mình ngưng kết đạo quả, hoàn thành đạo thăng hoa, ta loại này dùng công đức tích tụ ra tới đại la rõ ràng là yếu nhược một chút. Chân thực không sức mẹ đại la là dạng gì tử, Minh Hà đương nhiên biết, trực tiếp tham chiếu Huyền Khanh hắn nhóm là được. Minh Hà chứng đạo sau đó, so sánh đã biết đại la phát hiện mình đúng là muốn yếu. Cái này yếu không phải thể hiện tại trên cấp độ sống, mà là thể hiện tại có thể phát huy bao nhiêu trên thực lực. Đại gia muốn đối so, ta thực lực bây giờ có thể càng giống trước đây vô lượng tiên tôn, ở vào loại kia có 10 thành lực chỉ có thể phát huy ra 8-9 thành lực trạng thái. Trên chủ tọa, Huyền Khanh nghe xong Minh Hà giảng thuật, hắn mở miệng nói ra, chuyện trong dự liệu, cái này thật ra xem như vấn đề nhỏ. La Hầu cũng tán thành, đúng là vấn đề nhỏ. Đi ra hôn quan trọng nhất là cái gì? Là trước tiên đi ra. Đồng dạng, chứng đạo đại la quan trọng nhất là trước tiên chứng đạo. Đừng quản như thế nào chứng đạo, ngươi liền nói có phải hay không đại la. Chỉ có trước tiên vượt qua một bước này, ngươi mới có thể nhìn thấy ở trong đó phong cảnh, lãnh hội được đại la chi đạo ảo diệu. Công đức có mọi loại chỗ tốt nhất không gì bằng nó là tuyệt cao nâng lên tể, ở lúc mấu chốt có thể đẩy ngươi một cái, nhường ngươi tơ lụa mà vượt qua đại la đạo khẳng này. Phục Hy nhìn về phía Minh Hà, vừa cười vừa nói, qua một bước này, trời cao biển rộng. Đúng là như thế. Thái thượng nói, đại la chi tôn, một chứng nhận vĩnh chứng nhận. Không chỉ có thể một chứng nhận mà vĩnh hằng tồn tại, hơn nữa có thể nhiều lần chứng thực. Vượt qua một bước này, gặp được đại la sau đó phong cảnh, liền có thể biết con đường này như thế nào tiếp tục đi xuống. Chỉ cần tại sau này trong 5 tháng tiếp tục rèn luyện tự thân, trở thành viên mãn đại la chỉ là vấn đề thời gian. Thật ra trước đây Tam Thanh sáng tạo Thiên Tiên Đại Đạo thời điểm cũng là loại tình huống này. Thiên Tiên Đạo quả vừa ra, hắn nhóm lúc đó liền đã trở thành đại la, sau này chỉ cần rèn luyện tự thân, liền có thể đi ra con đường của mình. Chỉ có điều lúc đó Huyền Khanh lôi kéo mọi người cùng nhau đi thể nghiệm ngộ đạo huyền bí. Tiếp đó đại gia không hiểu thấu hưởng thụ lấy một bộ toàn phương vị rèn luyện, bản cổ phụ chính. Thế là một bước này trực tiếp bước đi, Tam Thanh tại chỗ viên mãn. Minh Hà nghe xong, cũng gật đầu nói, đúng là này lý. Chúng ta quá nhỏ chư thần, căn cơ thâm hậu, tự thân vốn là đứng tại đại đạo trước cửa, dù cho là không cần cái này công đức, cũng có thể chứng nhận đại la. Chỉ có điều dùng cái này công đức, chứng đạo cánh cửa đối với chúng ta tới nói liền thấp xuống. Bằng vào ta trạng thái bây giờ tới nói, chỉ cần mượn nhờ sát vận thiên đạo thêm một bước dung luyện thiên đế đám người công đức sức mạnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó không ngừng mở rộng tự thân sát vận, của ta đạo cũng đã thành. Minh Hà nhìn về phía chư thần, như nói thật ra bản thân trạng thái, lấy cho mọi người tham khảo. Còn lại 6 vị thần linh trong lòng hiểu rõ, theo lý thuyết công đức chứng đạo có khuyết điểm, nhưng mà thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi. So với những thứ khác chứng đạo pháp, công đức chứng đạo pháp cánh cửa thấp, thấy hiệu quả nhanh. Yếu là yếu một chút, nhưng mà vẫn như cũ có thể tiếp tục đào tạo sâu. Hơn nữa đối với quá nhỏ chư thần tới nói, hắn nhóm có một cái tự nhiên ưu thế, tất cả mọi người là công đức tiên đạo kẻ nắm giữ. Huyền Khanh khai sáng công đức đại đạo, tất cả mọi người là con đường này nguyên thủy cổ đông cùng với chủ yếu mở rộng ra. Cho nên Minh Hà tiếp nhận 4 vị đại la công đức lúc cơ hồ không có trở ngại gì, rất dễ dàng liền dung luyện thành công. Tiếp đó còn có một cái điểm tốt chính là Minh Hà nhìn về phía chư thần, ánh mắt chân thành nói, ta một loại dự cảm, nếu như sau đó ta tại trên công đức đại đạo bên trên tiếp tục đào tạo sâu, hoàn toàn có thể theo sát vận công đức đạo quả, lại chứng nhận thuần túy sát đạo đạo quả. Như thế, hai đại đạo quả sức mạnh đi ra, nói không chừng sẽ so ta nguyên bản kế hoạch chứng đạo sát đạo đại la, muốn mạnh hơn một chút. Hoặc, quá nhỏ chư thần tinh thần hơi rung động, còn có cái này chuyện tốt. Về điểm này, Huyền Khanh tương đối có quyền lên tiếng. Hắn nói, đại gia công đức tiên đạo vốn là căn cứ chính mình đại đạo tình huống mà đắp nặn đi ra, hai loại đại đạo hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, nếu như đại gia trước tiên trở thành công đức đại la, sau đó lại chứng nhận riêng phần mình đạo quả hoàn toàn không có vấn đề. Huyền Khanh giải đáp trong đó khả thi, sau đó lại nói, căn cứ ta suy tính, chứng đạo nhiều loại đạo quả, từ mức độ nào đó tới nói, đúng là đại la thâm tạo một cái phương hướng. Nếu là nhiều lần cầu chứng đạo quả, không ngừng làm toán cộng, đích xác có thể từng bước tăng cường tự thân. Sau đó, Phục Hy bỗng nhiên nói, ta vừa rồi nghiệm chứng một chút, quả thật có hiệu quả. Chư thần nhìn lại, chỉ thấy Phục Hy trong tay một đức tiên đạo tại Huyền Khanh nói chuyện ngay miệng, đã hoàn thành thủy biến, ngưng kết trở thành công đức đạo quả. Gia hỏa này lộ ra ánh sáng thực lực sau đó, trực tiếp là bài, diễn đều không diễn sao. Huyền Khanh khỏe miệng giật một cái, vì Phục Hy hiện ra lực hành động mà kinh ngạc. Thái nhất chờ người cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Phục Hy. Không phải, bây giờ đại la đạo quả tùy tiện như vậy sao? Nói hai câu công phu, ngươi liền ngưng tụ ra. Phục Hy mỉm cười, đại gia không cần kinh ngạc, đây đều là nước chảy thành sông sự tình. Thái thượng theo sát phía sau, cũng một lần nữa ngưng tụ chính mình công đức đạo quả. Đúng vậy, ta cũng vừa hảo nước chảy thành sông. Thái thượng mỉm cười, ánh mắt chân thành. Mọi người xem nhìn Phục Hy cùng Thái thượng, lại nhìn một chút La Hầu cùng Huyền Khanh. Cái ánh mắt kia rất rõ ràng, các ngươi mương đâu? Huyền Khanh mỉm cười, cái này đối hai chúng ta tới nói, tăng cường hiệu quả không lớn. Thiên đế lời ấy có lý. Chư thần ngưỡng ngác. Sau đó, lòng của mọi người thực chất vang lên cùng một cái âm thanh, Thái Vi Viên lăn lộn ngoài đời không nổi, đám gia hỏa này bây giờ diễn đều không diễn. Phanh. Bị đả kích tổ long vô bàn đứng dậy. Hắn kích động nói, chứng nhận. Cái này công đức đại la chúng ta chứng nhận. Cánh cửa diện rộng hạ thấp, phong hiểm cơ hồ không có. Khuyết điểm duy nhất chính là đạo quả không đủ viên mãn, thực lực so bình thường đại la yếu một ít. Nhưng mà quá nhỏ chư thần ưu thế chính là ở có thể hoàn mỹ bổ túc khuyết điểm này, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Loại chuyện tốt này còn cần do dự sao? Tổ Long tuyệt không thừa nhận mình mới vừa rồi là bị kích thích đến. Huyền Khanh cười nói, như vậy, kế tiếp liền từ thần tinh đạo hữu bắt đầu đi. Đến đây đi. Tổ Long đứng lên, phóng khoáng vô bộ ngực của mình. Ta cũng có thể phát công đức. Minh Hải nhấc tay. Tổ Long sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhanh chóng ngồi xuống, chỉ hướng Chấn Nguyên Tử. Chấn Tinh Đạo hữu ưu tiên. Chư thần cười ha ha. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua, tiếp xuống Thái Vi Viên bên trong công đức chi quang kéo dài không ngừng. Không giống với Minh Hà công đức thần thụ, Tổ Long lựa chọn đem đầu đỉnh công đức ngưng kết trở thành một tấm pháp chỉ. Nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện, chương này pháp chỉ chính là Thủy Kỳ Lân giảm bạo Tổ Long thời điểm dùng. Tổ Long bản long không có thần khí, bây giờ cuối cùng có. Còn lại thần linh ngưng tụ công đức pháp tướng đều riêng cố đặc sắc. Nguyên Hoàng công đức Bảo Châu, Thái Nhất công đức Đế Trùng, Vọng Thư công đức Bé Thỏ Trắng, Chấn Nguyên Tử công đức Thực Đơn. Một ngày này, quá nhỏ chư thần tất cả hoàn thành gấp đôi hoa lệ thủy biến. Đại La cảm giác coi như không tệ a. Tổ Long chứng đạo sau đó, khoe miệng không ngăn được dương lên. Trở thành Đại La, là để cho thần linh vui vẻ là sự tình. Đại gia cùng chứng nhận Đại La, vậy càng là mừng vui gấp đôi một sự kiện. Tất cả mọi người là công đức chứng đạo, đây chính là chúng ta Thái Vi Viên đặc sắc, muốn hay không đổi một cái chỉnh tề một điểm tôn hiệu. La Hầu đống nhiên nói. Chư thần hỏi, đạo hữu có ý kiến gì không? Thánh nhân như thế nào? La Hầu mỉm cười, chúng ta người người nắm giữ thiên đạo, công đức gia thân, thánh đức rõ ràng, có thể vì công đức thánh nhân. Công thành thánh đức ý tứ sao? Nghe vào thật không tệ. Tổ Long chỉ chính mình, vậy ta chính là Thủy Đức thánh nhân đi. Ngươi là Hỏa Đức thánh nhân. Hắn chỉ Nguyên Hoàng. Tiếp đó hắn vừa chỉ Thái Thượng, ngươi là Đạo Đức thánh nhân. Chư thần cười rộ, tốt tốt tốt, chúng ta cũng là thánh nhân. Một cái xưng hào thôi, đại gia cũng không thèm để ý, chỉ coi là nói đùa. Ngược lại là Huyền Khanh nghe được xưng hô thế này, tâm niệm khẽ động, công thành thánh đức thánh nhân, tựa như là thiên đạo nhân viên quản lý tới. Bây giờ quá nhỏ chư thần đều nắm giữ thiên đạo, về sau nếu là có thể liên hợp chư thần lộng một cái hồng hoang thiên đạo, có lẽ có thể chắc chắn cái danh xưng này ý nghĩa. Thái Nhất cười nói, lần này lấy công đức chứng đạo, ta tiên thiên thần quân kế hoạch sẽ càng thêm hoàn thiện. Phía trước chịu đến Huyền Khanh dẫn dắt, hắn cùng Đế Tuấn đóng vai một chút phúc lợi tiên nhân. Về sau hắn nhóm suy nghĩ có thể hay không đem thần tiên một mạch hoặc có lẽ là tiên thiên thần quân một mạch, chế tạo thành phúc thần thể hệ. Phía trước luôn cảm thấy kém chút thời cơ, bây giờ cái này thời cơ cuối cùng đã tới. Hội nghị lần này đi qua, ta trở về thăng cấp một chút chúng ta tại Huyền Thai vũ trụ cùng Thường Tan vũ trụ thiên đỉnh, lại đi làm ra một nhóm chính thống phúc thần đi ra. Tốt. Huyền Khanh cười nói, vừa vặn ta cho lúc trước chúng ta Thái Vi Viên mở một cái bên ngoài tổ chức, có thể đem chúng ta tại hai đại vũ trụ sức mạnh chính thức nhập vào Chu Thiên Tinh Không. Nguyên Hoàng Hiếu Kỳ nói, thiên đế làm tổ chức gì? Tử Vi Viên a. Huyền Khanh ho nhẹ thấu một tiếng, nghiêm mặt nói, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Tử Vi Viên chi chủ, cư bắc đầu bên trong thiên linh giới, xưng là bắc cực bên trong thiên tử vi đại đế. Chương 241 tổ chức tương lai phát triển, bắt đầu bảo chế ma thần. Chương 241 tổ chức tương lai phát triển, bắt đầu bảo chế ma thần. Tử Vi Viên, Tử Vi đại đế. Quá nhỏ chư thần nhìn về phía Huyền Khanh, cười nói, thiên đế đây là muốn cho chúng ta thay đổi đạo thân, tạo thành mới tổ chức, tiếp đó chính thức hướng chu thiên trong tinh không thế lực cho thấy sự tồn tại của mình sao? Thay đổi đạo thân ngược lại là không cần, ta ý nghĩ là quá nhỏ tọa trấn hậu phương, Tử Vi xung kích tại phía trước. Trên chủ tọa, Huyền Khanh thân hình bao phủ tại trong hắc vụ, cười nhạt nói, mở cái này tổ chức ngoại giới chính là dùng để tuyển nhận nhân thủ, còn có chính là an bài một chút chúng ta bồi dưỡng tinh thần. Dù sao chúng ta như thế một cái lớn tổ chức, cũng không thể mọi chuyện tự thân đi làm. Cũng đúng. Chư thần gật gật đầu, trước tiên đánh ra Tử Vi đại đế danh hiệu, kêu thêm thu một nhóm tiểu đệ. Nếu ngay cả chúng ta biểu lộ bên ngoài thế lực đều đánh không thắng, liền không đáng chúng ta đầu nhập tinh lực đi ứng phó, cũng không tư cách xem như đối thủ của chúng ta. Chính là ý này. Huyền Khanh gật gật đầu, cho thấy tồn tại mà nói, thật ra chuyện này ta đã làm. Bây giờ trong tinh không chí ít có tam phương thế lực biết Tử Vi đại đế danh hiệu. Cái nào tam phương? Chư thần hiếu kỳ, không nghĩ tới Huyền Khanh vô thanh vô tức, liền đem một ít chuyện cho làm. Đông phương tinh vực có một cái, Tây phương tinh vực có một cái, Trung ương tinh vực cũng có một cái, lần trước đem hắn nhóm dọa đi ra. Huyền Khanh gõ gõ hỗn độn bàn dài, mây mù lan lộn, trong tấm hình cho thấy ba tôn thần linh hình tượng. Tăng thêm Vương Nam tinh vực danh xưng thống ngự vạn linh nam cực trưởng sinh đại đế cùng chúng ta, Chu Thiên tinh không thực sự là ẩn giấu không thiếu thần linh. Thống ngự vạn linh, khẩu khí này không nhỏ a. Tổ Long làm bộ chính mình không biết ngày đó tình huống. Chủ thần sự tình, cùng hắn Tổ Long có quan hệ gì? Thái Nhất cười nói, vậy chúng ta cũng có thể hô cái khẩu hiệu, liền tiêu thống ngự vạn tinh. Cái này không tệ. Chư thần biểu thị tán thành, chúng ta muốn thiết lập thiên giới, chắc chắn là muốn cầm xuống toàn bộ Chu Thiên tinh không, danh xưng thống ngự vạn tinh tuyệt không quá đáng. Hắn nhóm quá nhỏ, phong cách từ trước đến nay cũng là thực sự cầu thị, mục tiêu rõ ràng, nghiêm cẩn nghiêm túc. Đương nhiên, bắt đầu bên trong thiên giới ta còn chưa bắt đầu lấy tay xây dựng, vốn là nghị phong tới lần tiếp theo trong hội nghị nói, bây giờ cũng dẫn đến ma thần lại lợi dụng kế hoạch cùng một chỗ nói đến a. Nghiệm chứng xong công đức chứng đạo sự tình, trong hư không tiên thiên đạo văn tự động đổi về trước đây để tài thảo luận. Liên quan tới mộng chi ma thần cùng thôn vệ ma thần, đại gia có cái gì lại lợi dụng suy nghĩ? Huyền Khanh hỏi. Thật ra Huyền Khanh đã lưu ý đến tiếp dẫn phía trước tiếp thu mộng chi ma thần di sản lúc cử động, hắn đem một nửa mộng đạo thiên kiếm dung luyện trở thành một tôn kim thân Phật tượng. Nhìn bộ dáng kia, cùng tiếp dẫn biến thành A Di Đà Phật tương đối tương tự. Đối phương khả năng cao đều nghe theo chủ thái vi viên tác nghiệp, đem mộng chi ma thần biến thành cái tiếp theo phúc lợi cơ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng quá nhỏ chư thần dự định tiếp tục lợi dụng mộng chi ma thần làm mới phúc lợi. Nếu không thì đem hắn nhóm đầu nhập trong huyền thai vũ trụ luân hồi bên trong chân áp. Minh Hà trực tiếp hỏi, lấy bạn cổ luân hồi vì lồng giam, để cho ma thần trầm luân sao? Chư thần nghe vậy, hơi một phen sau đó gật gật đầu, kế hoạch này tựa hồ có thể thực hiện. Lúc này, Nguyên Hoàng nhìn về phía Huyền Khanh, hỏi, ta nhớ được tiên đế nói lần trước, có thể dùng luyện khí phương pháp chấn áp ma thần. Thôn vệ ma thần thân thể mới vừa rơi xuống đất, liền bị Phượng Hoàng tộc cho cưỡng ép phân, đạo quả cũng bởi vì tứ đại hung thú chết đi mà chia làm nhiều phần. Bởi vì thôn vệ bị quá nhỏ chư thần tại cảnh trong mơ giết chết, cho nên quá nhỏ cũng cầm tới một phần khác thôn vệ đạo quả. Mặt khác, cuối cùng là Huyền Khanh cầm ngọc hư khai thiên phủ đem thôn vệ ma thần bất diệt chân linh cho bổ. Ngược lại không đến nổi triệt để đem ma diệt, nhưng cũng bể thành tàn bã. Vì vậy, quá nhỏ chuyến này thu hoạch thôn vệ ma thần bộ phận đạo quả, cùng với thôn vệ ma thần chân linh mạnh vụ. Ma mộng chi ma thần di sản liền nhiều một chút. Mặc dù đạo khí quá nhỏ không muốn, nhưng mà đạo quả là tam phương chia đều, chân linh mạnh vụ lấy được. Còn có một bộ tiếp cận hoàn chỉnh ma thần thân thể, cái này cũng thuộc về quá nhỏ chư thần. Chỉ có điều cố này ma thần thân thể bây giờ nằm ở mộng cảnh thế giới đại mộng trên tế đài. Mộng không lo âm thầm cho Huyền Khanh lên tiếng chào, nàng biểu thị có một chút nghiên cứu phải hoàn thành, cho nên quá nhỏ tạm thời còn không có lấy đi. Hai tôn hỗn độn ma thần bạo nhiều trang bị như vậy, để cho Huyền Khanh đi luyện khí dường như là một cái lựa chọn rất tốt. Mê hoặc đạo hữu là chỉ đem hỗn độn ma thần luyện thành tiên thiên linh bảo sao? Huyền Khanh mặt mỉm cười, cái này đương nhiên không có vấn đề. Vừa vặn ta đoạn thời gian trước luyện khí năng lực có một chút đột phá, có thể bảo đảm đem hắn nhóm luyện thành dùng tốt phi thường linh bảo. Người đó là một điểm đột phá sao? Chúng ta đều không có ý tứ nói ngươi, Thái thượng cùng Phục Hy nghe xong, trong lòng nhịn không được chửi bậy. Nhất là Phục Hy, hắn bây giờ đối với Huyền Khanh đều vẫn còn chút toán nghiệm. Dù sao đối với một cái thường xuyên bật học thần linh tới nói, gặp gỡ một cái khác cưỡng ép phong hào tồn tại thực sự không phải cái gì làm cho người vui vẻ sự tình. Mà còn lại quá nhỏ chư thần nghe xong Huyền Khanh lời nói, sắc mặt đều hiện lên nụ cười, thiên đế lời nói chúng ta đều tin được. Huyền Khanh nói có thể đóng đinh, vậy thì chắc chắn có thể đóng đinh. Liên quan tới ma thần đạo quả sức mạnh lại lợi dụng, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. Cảnh Diệu tím khí thượng tôn Thái thượng cười hắc hắc, nói, ta đang suy nghĩ, có thể hay không mượn nhờ hắn nhóm đạo quả luyện chế ra một loại đan dược đi ra, tạm thời định danh là Cửu Chuyển Kim Đan. Ăn một hạt kim đan, liền có thể tại chỗ chứng đạo, tấn thăng đại la chí tôn. Hay là ngày nào có đạo hữu nhất thời vô ý, không cẩn thận lật thuyền, muốn trùng tu mà nói, ăn một hạt kim đan, liền có thể trực tiếp quay về đại la lực kê. Chư thần nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cái phương án này tốt. Hiếm thấy tại Thái Vi Viên nhận được đại gia nhất trí ủng hộ, Thái thượng lập tức mặt mày hớn hở, mặc dù loại thứ nhất hiệu quả thực hiện khó khăn quá lớn, ta tạm thời không có năng lực này. Nhưng mà luyện chế ra loại thứ hai hiệu quả Cửu Chuyển Kim Đan cũng không thành vấn đề. Đạo hữu, loại này khôi phục tính chất đan dược, hẳn là không tác dụng phụ a. Minh Hà không quá yên lòng hỏi. Cái này sao Thái thượng rất muốn nói không có, nhưng mà cân nhắc đến chính mình luyện đan lý niệm, hắn vẫn còn do dự, đan dược còn không có luyện ra, không quá dễ nói. Nhưng mà, Thái thượng câu nói này cũng không có dội tắt quá nhỏ chư thần trong lòng nhiệt tình. Đại gia ngược lại lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Đạo hữu năng lực luyện đan chúng ta tin được, chỉ cần có thể cam đoan dược hiệu, có chút tác dụng phụ cũng không có gì. Chư thần lần này thật sự rất ủng hộ Thái thượng. Không nói đến Cửu Chuyển Kim Đan loại thứ nhất dược hiệu, chỉ nói loại thuốc thứ hai công hiệu liền vô cùng có giá trị. Đây nếu là luyện chế thành công, đại gia về sau cũng có thể nhiều hơn một phần bảo đảm không phải sao? So sánh dưới, chỉ là tác dụng phụ, vượt qua đến liền trời cao biển rộng. Minh Hà ăn nhiều lần như vậy, bây giờ không phải là vui sướng. Thái thượng nụ cười rực rỡ, vậy ta liền thử một lần. Ngọc Chi Ma thần thân thể chỗ phân giải tài liệu ta cần một điểm. Trấn Nguyên Tử nói, ta rất nhiều phụ triện cũng không có đổi mới, thừa dịp lần này đột phá cảnh giới, ta dự định nghiên cứu một chút mới phụ triện. Vừa vặn kế tiếp Tử Vi Viên muốn mở rộng nhân thủ, coi như là làm một chút chiến lược dự trữ. Cái này không thành vấn đề. Huyền Khanh nói, hai tôn ma thần phân giải ra ngoài đồ vật, đại gia có cần cũng có thể rút ra một bộ phận, còn lại giao cho ta là được. Ngoại trừ luyện thành linh bảo, thiên đế còn có cái gì ý khác sao? La Hầu hỏi, hắn luôn cảm thấy Huyền Khanh chắc chắn còn có ý nghĩ. Ân, có ngược lại là có. Huyền Khanh chần chờ một chút, sau đó nói, liên quan tới cái này hai tôn hỗn độn ma thần, ta lại lợi dụng phương án thi hành, động tĩnh có thể có chút lớn. Động tĩnh lớn? Quá nhỏ chư thần đều cười, động tĩnh càng lớn càng tốt a. Thiên đế liền nói một chút ý nghĩ của mình a. Huyền Khanh gật đầu, liên quan tới mộng chi ma thần xử lý, ta dự định lợi dụng mộng chi đạo quả đặc tính, sơ bộ thiết lập bắt đầu bên trong thiên linh giới, hoặc có lẽ là Tử Vi Viên. Đem Tử Vi Viên xây dựng ở trong mộng. Chuẩn xác mà nói, là giống như Thái Vi Viên một dạng, thiết lập một cái hoàn toàn mới thế giới hư ảo. Huyền Khanh vô vô hỗn độn bàn dài, cười nói, vừa vặn chúng ta còn có một phần huyền chi đạo quả. Mộng ảo, tựa như ảo mộng, lấy hai đại đạo quả liên hợp, có lẽ có thể va chạm lạ thường diệu hiệu quả. Thì như, chư thần hiếu kỳ. Huyền Khanh nói, tỉ như liên quan tới cái này thế giới hư ảo thêm một bước kiến tạo kế hoạch, ta suy nghĩ là trừ để nó bao trùm Bắc Cực Thiên Linh Giới, hóa thành bắt đầu bên trong Thiên Linh Giới. Còn hy vọng nó có thể bao trùm toàn bộ tinh không, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang thế giới, khiến cho cái này thế giới hư ảo trở thành Hồng Hoang thực tế ảo thế giới. Tại trong cái này thế giới hư ảo, có thể cung cấp thiên địa chư thần, vô lượng chúng sinh đều có thể ở trong đó thực hiện giao lưu tương tác. Chư thần hai mắt tỏa sáng, tại hư ảo bên trong tái tạo Hồng Hoang, cung cấp vô lượng chúng sinh tiến hành qua lại. Nghe vào rất không tệ a. Tổ Long nghe xong Huyền Khanh kế hoạch, tâm tác lấy làm kỳ lạ, hắn thầm nghĩ, kế hoạch này viễn cảnh mục tiêu so với chúng ta Long tộc chủ thần điện trải rộng ra tràng diện còn lớn hơn, Long tộc chủ thần điện vẫn chỉ là chọn lựa hữu duyên sinh linh bồi dưỡng. Huyền Khanh kế hoạch này viễn cảnh mục tiêu là muốn tạo một cái vạn vật liên kết với nhau, chư thần cùng tồn tại, chúng sinh cùng ở tại, hư thực qua lại loại cực lớn thế giới hư ảo. Nghe thấy đi lên kế hoạch này liền vô cùng khổng lồ. Phục Hy nghe xong cũng cảm thấy Huyền Khanh náo động lớn. Mặc dù thiên đế số đông thời điểm nhìn qua không đứng đắn, nhưng mà nghiêm chỉnh lại lúc nào cũng có thể cho người kinh hỉ. Cái này thế giới hư ảo tiền kỳ mục tiêu ngược lại là có thể trực tiếp hoàn thành. Phục Hy nói, trước tiên đánh tạo ra bắt đầu bên trong thiên giới xem như Tử Vi Viên trụ sở, về sau cung cấp chúng ta nội bộ sử dụng. Thậm chí tại giai đoạn trước trong kế hoạch, chúng ta còn có thể đem Thiên Thị Viên cũng dung nhập vào trong kế hoạch này đi vào. Hắn cười nói, Thiên Thị Viên bây giờ chỉ là chúng ta Thái Vi Viên một cái giao dịch bình đài, nếu là dung nhập vào thế giới hư ảo, có lẽ có thể chế tạo thành một cái thiên giới phiên chợ. Cũng không cần người giao dịch chân thân có mặt, chỉ cần một tia thần niệm tiến vào bên trong là được rồi. Hơn nữa, chúng ta còn có thể cung cấp che giấu thân phận phục vụ, tại trong Thiên Thị Viên giao dịch, không cần bại lộ thân phận. Đề nghị này tốt. Huyền Khanh đưa ra phương án, Phục Hy mở ra mạch suy nghĩ, quá nhỏ chư thần rất nhanh liền đưa ra khác biệt suy nghĩ. Vọng Thư đề nghị, bây giờ chúng ta không phải đang công lược Chu Thiên Tinh không sao? Ta cảm thấy trước tiên có thể đem cái này liên quan tới Thiên Thị Viên thế giới hư ảo làm được, tiếp đó thả vào Chu Thiên Tinh không đi, đem nút trong bóng tối những tên kia hấp dẫn ra tới. Chư thần nói, cũng có thể làm tiếp mấy cái kích thước nhỏ một chút hư ảo vũ trụ, hoặc linh cảnh, tiếp đó thả vào trong Hồng Hoang Thiên Địa bên trong đi thử nghiệm một chút. Thái Nhất cười nói, không chỉ có là Hồng Hoang bên này, còn có thể trước tiên ở chúng ta nắm giữ trong vũ trụ tiến hành thí điểm a. Bây giờ bên kia thiết lập một cái thế giới hư ảo hoặc linh cảnh thế giới, xem hiệu quả lại nói. Đây cũng là để cho bên kia Thiên Đình Thần Quân nhóm sớm thích ứng một chút tương lai hoàn cảnh làm việc. Chư thần cười nói, có đạo lý.